Chương 1049, lôi lên, băng phá chương 1049, lôi lên, băng phá gió sớm lưu luyến, lang quyển trầm hương. Đưa mắt ở giữa, mây khói lượn lờ, thiên địa mênh mông sơn thủy ở giữa, gió đang bình tĩnh mặt biển ở giữa lưu động xuyên thẳng qua. Quần sơn trong có cỏ trắng phủ biển bay tới, độ lấy kim ý chìm nổi sát trời, cái này một mảnh an bình sơn thành cảnh biển đến giống như là một trận cách một thế hệ mộng. Mục Vân Dạ khoác lên tường thành ở giữa ngón tay gõ gấp, nhìn xem từ đám mây từng bước đi vào nhân gian Bách Lý An, con mắt không khỏi chậm rãi thu hoạch một tuyến, thần sắc trở nên cực kỳ ảm đạm phức tạp. Tuy nói kiếp sau trùng sinh, để hắn mịt mở thoát lực nhẹ nhàng thở ra, nhưng cứu tính mạng hắn đối tượng, hết lần này tới lần khác lại là người này. Nghĩ tới đây, Mục Vân Dạ trên mặt không khỏi chậm rãi hiện ra một cái không có nhiệt độ tiêu dung, trong mắt đen nhánh rõ ràng phản chiếu ra Bách Lý An thân ảnh, nói: "Các hạ đầu tiên là tự xưng Thái Huyền Tông cựu kinh đệ tử cơ năm đó, sau lại tự nói đến từ Không Thương núi, tên là Tư Trận. Các hạ đã vì nhân gian tu sĩ, lại có thể đảo ngược điều khiển kim tiên làm lôi pháp, một đạo huy hoàng thương lôi, liền đem đoạn tiên phong hư đánh vào trong biển. Như thế hành vi người tiên, quả nhiên là làm cho người phỉ di suy tư. Tha thứ bổn quân mạo muội hỏi nhiều một câu, các hạ đến tột cùng là ai?" Mục Vân Dạ rõ ràng là đối Bách Lý An thân phận lên lòng nghi ngờ. Nhân loại bình thường tu hành ngàn năm vạn năm thậm chí là 10 vạn năm, đều chưa hẳn có thể cùng đoạn tiên phong hư có lực đánh một trận. Hắn một cái cốt linh nhìn xem bất quá 20 năm tiểu bối, có thể đem phong hư bức đến loại tình trạng này. Ngược lại cũng không trách Mục Vân Dạ trong lòng hoài nghi của hắn thân phận lai lịch. Chỉ tiếc, Bách Lý An nhưng không có tâm tư cùng hắn của nhau, đối với hắn đặt câu hỏi, thậm chí ngay cả con mắt cũng không liếc hắn một cái. Chỉ là đem ánh mắt đầu nhập bị lôi quang phản chiếu một mảnh tím đậm trong biển, thần sắc nghiêm túc. Phương Ca Ngư có được cùng chân tổ tà thần ngang hàng siêu nhiên cảm giác lực, nàng thần sắc khẽ biến, nói: "Phong hư chính đang nỗ lực thoát đi nơi đây." Vừa dứt lời, nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển lại bỗng nhiên giống như là bị liệt hỏa đấu sôi trào rào rạt quay cuồng lên. Đáy biển truyền đến lao nhanh gào thét ngột ngạt réo vang thanh âm, biển cả lật đảo, phục ma rất nhanh bình phục, đáy biển chỗ sâu sóng biết có một con chừng ba người cao sâu con mắt màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, đáy biển truyền đến đung tùm kinh khủng cực độ băng hàn chi ý mặt biển lấy tốc độ kinh người nhanh chóng đông kết thành băng. Ở trên biển bay lượn phi hành hải âu vì kia hàn ý phất qua, thân thể bỗng nhiên nứt nổ thành điểm điểm bằng xương ngân huy, chiếu xuống trên mặt biển. Bách Lý An trong tay mang theo kia một đoạn thật dài roi lôi điện cũng vì kia thật dày tầng băng đông kết đứt gãy. Đáy biển kia tử cực lôi ý thật giống như bị thứ gì chậm rãi nuốt ăn, lôi quang dần dần biến mất. Thật dày nghiêm xương dưới lớp băng, giống như có cái gì to lớn cự vật lớn tại nhanh như du động, nước biển nhấp nhô thanh âm rung động ầm ầm. Mục Vân Dạ nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm kia lan tràn ngàn dặm mặt biển tầng băng, ngẫu nhiên có thể tại kia băng dưới mặt, thấy được một góc nặng nề như mây cá lớn lân phiến. Hắn thấp giọng nặng nề, tiếng nói kiềm chế: "Thứ gì?" Phương Ca Ngư cười lạnh nói: "Thuận gió mây chi động, ẩn hình tại 10 vạn trượng sâu hải biển dưới, là lòng ngư kình. Phong hương ngược lại là mời một cái tốt ngoại viện." Bách Lý An trên mặt không thấy mảy may vẻ ngoài ý muốn, hắn mang theo kia đoạn mặc dù đứt gãy lại như cũ vô biên vô hạn rủ xuống diên đại địa ở giữa thương lôi vung tay vung vẩy mà lên, cũng như ẩn nút đại địa ở giữa thương long bạo đạn mà lên, xông thẳng tới chân trời. Trong trẻo bình hòa phong vân trong khoảnh khắc bị hắn cái này một cái roi lôi điện vẩy lên. Trong vắt thanh vũ trời cao, mây đen màu bực tứ phương tất cả tới, thiên khung lại lần nữa treo ngược hãm sâu ra một vòng xoáy khổng lồ. Bách Lý An trong tay hạ tiếp đại địa, bên trên ngay cả bầu trời nhận thẳng tắp một tuyến thương lôi tại tầng mây bên trong quấy một phen. Trong khoảnh khắc lại mượn tới một cỗ hùng hồn đáng sợ thiên địa chi lực, kia thương lôi độ thô tăng vọt mấy lần. Từ điện thần phù tại hắn mi tâm chiếu sáng rạng rỡ, cùng thiên địa nhận động lấy sơn hà, không khỏi làm người sinh ra một loại. Hắn cái này một roi phía dưới, đem cửu trọng thiên đều muốn chọc ra một cái lỗ thủng khổng lồ ảo giác. Bách Lý An cánh tay cùng một chỗ vừa rơi xuống, yếu ớt tử cực thương lôi đem chân trời mở ra một cái lỗ to lớn, thẳng tắp đánh rất mặt biển. Tây Bắc Hải tầng băng bắn tung tóe loạn nát mà lên, mãnh liệt nước biển từ kia vỡ vụn băng trong miệng cuồn sông mà lên, thủy triều mãnh liệt, đàng phá mà ra. Tại kia mấy chục trượng sâu dưới lớp băng, nước biển tại kia ngang ngược bá đạo lôi điện phía dưới, đúng là bị ép chậm rãi hướng phía hai bên từ tách đi ra. Vô số hải ngư dị thú tại kia tách ra trong cái khe nhảy tương nảy loạn, nước biển càng phân càng sâu. Có thể thấy được bên thúy bên trong, một đuôi to lớn cá kình lần phiến đen nhánh, mỗi một phiến đều lóe ra lục sắc cú quang. Quanh mình không lắm rơi vào kia to lớn trên lần phiến đáy biển sinh vật, vừa chạm vào phía dưới, liền bị ăn mòn thành một bãi nồng chất lỏng màu trắng. Bách Lý An thật sâu rủ xuống liễm lấy một đôi tinh hồng bình tĩnh đôi mắt, cổ tay nhẹ rung. Trong tay thương lôi cùng roi, liền tựa như sống tới lôi long, ở trong biển tấn mãnh như điện xuyên thẳng qua không ngừng. Theo bàn tay hắn rơi xuống, tử cực thương lôi hoàn toàn không có vào bên trong biển sâu. Hướng phía hai bên tách ra nước biển cũng quần quần khép lại, chỉ là mặt biển như cũ sóng cả mấy liệt. Bách Lý An nhìn xem bước lên không thôi mặt biển, lăng không huyền lập tại trên mặt biển, hai tay ôm ngực, ánh mắt bình tĩnh buông xuống, dựng nơi cánh tay ở giữa một con ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng gõ động. Đầu ngón tay như con rối hình người sư dẫn dắt một cây cực nhỏ tự sắc lôi đi, tư thái siêu nhiên như nâng, giống như gốc rễ nơi tay, một tuyến bất loạn mặc cho trong biển loạn ảnh cùng thở, hắn vẫn tự hành dừng tại ta, đi ở mặc kệ tự nhiên. Lý Bán Sinh tự nhiên cũng là nhận biết kia trong biển hiện ra chân thân long ngư kình, như thế hung vật lại tàng tại thập phương thành bên ngoài Tây Bắc Hải bên trong. Nàng không tự chủ được triệu ra bội kiếm sở quyết, đáy mắt chiến ý hơi rét, bất luận là long ngư kình vẫn là đọa ma phong hư, đều là nhân gian đũ ác tính lớn hại, hắn sao có thể thả hổ về rừng. Tô Tĩnh từng bước đi xuống thành lâu, màu nhạt nói: "Mẹ khi nào hoạn nhanh mắt?" Hắn chỉ hạ lôi pháp chưa diệt, chính lấy thần thông truy tung dấu vết, nói thế nào thả hổ về rừng. Lý Bán Sinh sắc mặt cứng lại, nhà mình nữ nhi mặc dù trên mặt không hiện, nhưng đến cùng cái này mấy ngày kế tiếp đối nàng là sinh cảm xúc trong lời nói gai trung quy là dấu không được. Nàng dõi mắt nhìn lại, quả gặp Bách Lý An giơ cánh tay lên, chống lên ngón tay, đầu ngón tay kia một sợi lôi ti ngược gió phiêu khởi, hắn theo kia phiêu động lôi ti, hướng phía tây bắc hải vực xa xa đuổi theo ra. Lý Bán Sinh gặp này không khỏi khẽ giật mình, nói, hắn vì sao là bộ này vung ngồi cầu cá tư thái? Kia hai đại hung vật đều là cực lớn thai hoàng ẩm, vì sao không ở ngoài thành cầm xuống, tập hợp chúng nhân chi lực, đem hàng phục trấn áp? Chẳng lẽ lại hắn thật sự coi chính mình lực lượng một người, có thể chống cự cái này hai đại chí hung chi vật hay sao? Đối với Lý Bán Sinh không hiểu cùng hoài nghi, lúc này Tô Tĩnh cũng mất ngôn ngữ. Bởi vì chính là ngay cả nàng cũng suy đoán không ra, Bách Lý An vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, đem Long Ngư Kình cùng Phong Hư phóng xa lại truy. Hắn là muốn từ trong vùng biển này tìm thứ gì? Mục Vân Dạ ánh mắt hơi liếc, nhìn thấy lâm vào trầm tư bộ dáng Phương Ca Ngư, cảm thấy kinh ngạc, lập tức nửa chào nửa cười nói, nguyên lai vị này cơ công tử cũng không phải kế hoạch gì đều sẽ cùng Phương Tam tiểu thư lời nhắn đủ a. Phương Ca Ngư không có ứng hắn, chỉ là chẳng biết tại sao, trong lòng tự dưng bất an. Nàng nhíu mày nhìn xem Bách Lý An đã đi xa thân ảnh, trầm ngâm một lát, vẫn là gọi ra kim xe, đuổi theo. Trong thành tu sĩ thật vất vả vượt qua như thế kiếp nạn, một chút sợ chết nơi nào còn dám ở trong thành dừng lại lâu thêm, tranh thủ thời gian ngự kiếm trốn rời đi vùng đất thị phi này. Mục Vân Dạ lại là truy tìm lấy Phương Ca Ngư rời đi kim xe bóng lưng, nhiều hứng thú đuổi theo. Tô Tĩnh Doãn Bạch Xương hai người liếc nhau, ai cũng không nói chuyện, một người ném đi một viên bạch tử, biến mất không thấy gì nữa. Một người chân đạp hồng liên, chập chờn mà lên. Lý Bán Sinh lo lắng Bách Lý An một người căn bản không có cách nào đối phó Đọa Ma Phong Hư, cũng triệu lệnh đông đảo đệ tử, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Tây Bắc Hải đuổi tới. Phong Hư ngồi tại Long Ngư Kình to lớn sừng thú phía trên, đầy dây đều là chìm lệ nóng nảy chi sắc. Máu tươi không ngừng dọc theo hắn xâm nhiên nứt ra xương đầu chảy xuôi mà ra, nổi bật lên vậy cái kia trương huyết khí xâm xâm khuôn mặt càng thêm dữ tợn huyết tinh. Hắn cúi đầu dùng con kia tinh hồng một mắt nhìn chằm chằm Long Ngư Kình phần gáy một chỗ cũng không bị lân phiến nơi bao bọc làn da. Tiết hầu không ngừng chống đỡ đứng thẳng nhúc đích, phát ra rồn rập nuốt thanh âm. Long Ngư Kình trầm muộn thanh âm từ biển trong nước vang lên, "Phong Hư, ngươi nếu dám cắn ta chắc chắn ngươi ném ở trong biển mặc ngươi tự sinh tự diệt." Bản tọa biết. Phong Hư che mắt, trong mắt khát máu hồng quang sáng chợt minh. Hắn khó khăn đem gương mặt dùng sức lệch qua một bên, khiến cho mình không nhìn tới Long Ngư Kình phía sau cổ kia phiến duy nhất thì mềm. Long Ngư Kình thanh âm giờ phút này nghe có chút ẩn nhận thống khổ, tên kia bổ vào ta trên người roi lôi điện có thể phá ta lân giáp, thật sâu khảm vào trong thịt. Phong Hư ngươi chính là tu lôi pháp tiên nhân, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem thân ta bên trên trói buộc lôi điện hóa giải rơi. Phong Hư thần tình đủ ám, ngươi cho rằng bản tọa không muốn hóa đi ngươi cái này một thân đại phiền phải sao? Tên kia kế thừa tuyết phật cái kia số nữ nhân thần phụ tử điện, trên người ngươi những này lôi điện ngoại trừ lôi pháp, còn có ngàn vạn phức tạp phù ý chưa trừ diệt. Bản tọa căn bản là không có cách hóa giải trên người ngươi lôi chói. Thằng danh kia, giờ phút này chính mượn cái này sợi lôi phủ chi ý, gắt gao theo sát sau lưng chúng ta đâu. Long Ngư Kình cười gần nói, đường đường kim tiên lại sẽ bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi làm cho sinh sinh đoạt tiên, chạy chối chết, ta nhưng chịu không được cái này được khí, không bằng quay đầu trở về, đem tiểu tử kia làm thịt rồi. Phong Hư cười lạnh nói, trong miệng ngươi cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi là thi vương tướng thần thứ 17 hậu duệ, hôm qua mới ngưng tụ ra một viên kim sắc thi châu. Hắn trong vòng một đêm liền phá vỡ huyết tinh, triệt để dung hợp thi châu lực lượng, ngươi nói ngươi có thể đem hắn làm thịt rồi. Long Ngư Kình lâm vào lâu dài yên tĩnh, hồi lâu sau, hắn sổ một câu nói tụng, tức giận nói, đại nghiệp phía trước, ngươi là thế nào trêu chọc đến loại quái vật này? Phong Hư, lão tử thật mẹ hắn hối hận uống ngươi một ngụm long huyết cùng ngươi hợp tác, ngươi chính là một cái hố hàng. Bản tọa như thế nào biết được, Bách Lý Vũ cùng Doanh Cơ nhi tử, lại sẽ bị cái kia mắt cao hơn đầu coi trời bằng vùng thi vương tướng thần nhìn chúng, thậm chí có thể làm cho hắn không tiếc cưỡng ép phá vỡ vĩnh hằng ngủ say mơ rủa, tỉnh lại cũng muốn ban thưởng hẹn với hắn. Phong Hư sắc mặt âm hiểm phiền muộn không vui. Nếu là trước kia liền biết được tiểu quỷ này như thế khó chơi, lại hại hắn sinh sinh đoạ ma, hắn như thế nào lại tại loại này thời khắc mấu chốt đi treo chọc hắn? Cho dù là dạng này, nhưng tiểu tử kia làm thi ma, nhìn xem còn bị thành niên, theo lý mà nói bình thường ân oán ngược lại cũng không trở thành để hắn đối ngươi như vậy không chết không thôi. Nói đến đây, Long Ngư Kình lời nói dừng lại, dường như mười phần hiểu rõ Phong Hư là người, hắn mặc chỉ chốc lát, nửa ngày biệt xuất đến một câu, ngươi lão già này, sợ không phải sắc mê tâm thiếu, đối với người khác lao nương hạ thủ à? Phong Hư lâm vào hồi lâu trầm mặc, mới đầu không cảm thấy, trải qua Long Ngư Kình như thế nhắc một điểm, nội tâm lại thật là có một tia hối hận. Kia Doanh Cơ không có tay không nói, không ăn lấy dê còn chọc một thân tao. Cái kia quỷ dị trầm mặc đủ để chứng minh hết thảy. Long Ngư Kình nổi giận mắng, nên, ngươi đúng là đáng đời. Kia Doanh Cơ là ai? Tôn Tiên Thái Âm chi nữ, ngươi cũng dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Lần này tốt, cha lão tử không thể chơi bảo, còn nhiều thêm một cái thi ma vương tộc Phong Nhi tử chỗ dựa. Phong Hư nói, dưới mắt ngươi nói những này còn có thể có làm được cái gì? Kia dưới mắt chúng ta phải làm gì? Tiểu tử này đuổi đánh tới cùng, có cái này lôi ấn phụ thể, cho dù biển cả rộng lớn, chúng ta căn bản trốn không thoát tầm mắt của hắn bên ngoài. Phong Hương ngước mắt nhìn thoáng qua sắc trời, mới nổi lên kim sắc mông lung sắc trời cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên càng đậm càng liệt, sắc trời ngược lại không biết bởi vì duyên cớ nào mà trở nên âm tối xuống. Mặt biển dâng lên nhàn nhạt sương mù miểu, trên trời kia vòng mặt trời đỏ cũng dần dần bị một vòng bóng ma che giấu. Trên mặt biển rơi lên mưa, trong khoảnh khắc gió nhẹ mưa phùn hóa thành trên biển mưa to, như băng lánh lưới đem thiên địa đều lồng đi vào. Mặt biển hoàn toàn u ám, hải khiếu, vòng xoáy, sông băng như tai nạn hứng khởi. Hôm nay là nhật thứ ngày, là cái này năm từ ngàn năm nay Bạch Ngân cửa mở ra duy nhất cơ hội, bản tọa đợi nhiều năm như vậy, Long Ngư Kình, là lúc này rồi. Long Ngư Kình có thể cảm nhận được trên người mình roi lôi điện càng ngày càng gấp, hắn gấp giọng nói, tiểu tử kia theo đuổi không bỏ, mà lại ta ở trên người hắn cảm ứng được một cánh cửa khác lực lượng, ngươi mạo hiểm như vậy, liền không sợ hắn trước ngươi một bước cướp đoạt Bạch Ngân cửa lực lượng sao? Phong Ngư trên mặt mang theo tự tin cười lạnh, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái thủy tinh băng lăng, băng lăng trung tâm lưu dập lấy đỏ tươi chất lỏng. Kia màu lam như thủy tinh băng lăng đặt tại giữa ngón tay, tản ra ý lạnh âm u đem đầu ngón tay hắn đều ngưng kết ra một tầng thật dày xương ý, nhưng kia thủy tinh bên trong đỏ tươi chất lỏng lại là không có chút nào ngưng kết kết băng dấu hiệu, vẫn như cũ tản ra ấm thuần chí linh quang mang. Long Ngư Kình cảm nhận được đỉnh đầu của mình ở giữa truyền đến một sợi trí thượng trí thuần thần tức, nói: tuy nói thiên địa năm tôn lấy thủy thần thừa hoang xếp hạng cuối cùng, nhưng chúng quy là tôn tiên, bất luận là chiến lực vẫn là lực ảnh hưởng đều xa xa tại ngươi cái này kim tiên phía trên, mà lại hắn còn cũng không phải là bình thường tôn tiên, chính là khai thiên tích địa chi cha sứ đế ấu tử, vẫn là Côn Luân Sơn bên trên nữ nhân kia phu quân. Ngươi lại dám tính toán như thế với hắn, quả nhiên là không cho mình lưu nửa điểm đường lối a. Phong Hư cười nhạo nói, bất quá là một cái dựa vào xuất thân cùng cha đế che chở phế vật thôi. Hắn khi còn bé liền chỉ biết hiểu một vị dựa vào cha đế, lười biếng tại tu hành. Nếu không phải cha đế độ vài vạn năm tu hành cho hắn, hắn căn bản không có cách nào hóa ra thiên nguyên. Cha đế sau khi chết, hắn càng là không thay đổi vô vi tầm thường tính tình, dựa vào đối tượng liền từ cha đế đổi lại huynh trưởng Trúc Trạm. Mà Trúc Trạm kế vị là đế, là hắn nâng lên tôn tiên chi vị, thậm chí không tiếc mang theo ân hạ lệnh, gấp rút thành Côn Luân cùng thừa hoàng chính trị thông ra, cái khác tiên thị không biết. Nhưng ta Phong Hư một đường theo tiên tôn chinh chiến, lại là biết được Côn Luân Sơn bên trên nữ nhân kia. Tại thừa hoàng khi còn sống, xem ở cha đế cùng tiên tôn mặt mũi bên trên còn có thể đối với hắn nhiều hơn trông nom một hai, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là trông nom thôi. Không phải ngươi nhìn, bản tọa bất quá là lấy trong lòng hắn thần huyết chín giọt thôi, yêu mị ma nhất tộc thế nhưng là đem hắn thần nguyên đều sinh sinh đánh cắp, nữ nhân kia đều chẳng muốn vì hắn tìm lại mặt mũi, lại còn gì phải sợ. Huống chi, bây giờ bày ở trước mặt bản tọa đường chỉ có hai đầu, hoặc là chết, hoặc là tiến vào Bạch Ngân cửa, được hưởng vĩnh sinh. Nhưng dung không được bản tọa có nửa điểm chần chờ cố kỵ a. Phong Hư nói, ánh mắt lãnh lệ, tiểu tử kia theo đuổi không bỏ cũng tốt, hắn cũng không có đủ tôn tiên thần huyết, ngông cuồng tới gần Bạch Ngân cửa, sẽ chỉ bị Bạch Ngân cửa chi lực xóa đi hủy diệt, cái này vừa vặn cũng tiết kiệm bản tọa tự mình độc thủ. DS, 38 độ cao đốt, không chỉ là một người người trong nhà cũng lần lượt phát sốt, chuẩn bị thuốc chuẩn bị chậm, đi tiệm thuốc mua không được thuốc hạ sốt, ngay cả hoa thanh ôn, thuốc cảm mạo, cũng không biết mình đến cùng dương không có dương, mua không được khảo thí giấy, cảm giác có người ác ý đột hàng, tiệm thuốc người nói bình minh sáng sớm đã có người tới đại lượng mua thuốc, trực tiếp đem giấy thử vải lạc phân loại hình lớn mua cùng mua. Nhức đầu một đêm, hiện tại thân thể rét run, xương cốt đau nhức, thật rất thống khổ, nhu cầu cấp bách vải lạc phân để cho ta chấn định lại, ngủ ngon giấc a. Chương 1049, cửa mở chương 1049, cửa mở theo Long Ngư Kình tại hải vực chỗ sâu càng bơi càng nhanh. Dưới thân xanh thẳm nước biển dần dần đen nhánh như mực đậm, u áp lực thấp mây đen lôi quang cùng mặt biển đụng vào nhau, đã không phân rõ trời cùng đất. Phong vây tay bên trong viên kia băng lăng bên trong đỏ tươi chất lỏng tựa như nhận một loại nào đó thu hút, ở trong đó điên cuồng bất an lưu động. Ở trong nước biển vẫy vùng Long Ngư Kình bỗng nhiên dừng lại thân hình. Phong Ngư trong tay băng lăng ứng thanh mà nát, huyết hồng chất lỏng không nhìn trên mặt biển của Phong, không nặng chút nào phủ phiếm tại trước mặt hắn, dần dần chia ra làm chín. Phong Ngư trong nháy mắt điểm nhẹ, trong đó hai viên máu tươi phân biệt không có vào hắn cùng Long Ngư Kình trong miệng. Tôn tiên chi huyết một không vào miệng, lối vào bên trong, chính là ngay cả Phong Hư loại tồn tại này đều có thể cảm nhận được kia máu tươi bên trong bao hàm lấy rồi rào thiên địa thánh nhưng khí tức. Hắn không dám ngông cuồng nuốt vào trong bụng, quân hoàng thừa hoang chính là lục đạo ti thủy chi thần. Máu tươi có tịnh hóa ma túy chi lực, bây giờ hắn bộ này đoạn tiên thể, như hồ nuốt một phen, hậu quả này không phải hắn đủ khả năng gánh chịu. Đem kia ấm áp huyết châu lăn nhập dưới lưỡi, vững vàng ngăn chặn về sau, Phong Hư ánh mắt nhất thời sáng tắt. Hắn nhìn xem tầng mây lồng tụ, sắc trời chỉ xám phía dưới mực vực sâu biển lớn mặt. Trên bầu trời kia vòng kim này, triệt để bị càng lớn một vòng bóng ma thôn vệ biến mất không thấy gì nữa. Long Ngư Kình toàn thân lân phiến mở ra, giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng. Biển trời phía trên điện quang chút xuống như thác nước, mưa to như chú, trời tối như lậu. Một đạo cự đại cái bóng từ mặt biển phương xa chậm chậm du lịch độ mà tới. Nhìn xem gió táp mưa sa bạo biển thế giới bên trong, kia đạo cự đại màu đen dị thú thân ảnh, Phong Hư lẩm bẩm nói, "Huyền xà, rùa võ, đầu rồng, kỳ lân đuôi, quả nhiên tiên giới nghe đồn không giả, phụ trách trông coi lục đạo cấm kỵ Bạch Ngân cửa lại thật là tứ linh thú một trong huyền vũ." Hắn trên mặt đã có không ức chế được kích động cùng cuồng hỉ. Tại mảnh này Tây Bắc Hải vực bên trong, linh thú huyền vũ đã có thể ứng long cá kình triệu ứng mà đến, hiển nhiên tại cái này lâu dài tuế nguyệt bên trong, giữa bọn chúng cũng là bồi dưỡng được không cạn nguồn gốc. Long Ngư Kình tiếng thét dài tất, mở ra cự trong miệng, nôn như một viên màu đen kịt yêu đan một phân thành hai, một nửa tế hiến cho kia huyền vũ linh thú. Ta lấy yêu đan làm tế, mời huyền vũ lớn ti linh khải. Ông, trên mặt biển giáng ngoan đem hắn tế hiến nửa viên yêu đan nhận lấy về sau, mai rùa bên trên huyền xà du tẩu vào biển, rùa võ thì là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt kim loại bạch ngân hóa. Nó to lớn thân thể tại mặt biển chậm chậm bị nâng đỡ mà lên, hai phiến vì to lớn kim loại bụi gai xiềng xích tầng tầng bờn quanh chói buộc đại môn ầm vang mà lên. Không thuộc về cái này trần thế, thần bí khó lường khí tức tùy theo tại mặt biển tản mắt ra. Phong Hư ánh mắt đờ đẫn lẳng lặng xem cái này bàng bạc mà rộng lớn bạch ngân ra hải chi cảnh, thật lâu tắt tiếng. Cứ việc kia hai phiến bạch ngân đại môn chăm chú khép kín, quấn quanh lấy một tầng lại một tầng xiềng xích, nhưng kia đập vào mặt thần thánh quang minh khí tức, lại là làm cho trong biển vạn linh sinh vật đều phụ phụ. Long Ngư Kình đã nhận ra đứng ở hắn sừng bên trên Phong Hư lâm vào lớn lao xung kích, mà đã mất đi suy nghĩ. Nó trầm giọng nói, tiểu tử kia khí tức biến mất, hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện, Phong Hư, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không tranh thủ thời gian mở cửa đi vào. Tại Long Ngư Kình tiếng quát mắng bên trong, Phong Hư từ trong lúc hoảng hốt đột nhiên lấy lại tinh thần, nâng lên kích động tay run rẩy, trên mặt mang theo dị dạng điên của hừng hồng, sờ về phía hắn thèm nhỏ dãi mấy chục vạn năm bạch ngân cửa. Chỉ là còn chưa khi hắn kia khô gầy ngón tay chạm đến vết có phức tạp cổ lão đường vân đại môn, Long Ngư Kình quanh thân lôi quang nổi lên, trở nên càng thêm hai ngưng thực, theo một cỗ cự lực từ phương xa truyền đến. Long Ngư Kình thân thể cao lớn từ trong nước biển nổ trướng đi ngược dòng mà lên, nó như bị thiên nhân chi can treo lên một con cá lớn, nhảy ra mặt nước cao trăm trượng. Hơi nước mở mịt bên trong, Bách Lý An một thân lạnh uy hạ nguyện, điện quang chiếu vào gò má của hắn ở giữa, tay áo bị biển gió vù vù thổi dương, cái kia song khắp huyết đỏ đồng yên tĩnh, gần như quỷ dị. Hắn đứng ở trên linh kiếm, hai tay ôm ngực, phát họa lấy lôi quang sợi tơ ngón trỏ không có thử một cái địa điểm lấy cánh tay của mình. Kia cực nhỏ sợi tơ tại đầu ngón tay hắn dần dần kéo dài tới kết nối, càng diễn càng thô, một chỗ khác cùng Long Ngư Kình thân thể ở giữa lôi đỉnh nối liền cùng nhau. Theo hắn dựng rơi ngón tay dừng lại, nhảy vào không trung Long Ngư Kình thân thể bỗng nhiên dừng lại, lập tức nặng hơn nữa nặng hướng phía trong biển rơi xuống. Kia to lớn như núi thân thể còn chưa ngã vào biển trong nước, sóng cả mãnh liệt mặt biển liền đã đông kết thành băng, sóng biển cùng gió lốc trên mặt biển đông kết ra bao la hùng vĩ hình dáng cùng hình dạng. Long Ngư Kình thân thể to lớn ầm ầm đục vào, đông kết ra bén nhọn sóng biển băng lăng vỡ vụn đồng thời, cũng là tại nó đen nhánh như sắt trên thân thể phá xoa xuất ra đạo đạo đỏ thấm miệng máu. Tại từng tiếng thê lương giống lên một tiếng bên trong, lân phiến lộn xộn nghịch phá mà lên, chừng ba người khuôn mặt đại đen nhánh lân phiến bắn tung tóe bay loạn. Phong Hư sau lưng mệ mỏi đứng thẳng dựng lấy huyết dực đống nhiên chiêu triển khai, từ Long Ngư Kình sừng thú bên trên xoay người vọt lên, lăng không đứng ở trên mặt biển, sắc mặt âm trầm bất thiện nhìn xem Bách Lý An. Đổ vào trên mặt băng Long Ngư Kình như là bị thủy vọt lên mở, mắc cả cá, lân phiến đứng đấy mà lên, gầm thét bạo đạn, quanh thân mây hơi ngưng kết, liền muốn hòa gió vì rồng, thừa nước mà lên. Bách Lý An túc hạ linh kiếm bay vào nước xanh sinh ngọc bên trong, hắn tay áo phiêu chiêu hạ xuống tới, một cước đạp ở Long Ngư Kình lưng bên trên. Long Ngư Kình quanh thân phong vân chi khí đột nhiên tán, một tiếng ầm vang tiếng vang, thân thể cao lớn thật sâu khảm vào băng hải trong. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, đổi nguyên áp. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể đao loạn hoan hủy hệ nạp. Thật dày mặt băng dạn nước, cột nước bắn tung tóe mà lên, trong khoảnh khắc hóa thành hàn băng, phá vỡ Long Ngư Kình thân thể, đưa nó khóa kín tại trong lòng đất. Long Ngư Kình bị đau, há miệng muốn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nhưng há miệng thời khắc, phần bụng chỗ sâu lại chuyển đến ù ù bạo phá lôi động thanh âm, đem trong miệng nó tiếng kêu thảm thiết sinh sinh che giấu quá khứ. Từng ngụm tinh hồng chất lỏng từ mũi miệng của nó bên trong điên tuôn ra mà ra. Tại màu u lam trên mặt băng lưu lại một mảng lớn bắt mắt nhan sắc. Mặc dù nói ngươi là Long Ngư Kình, nhưng thần phụ tử điện lôi cũng không có tốt như vậy nuốt. Bách Lý An lạnh đạm thanh âm theo nó lưng phía trên truyền đến. Ngay tại lúc đó, bắt đầu ở trong biển bị nó nuốt vào trong bụng lôi ý cũng bắt đầu tứ ngược phá hư thân thể của hắn kết cấu bên trong. Long Ngư Kình chỉ cảm thấy trong bụng đều là từng đợt tê tâm liệt phế đau đớn, từ hắn phần bụng chỗ sâu xuyên ra, hận không thể đập nát nó ngũ tạng lục phủ. Nó ngã trên mặt đất, âm thanh to như trung tiếng nói rốt cục lên một tia cầu xin tha thứ chi ý. Đừng giết ta, đừng giết ta, đều là Phong Hư hại ngươi. Ta chẳng qua là khi hắn một lần tọa kỵ mà thôi, hắn mới là kẻ cầm đầu, ngươi rất không cần phải vì thế mà giận lây sang ta à? Bách Lý An trong mắt nhìn nó, đều nói Long Ngư Kình trời sinh tính kiệt ngạo khó thuần, lòng cao hơn trời, tự so chân long, từ không dễ dàng thiện trí giúp người, càng chớ nói làm người xem như tọa kỵ thúc đẩy. Ta rất hiếu kỳ, Phong Hư hắn cấp ra như thế nào thù lao, có thể để ngươi không tiếp cùng hắn hợp tác, làm được loại trình độ này, thậm chí không tiếp bỏ mình một nửa yêu nguyên. Long Ngư Kình trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trầm mặc. Bách Lý An nhưng căn bản không thèm để ý câu trả lời của nó, dạo chơi đi tại lưng của nó ở giữa, từng bước một đi vào nó sau trên cổ. Hắn không nói câu nào, nâng lên một cước, đem Long Ngư Kình trên trán kia hai đôi san hô trạng sừng thú trực tiếp đá gãy. Giống. Thống cổ to lớn phía dưới, Long Ngư Kình lại muốn dãy rủa bạo đạn mà lên. Bách Lý An đáy mắt xích hồng chi ý huyết sắc càng nặng, hắn cười lạnh một tiếng, mở bàn tay, máu thương tử ngưng mà thành. Hắn đã thành công ngưng hóa ra thi châu, lại đi tiên phú ngầm huyết chi lực tiện tay biến thành ra máu thương, kia đạm đạm huyết khí lộ ra một tia kim. Theo huyết khí không ngừng mà diễn biến, Bách Lý An súng trong tay thể trở nên thật dài, sớm đã vượt ra khỏi bình thường trường thương chiều dài. Hắn trở tay cầm súng, mũi thương như phá trúc phá vỡ Long Ngư Kình phần gãy ở giữa chỗ kia cũng không bị lân phiến chỗ che trong thân thể. Phốc phốc xùy, hung ác sâu tận mọi nguồn, máu thương đúng là đem Long Ngư Kình từ trên xuống dưới, triệt để xuyên qua đóng đinh tại băng hải trong. Long Ngư Kình toàn thân dựng ngược mà lên lân phiến chán nản bình tiếp xuống dưới, không còn có nửa chút khí lực dãy rủa báo hiếu. Bách Lý An mặt không thay đổi nhìn xem còn lưu lại vết máu, rơi vào trên mặt băng kia đối to lớn sừng thú, gặng tiếng nói, nhìn ngươi đôi này sừng rồng là mới sinh ra, ngươi đây là tiếp nhận Phong Hư Long huyết nuôi nấng, mới nguyện ý như thế tận tâm tận lực vì hắn làm việc à? Long Ngư Kình hiển nhiên là cho Bách Lý An lôi đỉnh máu tanh thủ đoạn cho chọc giận. Nó không thể chịu đựng được Bách Lý An tiếp tục đạp ở trên lưng của nó, to lớn nguyên thân nhanh chóng thu nhỏ, biến thành gã đại hán đầu chọc hình người. Hắn trở tay nhịn đau dùng sức đánh ra cái cổ ra máu thương. Long Ngư Kình tại hoàn toàn rút ra máu thương về sau, trên mặt đã không có nửa điểm huyết sắc, hắn ánh mắt âm trầm chìm mà nhìn xem Bách Lý An, kéo lên máu tanh khỏe miệng, lạnh giọng nói, làm sao? Một cái chết đi thiên tỷ thiếu chủ, yêu quản nhân loại các ngươi nhàn sự thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả chúng ta Long tộc nhàn sự cũng muốn ngủ còn sao? Chúng ta Long tộc. Bách Lý An nghe lời này, lắc đầu bật cười nói, lúc nào, Long Ngư Kình loại này hạ đẳng hải tộc sinh linh, cũng có thể coi là Long tộc rồi. ngươi không khỏi cũng quá có thể cho trên mặt mình dắt vàng. Vậy ngược. Đơn giản một câu, không hề nghi ngờ thật sâu chạm tới Long Ngư Kình bảy ngược. Hắn không lưu dâu tóc đỉnh đầu lập tức nổi lên mảng lớn sắt thép xám lân phiến, một đôi mắt co lại như lô kim, hét lớn một tiếng, nói, Kim Tiên Phong Hư. Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian mở ra bạch ngân cửa, để chết thằng danh con này. Để ta ở lại cản hắn. Phong Hư không dám có chút chủ quan, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Bách Lý An tại cô động dung hợp ra thi châu sau sự đáng sợ của thực lực. Tại thiên đạo pháp tắc gáp chế xuống, loại thời điểm này lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng căn bản không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Bạch Ngân cửa mở ra đang nhìn, đại nghiệp sắp thành, cho dù trong lòng của hắn có lại nhiều biệt khuất cùng lửa giận, cũng dung không được hắn cái này nhất thời tùy hứng. Thừa dịp Long Ngư Kình ngăn chặn Bách Lý An công phu, hắn vất tay áo vung lên, phù phiếm tại phía sau hắn bảy viên tôn tiên máu tươi phân biệt không có vào phong ấn Bạch Ngân cửa tầng kia tầng kim loại xiềng xích bên trong. Như bụi gai đem cửa thân bao khỏa quấn quanh xiềng xích đang hấp thu quân hoàng thừa hoàng tiên huyết về sau, trong khoảnh khắc hòa tan thành lưu ngân chất lỏng. Chất lỏng thuận cửa chậm rãi chảy xuôi, nhưng lại chưa theo trọng thế trượt xuống, mà là một chút xíu đem kia hai phiến to lớn cửa trên mặt cổ lão khắc văn lấp đầy. Rốt cục, giờ khắc này nó rốt cục muốn tới. Mắt thấy lập tức muốn bước vào hy vọng thế giới mới, gọi Phong Hư có thể nào không hưng phấn muốn đi đâu. Theo dày nặng cánh cổng kim loại bên trong chậm rãi vang lên nặng nề cơ quan mở ra âm thanh, Phong Hư không tự giác dùng đầu lưỡi khẩn trương liều chết viên kia tôn tiên chi huyết chờ đợi lấy cửa linh triệu hoán cùng chỉ dẫn. Bạch Ngân cửa là chín trong môn phái, duy nhất bị tiên tôn trúc chạm đánh vỡ quy củ, trên cửa đặt xuống tiên tộc cấn ký một cánh cửa. Bạch Ngân cửa cũng là một cái duy nhất đối với cha đế tiên vệ hậu nhân không tồn tại bất luận cái gì công kích tính nguy hiểm cửa. Phong Hư miệng ngậm tôn tiên chi huyết, không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Ngân cửa mở ra, hắn là vì ngàn vạn năm đến, vị thứ nhất vì thế cửa tiếp nhận người. Chỉ cần hắn vượt qua cửa này, liền có thể nhẹ nhõm đánh vỡ thân thể hạn chế, không hề bị đến tiên đạo pháp tắc áp chế. Cho dù tiểu tử kia dung hợp thi châu, thực lực không thể khinh thường, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Còn có cửa nội thế giới Bắc Thần nằm nguyên nhất tộc, cha đế tiên duệ huyết mạch đều sẽ thành hắn ma đọa về sau huyết thực. Hắn muốn một bước, một bước, một bước trở thành Bạch Ngân cửa chủ thể. Một sợi sắc trời từ hé mở phía sau cửa thế giới chiếu rọi mà đến, xua tán đi mặt biển bóng ma cùng hắc ám. DS, hôm qua cuối cùng là hạ sốt nhưng thân thể tiếp tục suy yếu, choáng đầu, hôm nay đầu cũng rất choáng, viết đồ bật viết lại đột nhiên có chút không thở nổi, trước nhỏ càng một trường, thiếu chứng thiết, bác bác đằng sau dưỡng tốt thân thể chậm rãi bổ, lại có là lâu dài kháng dịch chiến, bác bác mua trang bị mới chuẩn bị rèn luyện thân thể. Lần này quả thật bị cái này nhỏ Dương đồng chí chỉnh nguyên khí đại thương. Chương 1050, hút nuốt tiên địa chương 1050, hút nuốt tiên địa tại ẩm ẩm cửa khải thanh âm bên trong, to lớn khe cửa tự trọng dần dần xuyên vào mơ hồ thanh bạch quan tuyến. Trên mặt biển hàn ý càng thêm nồng đậm chút, bên hai thanh lại thanh âm như trống, như tùng đảo chợt trận, hồn hương tối tăm. Phong Hư đầy mắt không giấu được kích động, bước nhanh vội vàng đi vào kia bạch ngân trước cửa. Dường như ngại mở cửa tốc độ còn chưa đủ nhanh, không kịp chờ đợi muốn dùng hai tay đi đem cánh cửa kia ra sức đẩy ra. Nhưng thân thể vẫn chưa đủ tới gần kia bạch ngân cửa. Trên mặt biển lại lần nữa quét sạch lên một trận gió đột ngột. Gió hơi thở bên trong bọc lấy cực hàn chi ý, trên mặt biển sương ý đột nhiên nồng, thổi lên từng đợt màu ửng đỏ sương bụi. Như phong bạo thổi quyển đập tại nặng nghề trên cửa, đúng là giống như tuyết động ngưng ra từng tầng thật dày như huyết tinh đóng băng. Phong Hư tự loạn trong gió miễn cưỡng mở hai mắt ra, mắt đồng run rẩy mà nhìn xem từng tấc kết xuất huyết sắc xương băng bạch ngân cửa. Tại kia cố không biết tên lực lượng dưới, lại chỉ có chút mở ra một khe hở, liền đã đình chỉ vận hành. Hắn phảng phất ý thức được cái gì, giống như điên bổ nào qua, dùng nắm đấm đánh bạch ngân cửa tầng ngoài thật dày máu băng. Lúc này, Phong Hư sau lưng truyền đến Long Ngư Kình sắp chết tiếng kêu thảm thiết. Lập tức cảm ướt mặn băng lãnh gió biển thổi của tới, hắn chỉ cảm thấy khắp cả người da thịt sợ hãi, rễ rễ lông tóc dựng đứng mà lên. Phong Hư không khỏi chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp màu xanh mực trên mặt biển, chậm rãi chìm choáng mở mảng lớn đỏ. Trước đó không lâu còn ở trong biển vẫy vùng không ai bị nổi Long Ngư Kình, giờ phút này cũng đã lật lên mắt cá chết, đổ vào trên mặt băng tứ chi có rút dùng sức quặn mình run rẩy không thôi. Hắn trên đầu chọc bao trùm lấy tầng kia cứng rắn như sắt đen nhánh lẫn phiến như cá má không ngừng đóng mở co vào, hiển nhiên là Long Ngư Kình sắp chết thời điểm. Đặc lưu biểu hiện trạng thái. Bách Lý An mặt không thay đổi lập ở bên cạnh hắn một bên, ống tay áo bị máu tươi nhiễm đến thấm ướt một mảnh, chính tích táp bị gió thổi hoàn thành xuyên xuyên huyết châu. Có nặng nghề vân khí chậm rãi bò lên trên đỉnh đầu của hắn, biển xương mù sen lẫn huyết sắc nhẹ vũ tại dưới chân quanh quẩn. Hắn dáng người thẳng tắp đứng ở hơi khói bên trong, trong tay đầu nắm nuốt một đoạn thật dài gân rồng, chính là từ Long Ngư Kình phía sau cổ rút ra dài dài một đoạn sách quấn tại cổ tay ở giữa, chính máu me đầm địa một đường uốn lượn đến dày bên cạnh. Bộ này hình dung, thấy Phong Hư khỏe miệng co giật không thôi. Băng dưới mặt chuyển đến cùng loại với thành đàn loài cá ở trong nước biển cùng dạo thanh âm. Những âm thanh này cách cước diện của bọn họ rất gần, thông qua đế giày kia chìm ông chấn động tần suất, có thể cảm giác được biển trong nước những cái kia nhanh chóng du động đồ vật, số lượng hết sức kinh người. Nơi này là không người chạm đến Tây Bắc Hải sâu vực, có thể tại vùng biển này trung du đang sống sót, tự nhiên không thể nào là cái gì bình thường loài cá. Bách Lý An nhấc chân đem Long Ngư Kình bị đá lật ra một thân hình, Long Ngư Kình dưới thân ngã mặt băng đống nhiên tản ra vài vòng gợn sóng. Từng cái tái nhợt dài tay từ gợn sóng bên trong vươn ra, cánh tay không có xương cốt tựa như từng vòng đem Long Ngư Kình thân thể bao khỏa trong đó, sau đó kéo vào trong biển sâu đi. Dưới lớp băng, một ngạt ù ù du động thanh âm trở nên càng thêm gấp rút, giống như là vô số loài cá dưới đáy nước tham lam điên cuồng tranh đoạt đồ ăn. Bách Lý An chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa trong tay đầu chạy xuống máu gân rồng đưa ra ngoài. Sau đó một con hải yêu rối ra tái nhợt tay tiếp nhận kia Long Kình, tại nước biển tinh tế rửa sạch về sau, lại một mực cung kính đưa trả lại hắn. Phong Hư khắp cả người lạnh, nhìn xem Bách Lý An quanh thân quanh quần huyết sắc phi vũ, ánh mắt âm lãnh nói, cái này, đây là ma giới thứ lục hạ, máu vũ. Ngươi điều khiển vùng biển này hải yêu, đúng là đem long ngư kình cho chia ăn. Bách Lý An không đáp lời, chỉ là đứng dậy, hướng phía hư không tiện tay nhẹ giơ lên, trong xương khói huyết sắc nhẹ vũ như bổ công anh thổi tăng ra. Giản thật, gần nhất một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách truy cảm, đổi nguyên hoán đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, hoan hủy hệ nạp. An đờ do quả táo đồng đều nhưng, ngưng tụ hóa ra thi châu về sau, Bách Lý An giờ phút này không chỉ là hắc ám máu lực cường đại đề cao, thậm chí đối máu vũ hà điều khiển lực cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại ý niệm của hắn cảm giác lực dưới, phương viên trăm dặm hải yêu đều có thể triệu tập mà tới. Bách Lý An ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Phong Hư, Bạch Ngân cửa đã xuất thế, Phong Hư, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống bao lâu? Phong Hư khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới tại Thiên Hồn Lăng lúc, Bách Lý An phát ra cái kia tiên đoán. Ánh mắt của hắn bên cạnh rời, bất động thanh sắc liếc qua vì tầng kia thật dày máu đóng băng kết phong bế Bạch Ngân cửa, hít sâu một hơi, nói, việc đã đến nước này, bản tọa không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi xác thực rất có thủ đoạn, cũng rất có bản lĩnh. Bản tọa trăm mối vẫn không có cách giải, Bạch Ngân cửa mặc dù là làm chín trong môn phái, tính nguy hiểm nhỏ nhất một cánh cửa, nhưng nó chung quy là lục đạo cấm kỵ không cũng biết chi môn. Lấy ngươi bây giờ tu vi, tại Bạch Ngân cửa khí tức trước mặt, ngươi như cũ có thể không nhận ảnh hưởng chút nào, càng làm cho bản tọa cảm giác đến đáng sợ chính là. Phong Hư nâng lên con kia huyết hồng một mắt, yên lặng nhìn xem Bách Lý An, ngươi ngự thủy chi lực tựa hồ có chút không giống bình thường, có thể ngưng nước thành băng không nói, thậm chí còn có thể đem Bạch Ngân cửa băng phong khó khải, phần này ngự thủy chi lực. Phong Hư nhãn mắt chậm rãi nheo lại, tựa hồ ẩn hàm thượng tôn tiên giả lực lượng thần thánh, ngươi chính là phàm tộc xuất thân, bây giờ lại đã thành thi ma lực, dùng cái gì tới như thế trộm thần chi lực? Bách Lý An nhìn về phía Phong Hư bình tĩnh trong ánh mắt, ẩn hàm thuần túy sắc ý, ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Phong Hư thần tình cảnh giác rút lui hai bước, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một cái đường cong đến, kỳ thật nói cho cùng, hai người chúng ta ở giữa, còn chưa tới khổ thù rất thù hận tình trạng, chuyện cho tới bây giờ. Nói chưa nói xong, Phong Hư liền bị Bách Lý An tiếng cười khẽ trô đánh gãy, Phong Hư, ngươi đây là tại biến tướng cầu xin tha thứ sao? Phong Hư thần tình trì trệ, trên mặt nhưng không thấy bất luận cái gì nhục nhã buồn bực sắc, cũng may mà tại kia cực đoan khát máu dục vọng dưới, còn có thể duy trì bình tĩnh như vậy ánh mắt. Việc đã đến nước này, Bạch Ngân cửa ngay tại bản tọa sau lưng, ngươi có biết lục đạo không dùng thi ma người? Ngươi bây giờ mặc dù nhìn như cường đại, nhưng ngươi tồn tại lại chỉ làm cho phụ thân mẫu thân của ngươi mang đến lớn lao phiền phức. Bản tọa tuy nói đối Trung U nữ đế từng có lòng mơ ước, nhưng là nói cho cùng cũng chưa chân chính đắc thủ. Nếu ngươi nguyện cùng bản tọa lao ân cửu, bản tọa nguyện ý cùng ngươi kết xuống côn đệ chuyện tốt, cùng hưởng cái này vĩnh sinh chi môn. Gặp Bách Lý An cũng nói, Phong Hư sửa sang lại trong lòng lý do thoái thác, vừa tiếp tục nói, thiên địa pháp tướng, vạn vật đến nghe. Ngươi cho rằng ngày gần đây bản tọa ma đoạn, ngươi kết thi châu, đây hết thảy còn có thể lừa gạt được trên trời vị kia hay sao? Quyền tài quyết trượng chủ nhân Đàm Quang Quân đã chết, quân hoàng thừa hoang lại tại thập phương thành bên trong phát sinh dạng này tai họa. Cho dù tiên tôn trúc chạm lại như thế nào thân cư cao vị, không để ý tới chuyện thế tục, thân phận của ngươi cuối cùng rồi sẽ bại lộ. Nếu là ngươi lựa chọn cùng bản tọa hợp tác, cùng hưởng cửa này, kể từ đó, hai người chúng ta ở giữa liền có được hai tòa cửa lực lượng. Người ta cùng một chỗ nhập môn, giết sạch Bắc Thần nằm nguyên hậu duệ, cầm xuống Bạch Ngân cửa, từ đây thoát ly ngũ hành lục đạo, từ đó vô câu vô thúc, chẳng phải sung sướng? Bách Lý An gặp hắn thay đổi phách lối trạng thái bình thường, cực lực hiểu chi lấy tình, đọc chi lấy lý ý đồ thuyết phục mình, không khỏi thấp mắt cười cười, nói, nghe tựa hồ là như thế một cái đạo lý. Phong Hư nhãn mắt sáng rõ, nhịn không được tiến lên hai bước, như thế. Vậy chúng ta, chỉ tiếc a. Bách Lý An trên mặt tiếu dung không thay đổi, lắc đầu nói, ta nói qua ngươi khát vọng vĩnh sinh, ta sẽ để cho ngươi chỉ có thể nhìn mà thèm, ta sẽ hủy cho ngươi xem. Ta đã nói muốn giết chết ngươi, liền nhất định sẽ quán triệt đến cùng. Phong Hư, ngươi làm quá lâu tiền, thật không thể giải thích nhân tính. Ngươi đã động ta mẹ suy nghĩ, mặc kệ ngươi thành công hay không, ta cũng không thể để ngươi còn sống. Đối với Bách Lý An không chút nào che giấu sắc cơ, Phong Hư cũng không biểu hiện ra quá cường liệt tức giận, chỉ là đáy mắt một chút xíu ngầm chìm xuống, có nguy hiểm quang ảnh tại đồng ngọn nguồn lưu động. Tiểu tử, đem một đoạn tiên bức đến tuyệt lộ cũng không phải cái gì cử chỉ sản xuất. Bách Lý An đưa trong tay cây kia gân rồng cất kỹ, chậm rãi triệu hồi ra Thiên Sách Quân Sơn kiếm. Hắn hai ngón tay khép lại, từng khúc xẹt qua Thiên Sách Quân Sơn kiếm. Trên thân kiếm cái kia đạo không hoàn chỉnh tàn văn tùy theo được thắp sáng thành một đạo hoàn chỉnh phù tuyến, trên mũi kiếm, Bách Lý An một đôi tinh hồng máu đồng bên trong bốc cháy lên u lanh hỏa diễm. Hắc kim sắc cổ phát Thiên Sách Quân Sơn kiếm trong tay hắn đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, đến mại không hết xích kim sắc kiếm phủ từ mũi kiếm ở giữa phủ bắn ra. Trong lúc nhất thời, kia hào quang vàng nóng như một vầng mặt trời vàng nóng từ hắn trong kiếm dâng lên. Đem mây đen quần quần áp lực thấp màu mực hải vực chiếu sáng giống như ban ngày. Đại Nhật Viêm Thần pháp tướng từ Bách Lý An sau lưng chậm rãi ngẩng đầu giữ mắt, theo Bách Lý An trong tay lên kiếm động tác. Đại Nhật Viêm Thần ngửa mặt lên trời gào thét, vàng rực thánh nhưng thân thể trong khoảnh khắc hóa thành hừng hực biển lửa, như lưu động cắt vàng tại màu xanh mực mặt biển trải rộng ra. Bách Lý An kiếm thế lĩnh vực trong nháy mắt kéo dài tới ngàn dặm, hắn giây lát thế mà lên. Theo hắn thân ảnh ở trong không gian thật dài lôi ra một đạo kim sắc tiềm điện, bày ra trên mặt biển xích kim viêm hỏa như ngược dòng thương khung hỏa vũ. Phong Hư trầm xuống mặt mày, tại mấy chục vạn năm tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu để hắn rất mau tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn mặc dù tu vi nhận pháp tắc hạn chế, nhưng kia con mắt bên trong lại vì thi châu luyện. Bách Lý An tốc độ lại nhanh, rơi trong mắt hắn nhưng cũng là thả chậm gấp mấy trăm lần. Hắn túc hạ mãnh đạp mặt băng, hướng phía hắn tràn đầy thiêu đốt mà đến kim viêm từ trái phải tách ra, cũng không xâm nhập hắn thân. Đối với lược ảnh mà đến Bách Lý An, Phong hư tả hữu hai cánh tay hướng phía ở giữa vung lũng tương hợp, như hai bên bờ sơn nhạc hướng phía Bách Lý An một người đụng lũng kẹt đi. Bách Lý An thế đi không ngừng, thiên sách quân sơn kiếm khai sơn thúc sóng, đem kia hai bên bờ thế núi chém vỡ vụn, đã đi vào Phong hư trước mặt. Phong hư không đội không chậm, cạn lui nửa bước, hai cánh tay trên cánh tay hạ trùng điệp hư hư hợp nắm, cánh tay ở giữa lập tức chuyển đến thẻ sạch sẽ chất khớp xương tiếng vang. Sau lưng hắn, giấy lên vô số sáng chói tinh thần chi quang, không có vật gì hai tay nắm đấm lại tựa như cầm một thanh nặng mấy chục triệu cân thiên nhân cự truy, vô số tinh thần chi quang tại hắn quyền trong khe bắn tung tóe lấp lóe. Một cố khó mà minh dụ bành trướng khí thế đem hắn nhuộm đỏ râu tóc thổi đến loạn vũ. Hắn song quyền hướng phía Bách Lý An vào đầu hung hăng đệm xuống, một thanh màu xanh tím to lớn chỉ riêng truy tích lũy lấy cuồng bạo cùng toái mang tại đỉnh đầu hắn hình thành, ầm vang như thiên thạch cự sơn rơi đập nhân gian. Cự truy chưa đến, Bách Lý An toàn thân xương cốt cũng đã sinh ra mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Có thể thấy được Phong hư cái này một võ kỹ chi đáng sợ. Nhưng hắn nhưng lại chưa giơ kiếm đón đỡ, trong tay sắp bốc cháy lên tiên sách quân sơn kiếm tại bạo phá không gian bên trong kéo thành một đầu thẳng tắp sắc bén dây dài. Phong hư trong miệng bộc phát ra một tiếng thê lương thét dài, hắn lồng ngực phun nước, mở ra một đóa huyết sắc hoa. Mãnh liệt thống khổ dưới, để hắn trên dưới chồng cầm song quyền lôi cuốn lấy càng thêm phẫn nộ lực lượng hung hăng đệm xuống. Bách Lý An xuất kiếm tốc độ rất nhanh, thu kiếm tốc độ đồng dạng nhanh đến kinh người. Tại tiên sách quân sơn kiếm phá vỡ Phong hư lồng ngực trong nháy mắt đó, kiếm thế thậm chí tại vừa bạch ra một đạo viên mãn thu kiếm thế một lúc. Trong tay hắn tiên sách quân sơn kiếm cũng đã hoành cách đỉnh đầu, giữ lấy Phong hư song quyền đệm xuống tới to lớn tử điện chủ y. Cự truy cùng mũi kiếm gặp vỡ, giao kích ra lôi đỉnh rèn sắt đáng sợ oanh minh thiên âm. Bách Lý An hai đầu gối đột nhiên cong, dưới thân nước băng đắng nước, băng lạnh nước biển từ vụn băng bên trong dâng trào mà lên, ướt nhẹp hai người quần áo cùng mặt mày. Mà Bách Lý An kiếm trong tay vẫn tự kiềm chế tục tiêu đốt, thường hực kim sắc kiếm lửa, đem Phong hư tấm kia gần tại trễ thước gương mặt chiếu dọi tái nhợt gần như trong suốt. Hắn đỏ tươi mắt đồng phản chiếu lấy kiếm lửa, giống như cặp kia muốn bốc cháy lên, lông mày của hắn râu tóc, làn da mở sách, tại kia nóng bỏng kiếm hỏa thần huy phía dưới, trở nên càng thêm mất đi lượng nước, khô héo từng chiếc tàn lụi chốc ra, phục mà rất nhanh đốt đốt thành tro. Phong hư viên kia một mắt tại trong hốc mắt động lan ra thần sắc bất an, hắn nhìn chằm chằm Bách Lý An, đây cũng là ngươi ý đồ giết chết bản tọa toàn bộ thủ đoạn sao? Bản tọa cũng không phải long ngư kình, như chỉ thế thôi, nhưng giết không chết bản tọa. Nói xong lời này, Phong hư tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hắn ngang trời ngẩng đầu, khô quắc miệng đại trương, hốt nuốt thiên địa. Thiên địa chi lực, mênh mông không mở, cho dù là tiên nhân, tự nhiên cũng không dám nói bừa thôn thiên hấp địa. Phong hư trong miệng lời nói thiên địa cũng không phải là đỉnh đầu hắn dưới chân mảnh này đại thiên địa, mà là tự thân đạo pháp thế giới bên trong tiểu thiên địa kia. Tê tê tăng vọt linh lực bên trong, Phong hư tại trong cuồng phong phất phới một thân tóc trắng xương sắc tật khởi, hóa thành ô nồng dầu có sáng bóng tóc bạc. Hắn tràn đầy nếp nhăn gương mặt cũng giống như bị một con hóa đi thời gian bàn tay phủ bình. Một thân linh lực đúng là nhục thân nan lấy duy trì cân bằng, không ngừng từ lông của hắn lỗ ra thịt bắn tung tóe ra ngưng thực có thể thấy được linh lực màu trắng khí thể. Phong hư khí tức cùng khí thế trong nháy mắt bên trong liên tục tăng lên, ngực trước thương thế nhanh chóng khép lại. Cũng không phải là khôi phục, mà là tại kia cỗ tăng vọt lực lượng hạ khép lại trấn áp. Bách Lý An từ bên trong thân thể của hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có hoạt bát sinh mệnh khí tức, tựa như đứa bé sơ sinh chiều khí phồn thịnh. Nhưng một cái sống mấy chục vạn năm, thọ nguyên gần đoạt tiên, làm sao lại phản lão hoàn đồng trong lúc nhất thời có được như thế mạnh mẽ cường đại sinh mệnh lực? Mới cái kia một ngụm hút nuốt thiên địa, hút lấy nuốt rõ ràng chính là mình trí tuần linh hồn chi lực. Nhục thân không trọn vẹn có thể dược y liễu, thọ nguyên gần có thể kéo dài. Nhưng nếu linh hồn không trọn vẹn, lại là dược thạch không linh, vạn pháp vô dụng. Cho dù Phong hư ngày sau thành công tiến vào bạch ngân trong môn, cũng vô pháp đem mình kia một góc không trọn vẹn linh hồn bổ túc trở về. Rất hiển nhiên, Phong hư cái này là chuẩn bị bắt đầu cùng Bách Lý An liều mệnh. Thiên sách quân sơn kiếm trước, vị kia thần huy kiếm lửa chấn bơ sao trời lôi nện vào Phong hư quát khẽ âm thanh bên trong, lại lần nữa ngưng tụ. Giữa thiên địa hàn vụ phong vân đều tụ đến, Bách Lý An thân thể một tấc bắt đầu hướng phía biển trong nước chìm che xuống dưới. Mà ở trong nước biển không ngừng tụ tập du động hải yêu nhóm tựa như tại thời khắc này ở giữa cảm ứng được cái gì thứ cực kỳ đáng sợ. Bọn chúng thê âm thanh lệ khiếu, bắt đầu điên cuồng hướng phía đáy biển 10 vạn trượng nguyên thâm chi địa du lịch ẩn nấp tránh. Nhưng dù là như thế, bọn chúng du hành tốc độ hiển nhiên không đủ nhanh, giống như nhân ngư thuận hoạt bén nhạy thân thể tại băng lãnh trong nước biển nổ lên thổi phồng tiếp thổi phồng huyết vụ. Mà Bách Lý An thất khiếu bên trong cũng bắt đầu một lần nữa bị thương chảy ra máu tươi tới. DS, lây nhiễm một lần cùng độ kiếp đồng dạng. Chương 1051, phía sau cửa cư dân chương 1051, phía sau cửa cư dân thiên đạo pháp tắc chỉ có thể hạn chế bản tọa lực lượng của thân thể, lại không cách nào hạn chế bản tọa linh hồn. Tiểu quỷ, này nhân gian chi lực, nhưng không cách nào một mực phù hộ ngươi. Phong hư lông mày phát tại phong vân phiêu diêu bên trong trở nên càng thêm cuồng loạn. Dưới người của hai người to lớn vô biên vô tận mặt biển giống như là đang bay nhanh lan tràn ra đáng sợ vết thương. Biển trong nước giống như có một ngọn núi lửa sắp bộc phát, vài sơn đảo hải sôi trào cuồn cuộn lấy. Trên mặt biển như cắt vàng lưu động dương viêm theo thời gian trôi qua, bị phủ bình xóa tận. Trên biển bầu trời một lần nữa trở nên ngầm hối không ánh sáng, sóng lớn như tuyết, đảo biển như băng. Gặp Bách Lý An đúng là tại cái này thôn vệ linh hồn làm đại giá mang tới một kích đỉnh phong võ kỳ dưới, lại vẫn có thể đau khổ chèo chống. Phong hư cảm thấy ngoài ý muốn, không muốn lại nhiều mọc lan tràn phản bội, hắn không để ý linh hồn ẩn có vỡ vụn chi thế, há miệng lại lần nữa hút nuốt thiên địa. Bách Lý An đôi mắt sâu ngưng lấp lóe, đầu vai bỗng nhiên bên cạnh chìm, tan mất hai tay trên thân kiếm kia sao trời cự truy mang tới kinh khủng trọng thế. Lóe ra thất thải tinh thần quang huy thiên nhân cự truy từ hắn bên cạnh vai nghiêng trở xuống. Bách Lý An túc hạ bị kia cự truy trô đúng nước biển tại kia kinh khủng lực thế phía dưới, chậm rãi tách ra, dòng nước gấp băng. dưới người hắn sóng lớn không ngừng nuốt quần áo của hắn cùng thân thể. Tại mảnh này trời trong biển, Bách Lý An lộ ra phá lệ gầy gò thân thể tại nước biển sóng lớn bên trong phiêu diêu không ngừng. Trên đầu vai sao trời cự truy tại phong hư lại nuốt một ngụm linh hồn tiên địa chi lực về sau, phản phất trong nháy mắt thu được một loại nào đó đáng sợ sinh mệnh lực, không ngừng tiêu đốt bắn tung tóe lấy phòng người linh hồn tinh mảnh. Bách Lý An toàn thân trên dưới bị ép tới vang lên kẹt kẹt, giống như xương cốt bị từng cây nghiền nát nứt ra. Bản tọa mượn dùng hút nuốt linh hồn thiên địa chi lực, nhưng đánh phá nhục thân cực hạn hạn chế. Tiểu quỷ, ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy bản tọa liền để ngươi tốt tốt kiến thức một chút cái gì là kim tiên lực lượng chân chính đi. Từ điện thanh xương tại phong hư thân thể kinh mạch, linh lực tiết điểm bên trong kịch liệt chảy xuôi. Da của hắn thân thể tại mây đen loạn trong biển dần dần trở nên trong suốt, giống như minh màu lam lôi điện ngưng kết biến hình. Bách Lý An trong tay thiên sách quân sơn kiếm trên thân kiếm minh văn tựa như nến tàn trong gió. Tại phong hư khí tức dưới, dần dần ảm đạm xuống, khôi phục lúc mới đầu một bút chưa toàn tàn nhạt kiếm văn bộ dáng, nửa điểm linh lực không hiện. Từ phong hư thể nội không ngừng phát ra nóng bỏng lôi quang chiếu dọi phía dưới, Bách Lý An thân thể tầng ngoài bắt đầu dần dần hóa thành than cháy đen. Phong hư hai tay chìm ép gầm thét, Bách Lý An trên gương mặt cháy đen da thịt bỗng nhiên phun nước da đỏ tươi thịt mềm, da chóc thịt bong. Không bao lâu, thân thể của hắn liền sẽ tại cái này từ linh hồn nội bộ phát ra lôi uy rèn luyện hao tổn đến cái gì đều không thừa. Nhưng Bách Lý An chợt khẽ nở nụ cười, kia nhẹ nhõm ung dung tiểu dung, tựa như tại không nói gì nói hắn chờ giờ phút này đã chờ lâu lắm rồi. Trên mặt biển loạn phong cực lớn, không tốn sức chút nào thổi lên hắn ở mức lộc nặng nề cổ áo. Như ẩn như hiện ở giữa, hình như có một đoàn nhỏ tiên diễm bừng đỏ hỏa diễm tại hắn tung bay cổ áo ở giữa nhảy nhảy dựng lên. Bách Lý An chậm rãi dương mắt, đỏ tươi dị sắc trong đồng tử, quang hoa lưu chuyển, dần dần diễn biến thành một loại sáng như nước bông màu lam trạch, thanh mà tươi hoán. Vân phong đánh tới, phất qua Bách Lý An bên cạnh thân, lại giống như ba cựu thiên giữa tháng thổi tới lạnh lẽo. Hắn mi tâm linh đài mở rộng, thần phủ thông u, vì kia lục đạo thần phủ chiếm cứ 6 mảnh tinh thần tiểu thế giới địa đồ trong nháy mắt thắp sáng mở ra. Bàng bạc tinh thần lực tại hắn mi tâm sinh ra từng đạo yếu ớt dây tóc lại liên miên bất tuyệt tia sáng, như vết chai dày bên trong thẩm thấu ra quang huy, trắng đoan không có một tia tạp chất, lộ ra siêu việt nhân loại tưởng tượng thánh khiết chi ý sóng cả mãnh liệt mặt biển. Tại Bách Lý An đồng biến mở mắt lúc cũng lập tức bình phục lại, theo hắn túi lưng, tụ lực, đỡ kiếm. Bách Lý An thân thể nghiêng về phía sau mà ngửa, sau lưng cong thành một cái khoa trường đường cong, phía sau lưng gần như sắp muốn cùng mặt biển ngang bằng. Đã mất đi linh lực như sắt thường thiên sách quân sơn kiếm xuyên vào băng lãnh biển trong nước. Sau một khắc, phàm khí giống như giấy trắng hút như mực, lạnh trong biển dư thừa thủy linh chi lực từ kiếm nhọn hội tụ một tuyến. Giống như lưu động màu lam thủy ngân tại cổ phát hắc kim trên thân kiếm lưu lại từng đạo bốn lượn hoa mỹ đường vân. Bách Lý An chân tả sau trượt, chân đạp xương băng, mi tâm cô đọng lục đạo thần phụ tinh thần lực thực chất như chất lỏng bành nhưng nổ tung. Bầu trời bắt đầu rơi xuống tí tách thủy lam sắc mưa to, trên mặt biển tầng băng triệt để bị mưa to nện hóa hòa tan. Nhưng trên mặt biển chiến đấu hai người lại không chút nào chìm vào biển trong nước dấu hiệu. Bách Lý An như san bằng mặt thực địa, phát lực đứng dậy, mất đi linh lực quang huy thiên sách quân sơn kiếm quang lại sáng. Đầy trời thủy lam sắc mưa to đều hướng phía Bách Lý An kiếm trạng phương hướng cuồng bạo nghiêng. Trời thanh vũ cầu đồng, thủy ý chính đồng. Thiên sách quân sơn kiếm trên thân kiếm trong khoảnh khắc đốt sáng lên phức tạp thường cổ kiếm phủ. Bách Lý An giống như tại thời khắc này, người cùng kiếm trong tay hợp thành một tuyến. Hán huy kiếm chẳng xuống, sinh sinh chém ra hỗn độn sơ khai, khí chi nhẹ sòng càn khôn chi thủy khí. Đỉnh đầu như núi sao trời cự truy cực kỳ tơ lụa bị chạm sâu ra một cái bằng phẳng vết cắt. Ngay sau đó tại kia vết cắt biên giới xuất hiện lít nha lít nhít như đổ sứ vết dạng. Bách Lý An kiếm thế không ngừng, lại tại kết thúc công việc thời điểm, thiên sách quân sơn kiếm kiếm ý trở nên cực kỳ nhu hòa giả dích, không mang theo bất luận cái gì phong mang chi ý, kiếm thế tựa như mây trắng tại nước, chim bay cùng cá tương hí, không nói ra được bình thản giang ra, mưa phùn nhàn mở, gió nhẹ múa đơn. Trên mặt biển xuất hiện một đạo cầu vồng, treo ở trời xanh màn trời bên trên, hơi ướt hàn phong phất qua gương mặt, phong hư hai con ngươi bỗng nhiên trống rỗng mở to. Hắn giơ cao hai tay bất lực rủ xuống sụp đổ xuống, lảo đảo lui lại hai bước. Cứ việc Bách Lý An mới một kiếm kia đã chạm qua thân thể của hắn, nhưng trên người hắn nhưng không thấy bất luận cái gì kiếm thương miệng máu. Tựa như là một vòng nước cung ôn nhu xuyên thân mà qua, sau đó thân thể của hắn không còn tản mát ra sấm chớp trong suốt quang trạch. Giữa thiên địa không ngừng giáng lâm thủy lam sắc lớn mưa trong nháy mắt này, như tiễn mất hóa thành ngàn vạn đạo, nhanh chóng mặc qua bộ ngực của hắn. Cho đến mưa kia tiễn từ hắn phía sau lưng xuyên ra, thủy lam sắc dấu hiệu sắc mưa bên trong xé rách xuất ra đạo đạo như nước sợi thô hắc tử chi ý, dung nhập trong mưa, hợp thành vào trong biển, rất nhanh bị nước tỉnh hóa, cho đến trong suốt. Ngươi, ngươi. Phong hư nhãn thần càng ngày càng trống rỗng, hai tay sợ hãi bất lực che ôm mình thân thể, lại không làm nên chuyện gì. Như cũng không ngăn cản được những cái kia mưa tiễn xuyên thấu thân thể của hắn, không ngừng từ trong cơ thể hắn mang kéo ra màu tím đen khí thể. Bách Lý An thu kiếm mà đứng, mũi kiếm nghiêng nghiêng điểm tại trên mặt biển. Tại thời khắc này, bên ngông vô ngần biển cả, tại dưới thanh kiếm này, đúng là hiện ra mấy phần nhỏ bé chi ý. Bách Lý An ánh mắt bình tĩnh nhìn xem phong hư, nếu không phải chính ngươi hút nuốt linh hồn thiên địa, vì chính mình kia không thể phá vỡ linh hồn thể mở ra một lỗ hổng, kiếm của ta cũng không có khả năng dễ dàng như thế chạm đến linh hồn của ngươi. Sơn Hà vô lượng, Sơn Hà vô lượng, đây rõ ràng chính là thủy thần thừa hoang bản mệnh thần pháp, ngươi một cái thi ma, ngươi một phàm nhân chi tử, làm sao có thể lĩnh ngộ tiên thần chi pháp. Nói xong lời cuối cùng, phong hư tấm kia không cam lòng mặt gần như giữ tợn điên cuồng. Thượng thiện thủy, nước chỉ toàn bật. Thừa hoang làm cha đế chi tử, ti trưởng thập phương huyền thủy chi lực, sinh ra chính là tâm như gương sáng nước, có thể chiếu giữa vạn thế, ngưng nhật nguyệt chi thanh lộ, chỉ toàn lục đạo chi trời phạm. Thừa hoang nghiệp thủy chi lực có thể tịnh hóa vạn vật thương sinh linh thể, Sơn Hà Vô Lượng cũng có thể chỉ toàn nuốt thiên địa, đem hết thể hữu hình vô hình chi vật tịnh hóa đến hư vô hỗn độn. Mới Bách Lý An một kiếm kia, đã triệt triệt để giết hắn. Những cái kia mưa tiễn cũng không tổn thương kích đục thể của hắn, lại là đem linh hồn của hắn phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ, tiêu trừ đến không còn một mảnh. Cho dù giờ phút này Bạch Ngân cửa mở rộng, hắn thân nhập trong đó, mượn nhờ Bạch Ngân cửa lực lượng có thể đem hắn nhục thân thương thế trong khoảnh khắc chữa trị hoàn toàn. Nhưng vì nghiệp nước tịnh hóa linh hồn lại cũng không còn cách nào từ hư chuyển thực. Chính như liệt dương phía dưới giọt nước bị bốc hơi tịnh hóa, trong nước bùn đất bị sông rửa sạch sẽ, đã hoàn toàn biến mất xóa đi chi vật, lại có thể nào từ người hồi thế? Nhưng dù cho như thế, cho dù biết đã lại không một chút khả năng, hết thảy đều sẽ thành hư ảo. Như chấp niệm gắt gao trói buộc lấy hắn ý nghĩ kiếp như cũ để hắn đến chết, cũng muốn cố chấp quay người, ánh mắt khao khát tham mộ hướng tới nhìn mình sau lưng tòa kia gần trong gang tấc Bạch Ngân cửa. Bạch Lý An lặng lặng nhìn hắn một cái, tựa như thi ân giơ bàn tay lên, băng phong tại Bạch Ngân trên cửa tầng tầng đỏ tươi hàn băng từng khúc hòa tan, để tòa kia nhìn muốn là gần trong gang tấc Bạch Ngân cửa giờ phút này càng thêm có thể đụng tay đến. Phong hư lão đảo xoay người, thậm chí không có cách nào đi để ý mình phía sau lưng hảo không để phòng bại lộ trước mặt Bạch Lý An. Không để ý linh hồn của mình ngay tại dần dần tiêu tán, bước chân hắn hoảng hốt vội vàng, đạp băng nát nước, cũng muốn cố chấp đi truy tầm cánh cửa kia. Bạch Lý An vung cánh tay lên một cái, Thiên Sách Quân Sơn kiếm giống như tránh thoát trói buộc cự thú, nhảy lên cùng sóng dữ quần quần nước biển giao động tương thừa. Thiên Sách Quân Sơn hóa thành một đạo thật dài kiếm quang, như đụng trời chung hung hăng đâm vào tòa kia Bạch Ngân nhóm bên trên. Vân khí cố tán, cửa lớn lay động. Toàn bộ mặt biển rời sông lớp biển, giống như 10 vạn sâu dưới biển có vô số núi lửa cùng nhau phun trào, khí thế cực kỳ khủng bố. Phản phất thế gian này hết thảy đều muốn bị thôn vệ tại cái này ngập trời giao động biển trong miệng, đến mức cả trên trời nhật nguyệt tinh thần, trăm sông sơn hà đều muốn bị nuốt chi không dấu vết. Giang giác giang giác. Theo giảng ngoan một tiếng thê lương hít dài gầm thét, thẳng tắp đứng sững ở biển trời ở giữa giống như định hải trụ trời Bạch Ngân cửa đúng là chậm rãi nghiêng xuống dưới, nước biển lăn lộn không tiếp, trên cửa đúng là hiện xuất ra đạo đạo vết rách. Không, Phong Hư chỉ cảm giác đến nội tâm của mình thế giới tại đổ sụp thành tẫn, vạn vật theo kia Bạch Ngân cửa nghiêng mà hư hóa. Hắn cũng nhịn không được nữa. Phù phù. Phong Hư con kia tinh hồng đồng tử triệt để mất đi quan trạch, trở nên trống rỗng cho tàn, thân thể đổ vào trong biển rộng, nặng nề muốn ngã. Bạch Lý An nâng lên một ngón tay, một mảnh nhẹ vũ như nước mà qua, lướt lên Phong Hư kia khỏa nhãn cầu, bay vào trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một viên đen nhánh hạt châu. Hạt châu nhập trường, theo mấy sợi nước biển như nữ tử sợi tóc ôn nhu triển miên mà lên, rất nhanh lại lấy được tịnh hóa, một lần nữa hóa thành đỏ tươi sáng chói màu sắc. Bạch Lý An đem thu về cái thứ hai vương tộc thi châu cẩn thận cất kỹ về sau, ngước mắt nhìn xem đang từ từ hướng phía hải vực sụp đổ hạ xuống Bạch Ngân cửa, tự đủ, tốt, Phong Hư sự tình đã giải quyết, kế tiếp là Bắc Thần nằm nguyên tiên duệ nhất tộc. Bạch Lý An mặt không thay đổi nhìn xem nước biển không biết mệt mỏi từ cái này mở ra một tuyến trong môn thế gian điên cuồng quản chú đi vào. Hắn chậm rãi đi vào trước cửa, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, đem cửa khe hở đẩy đến mở rộng chút. Bạch Lý An dưới thân lại khắp lên vô số máu vũ, đem hắn túc hạ kia phiến nước biển chiếu ra một mảnh đỏ tươi chi sắc. Hải Uyên chỗ sâu hải yêu nhóm nhận máu vũ hà triệu hoán, nhao nhao tỉnh lại thuận nước biển hướng phía sau cửa thế giới điên tràn vào đi. Bạch Lý An cũng không đội lấy vào cửa, hắn đối Phong Hư đổ xô tới Bạch Ngân cửa không có hứng thú, chỉ là không ngừng xu thế lấy trong biển yêu loại không ngừng vọt tới trong môn thế giới. Không giống với nguy hiểm trùng điệp thanh đồng cửa, Bạch Ngân cửa đã mở ra, phàm là có sinh mệnh chi linh đi vào trong môn thế giới đều có thể được hưởng vĩnh sinh. Cho dù tại sau khi nhập môn đạt được khu trụ, nhập môn người đều có thể từ trong môn thế giới bên trong đạt được kéo dài thọ nguyên quả tạo. Bắc Thần nằm nguyên từ thời kỳ thượng cổ liền đã chết tử, hậu duệ của hắn không vì lục giới biết, liền bị tiên tôn trúc trạm an bài vào Bạch Ngân cửa thế giới. Bọn chúng không nhận thế gian thai ách, tật bệnh, thiên kiếp, chết đau quá nhiều, có thể nói là nhận hết vị này thiên giới chúa tể thiên vị. Tuy nói Bạch Ngân cửa là vật vô chủ, nhưng lấy Bạch Lý An đối với nhân loại kia ngang ngược bá đạo thói hư tật xấu hiểu rõ. Bắc Thần nằm nguyên một mạch trong môn thế giới vô bệnh vô thai vô kiếp sinh sống nhiều năm như vậy. Tiên tôn trúc trạm lại đem bí mật này bảo hộ đến như thế hoàn hảo, gần đây trăm đã qua vài năm, Bạch Ngân trong môn ngoại trừ bọn hắn nhất tộc tiên thị, lại chưa nên đón khách nhân của hắn. Thời gian dài dằng dặc, sợ là đủ để cho bọn hắn cảm thấy mình là Bạch Ngân cửa chủ nhân, đáy mắt rốt cuộc dung không được người khác nhúng chẳng cửa này bí mật. Càng chớ nói, giờ phút này nối đuôi nhau mà vào đếm cũng đếm không xuể sông cửa người, đúng là thượng thanh giới nhất là chi khinh thường xem thường yêu tộc. Bạch Lý An không nhập môn, hắn đối cái kia có lẽ lý tưởng hóa an nhàn thế giới không có hứng thú, chỉ là bình tĩnh đứng ở nghiêng sắp đổ sụp trước cửa, lặng lẽ tĩnh tâm chờ đợi. Rốt cục, chưa qua bao lâu, phía sau cửa thế giới truyền đến vô số đan vào một chỗ tiếng gầm gừ tức giận, tựa như dài rằng giặc thanh tinh an hòa mộng đẹp bị cái gì vết bẩn đổ vật đống nhiên đánh vỡ. Như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, người nào thiện khải Bạch Ngân cửa, vậy mà như thế cả gan làm loạn, dẫn cái này ô chọc không chịu nổi yêu vật bỏ mặc nhập môn, bẩn con mắt ta, đáng chết, lại là Tây Bắc Hải hải vực chi yêu, loại này hạ cửu lưu đồ vật lại vẫn dám nhúng chàm Bạch Ngân cửa. Thiên Chu, thật nên Thiên Chu, khu trục, mau đem bọn này quỷ đồ vật khu trục đi ra ngoài. Điên rồi, điên rồi, bọn này đồ vật rõ ràng là bị người khống chế giết đều giết không sợ bọn họ, số lượng nhiều như vậy, hành động như vậy có thứ tự, định là có người đang thao túng bọn hắn. Bạch Ngân thế giới thiên biến cái này canh giờ lại liền đã nghênh đón đêm đông chi lạnh, là có người tại phá hư Bạch Ngân cửa. Đáng chết, người điên từ đâu tới? Bạch Ngân cửa như hủy, chúng ta cố thổ sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại. Bản tiên muốn xem nhìn, đến tột cùng là cái kia mắt không mở đồ vật. Âm ầm tiếng vang bên trong, Bạch Ngân phía sau cửa tuôn ra một cỗ tiếp một cỗ tiên thần chi lực. Cỗ lực lượng kia chí thuần chí thánh, cùng Phương Ca ngư khí tức gần, đem tràn vào trong môn nước biển cùng hải yêu đều sắp xếp đẩy ra ngoài cửa. Từng đạo thân ảnh màu trắng ngự cầu vồng mà ra, bọn hắn nhìn thấy khí tức bể bại Huyền Vũ thần quy, lại nhìn xem đã chìm vào một nửa đến trong nước biển bạch ngân cửa, trên cửa đúng là vết rách trải rộng, rõ ràng là bị cố ý phá hư. Đám người này sắc mặt không khỏi khó nhìn tới cực điểm. Chương 1052, tuyệt đối lý tưởng thế giới. Chương 1052, tuyệt đối lý tưởng thế giới. Từ phía sau cửa lần lượt nhảy ra đám người, riêng phần mình người mặc lan sắc hoa váy, quần áo có không giống cái niên đại này cao quý cùng thần bí, nam nam nữ nữ hình dạng đều là xuất chúng, dáng người thẳng tắp như trăng sáng chi cao sáng với thiên treo, chỉ có thể nhìn mà thèm khí độ. Bọn hắn đều lấy lan chi nguyệt quế đeo vòng che ngạch, vòng trán phía dưới lờ mờ có thể thấy được mi tâm một vòng kim sắc hoa điển như ẩn như hiện, vân vân dệt kim hoa mỹ trường hoa, đai lưng ngọc đai lưng, thanh giản không che đậy toàn thân thanh quý. Bất luận là quần áo cách gan mặc vẫn là thần thái diễn xuất đều không một không lộ ra lấy bọn hắn là cực giảng cứu thể diện nhân vật. Trong đó người cầm đầu là cái váy dài phiêu giật nam tử trẻ tuổi, hắn áo trắng mực tóc buộc lấy một cái cao cao ngọc quan, dung mạo sâu xa hơi nhiễm tùy tiện, lưng đeo lam ngọc cổ kiếm. Trên thân bạch bào mặc dù nhìn như một mạc, nhưng một áo một giày đều có thể gặp khảo cứu đắt đỏ. So sau khi đứng dậy đám kia khí chất cao quý các thiếu nam thiếu nữ, khí độ càng lộ vẻ bất phàm. Sát trời chiều dưới biển, cái này nam tử trẻ tuổi kiếm mi tà phi, môi mỏng như gọn, nhìn xem có chút anh tuấn lỗi lạc. Nhìn xem vết rách dần dần lên bạch ngân cửa, tên nam tử kia mặt mày hơi trầm xuống, mặc dù khí chất so sau khi đứng dậy đám kia tuổi trẻ nam nam nữ nữ càng lộ vẻ trầm ổn. Nhưng gặp một màn này, đáy mắt vẫn là không khỏi nặng nề nổi lên lửa giận. Hắn trên mặt đêm ngày khó lường, trong mắt đen nhánh nhìn về phía Bách Lý An, nghiêm nghị đoạt có người nói, ngươi là người phương nào? Lại dám can đảm tư hủy bạch ngân cửa. Bách Lý An lặng lặng quan sát lấy vị này cầm đầu nam tử, ngày thường rồng trương vượng tư, trời chất tự nhiên. Lại hắn mi tâm kim sắc hoa điền màu sắc là đám người này trước mặt mọi người sâu nhất một vị, kia toàn thân doanh doanh tiên thanh chi khí cũng cùng thập phương thành bên trong vị kia khổ thụ thiên đao vạn quả đàn quân hoàng vệ hạ mười phần gần. Nghĩ đến là làm nhóm này bắt thần phục nguyên tiên tộc hậu duệ bên trong, kế thừa huyết mạch thuần chính nhất người. Nhìn phía sau hắn đám người đối với hắn cung kính kính ngưỡng thái độ, liền không khó coi ra, người này tại ngay trong bọn họ, địa vị siêu quần. Việc đã đến nước này, Bách Lý An lười nhắc cùng đám người này lá mặt lá trái, quét người kia một chút, nói, các ngươi chính là Bắc Thần tiên tộc hậu duệ. Cũng không phải là câu nghi vấn, mà là khẳng định câu trần thuật. Lời vừa nói ra, nguyên bản hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang một đám tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ, mặt bên trên lập tức hiện ra một vẻ bối rối chi sắc. Dựa vào tiên tôn trúc trảm ý tứ, tiên ma ở giữa chiến tranh vĩnh viễn không có khả năng kết thúc. Cổ có ma giới chiếm cứ một giới, lịch đại ma quân nhìn chằm chằm. Càng có tướng thần đoạ ma, tự thành một cái phe phái, hai tay sinh sinh xé mở không gian, sáng tạo kế tiếp vĩnh hằng hắc ám quốc gia. Tiên tộc sứ mệnh mang theo, một mực từ xưa đến nay đổ máu tử chiến. Làm cha đế chi tử, trên vai trách nhiệm tất nhiên là việc nhân đức không ngừng ai, nhưng bọn hắn lại tại tiên tôn phù hộ phía dưới, một mực giấu kiếm tại bạch ngân trong môn. Mà cầu được an ổn đại giới, lại là không được tại ngoại giới người trước mặt đề cập Bắc Thần nằm nguyên chi danh. Bây giờ xuất thế, gặp phải vị thứ nhất người, vừa lên đến câu nói đầu tiên liền đem bọn hắn thân phận nói tỏ ra. Bọn hắn ở lâu bạch ngân trong môn, đối với ngoại giới lục đạo sự tình sớm đã không nghe thấy, trong lòng đột nhiên hoảng loạn lên. Chẳng lẽ lại tại cái này vạn cổ thời không bên trong, lục giới đã đổi chủ, đổi mới đế, lại không cho phép bọn hắn nằm nguyên một mạch an hưởng trường sinh. Cầm đầu tên kia nam tử trẻ tuổi nhíu nhíu mày, lại cũng không giống phía sau hắn đám người như vậy bối rối thất thố. Hắn trong đám người hiển nhiên vô cùng có hy vọng, nhàn nhạt một ánh mắt nghiêng qua thứ, mọi người nhất thời an tĩnh lại, uy củ lập ở phía sau hắn, không còn dám có nửa điểm thất thố. Đối mặt Bách Lý An lời nói, tên kia nam tử trẻ tuổi cũng là chưa ra vẻ mê hoặc, ngược lại là thoải mái thừa nhận. Không tệ, ta chính là Bắc Thần phục nguyên tiên mạch hậu duệ, Khương Hoán. Hắn khẽ bước cằm, ánh mắt không nạo khoe khoang, ngươi đến tột cùng là người phương nào, lại vì sao có thể mở ra bạch ngân cửa, ngươi lại có biết, tư hủy bạch ngân cửa chính là đại tội. Bách Lý An không nói, chỉ là chiêu lên thiên sách quân sơn kiếm, lại lần nữa hướng phía bạch ngân cửa bổ một kiếm. Huyền Vũ thần quy tiếng giống đau thấu tim gan, chỉ gặp trên cửa vết dạn lan tràn lớn hơn. Thằng nhãi danh lớn mật. Khương Hoán thấy thế, cả khuôn mặt đều thành bá rút ra bên hông lam ngọc cổ kiếm, xa xa trực chỉ Bách Lý An. Gặp hắn rút kiếm, phía sau hắn một đám thiếu nam thiếu nữ cũng nhao nhao phẫn nộ rút kiếm lấy đúng, thần thái như lâm đại địch. Bạch ngân cửa thụ thương kích, trong môn thế giới hiển nhiên bắt đầu phát sinh trời long đất lở, thiên địa thế giới bất ổn. Thân mặc áo bào trắng tiên thị liên tiếp từ trong môn thế giới lo sợ không yên bay ra, sắc mặt phẫn nộ khó coi sau khi, lại có đối không biết sự tích phát triển mờ mịt luống cuống. Bọn hắn tại như là lý tưởng hương thế giới bên trong sống sót mấy chục năm, trong môn thế giới không có tật bệnh, chiến tranh, tử vong. Bọn hắn thậm chí không cần cần cụ tu hành, an nhàn hạnh phúc vĩnh con đường sống liền dễ như trở bàn tay. Qua nhiều năm như vậy, bạch ngân trong môn đại thế giới đối bọn hắn mà nói vẫn luôn là bình an vô sự, thậm chí liền ngay cả thiên khí trời ác liệt đều mười phần hiếm thấy. Hôm nay trận này đột phát biến cố, quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy mười phần trở tay không kịp. Bách Lý An vén mắt đánh giá bọn này là bạch ngân trong môn chí thánh tiên địa khí hơi thở ẩn dưỡng đến từng cái linh lực dư thừa Bắc Thần tiên thị nhóm. Bọn hắn từng cái lông mi thanh bình, nước cơ ngọc cốt giống như tự nhiên, mỗi một sợi tóc bao hàm lấy doanh doanh thanh khí, lại đều không thua gì một viên cực phẩm linh thạch. Cho dù là Bắc Thần tiên tộc hậu duệ, tại pha loãng huyết mạch phía dưới, cũng không thể nào làm được giống như vậy, mỗi người căn cốt thể chất đều giống như thiên tuyển chi tử. Có thể thấy được bạch ngân cửa cho bọn hắn mang tới phúc lợi, đơn giản không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Nhưng dù cho như thế, đám người này huyết mạch thiên phú siêu nhiên, mỗi người cốt linh cơ bản đều là vạn năm trở lên. Vị kia tự xưng là Khương Hoán người cầm đầu, huyết mạch mạnh, đương thời hiếm thấy, thậm chí ngay cả bị tiên tôn trúc trạng phong vì thiên đạo tam tử Tô Tĩnh, Doãn Bạch Sương đều so với không kịp. Hắn bề ngoài nhìn cũng hết sức trẻ tuổi, khả quan chi cốt linh lại là chừng 5 vạn năm lâu. Xuất sắc căn cốt huyết mạch, dài dàng giặc cốt linh, nhưng tu vi lại là khó khăn lắm không quá độ cấp hồn khải cửu phẩm chi cảnh. Mà phía sau hắn đám thiếu niên kia thiếu nữ, nhìn xem quá phận tuổi trẻ, nhưng cốt linh lại đều là vạn năm trở lên. Tu vi của bọn hắn phần lớn đều là thất hải, hoặc là nhận linh cảnh. Có cực kỳ cá biệt niên kỷ bề ngoài nhìn xem hơi thành tục người, cốt linh đều hướng 10 vạn năm trở lên đi, nhưng tu vi lại cũng bất quá cùng Khương Hoán lực lượng ngang nhau. Chỉ có cực kỳ cá biệt cốt linh có thể cùng Kim Tiên Phong hư chống lại Bắc Thần Tiên Thị, lại cũng bất quá vừa mới dạo bước tiến lên hợp thần cảnh cánh cửa. Quả thực là cái không thể tưởng tượng hiện tượng. Thế gian tu luyện pháp tắc có định luật, phàm độ kiếp hồn khải cảnh tu sĩ, thọ nguyên bất quá ngàn năm lâu. Mà độ kiếp hai cảnh hợp thần cảnh tu sĩ, thọ nguyên có thể đạt tới 2000 năm. Nhưng đám người này tu vi cảnh giới cùng bọn hắn sống qua tuổi tác xa còn lâu mới có thể thức cùng. Đối mặt Khương Hoán hướng hắn phẫn nộ chém tới một kiếm, tuy nói linh lực khí thế kinh người, cuốn lên mặt biển ngàn trượng sóng. Nhưng tại mới vừa cùng Kim Tiên Phong hư kinh lịch một trận sinh tử ác chiến, Bách Lý An trong mắt nhìn tới. Một kiếm này hết sạch sức lực, chỉ gặp chiến y không thấy sát ý, xem xét liền biết là đảm bình trên giấy chủ nghĩa hình thức, không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu người mới có thể chém ra như thế trăm ngàn chỗ hở một kiếm. Bách Lý An mí mắt cũng không nhấc, một đạo thiểm điện phất tay bổ ra, Khương Hoán như tầng chiều thay nhau nổi lên kiếm thế đột nhiên sụp đổ như thủy chiều xuống, hắn phát ra một tiếng đau thương tiếng tê ở. Dứt khoát Bách Lý An còn coi là một cái tốt tính nết, cũng không nát đi hắn tiếp thân bộ kiếm. Lam Ngọc Bảo kiếm bị đánh bay ra ngoài, Khương Hoán bị thiểm điện buộc một chặt chẽ bước vàng, thân thể trong nháy mắt tê liệt xuống dưới, càng không có cách nào động đậy. Bắc Thần Tiên Thị nhất tộc thế hệ trước gặp Khương Hoán càng như thế nhẹ nhõm liền bị cầm xuống, liền chi ngộ bên trên kẻ khó chơi. Kia một mảnh áo trắng trong đám người, cốt linh dài nhất, tu vi sâu nhất một hợp thần cảnh cường giả chìm quát một tiếng. Túc hạ linh lực nổ tung ngàn trượng sóng, hai cánh tay hắn tấn công, gió lốc chiếm cứ cánh tay ở giữa, buộc phát ra lôi động thanh âm. Song quyền tề xuất trong nháy mắt, tràn lan ra từng mảnh thâm ảo quyền ý quan văn, một sát ở giữa tựa như thiên khai nhạc băng, giang lưu xuyên trạch về biển. Một thức đóng mở, hai đạo quyền ý hóa thành khí ý cao chót vót long khí, ngự đầy phong lôi chi thế, bàng bạc gào thét mà tới. Vừa ra tay liền tàn nhẫn đến cực điểm, thế tất yếu đem Bách Lý An trấn sát tại đây. Một đám tiên thị kinh hô không thôi, dường như không rõ vì sao Mâu Nguy trưởng lão sao không hỏi nguyên do cùng thân phận, vừa ra tay liền hạ tử thủ. Mênh mông như biển áp lực khiến cho đám người cùng nhau ngửa ra sau vài trăm mét xa, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, lại có thể cảm nhận được Mâu Nguy trưởng lão phẫn nộ, ai cũng không dám tùy tiện phát biểu đánh gãy. Hợp thần cảnh quyền thế mặc dù nhìn như kinh người kinh khủng, nhưng chưa lịch chân chính chiến hỏa chịu đánh, lại cũng bất quá là hào nhoáng bên ngoài. Bách Lý An bây giờ đã hoàn toàn ngưng hóa ra thuộc về mình Thi Châu. Luận nhục thân thể phách, dạng này của tại Lý Tưởng Hương tu luyện ra được hợp thần cảnh một quyền rơi vào trên người, lại cũng bất quá là mặc nó gió mát lướt núi đồi, lay không động được nửa điểm căn cơ. Hắn lập tại nguyên chỗ, một bước không động, thân thể chỉ là khẽ nghiêng di chuyển về phía trước. Sau đó hắn tựa như một sợi ánh trăng xuyên thấu màu lưu ly màu thế gian tại kia kinh khủng long khí đốt cháy quyền ý dưới, thân ảnh không có chút nào dừng lại. Bách Lý An như một đôi huyền xà, thân pháp không dính bụi bặm xuất hiện tại kia trước mặt trưởng lão, một trưởng bốn lượng phát thiên cơ hư nhu đẩy ra, ba một tiếng, chính đẩy bên trong Mâu Nguy trưởng lão xong quyền. Bách Lý An thân thể nghiêng về phía trước độ cong càng lớn, đến mức gầy yếu phía sau lưng ở giữa xương bả vai đều xuyên thấu qua ướt át quần áo rõ ràng nô lên. Gầy gò thân thể tại ướt đẫm dưới quần áo cơ bắp căng cứng thu hồi, rất có lực lượng mỹ cảm. Bàn tay cùng song quyền dính nhau trong nháy mắt, Bách Lý An nắm chặt phía sau lưng nổ tung một đạo nhìn không thấy trong suốt khí kình, theo hắn băng lanh thon dài năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Mâu Nguy trưởng lão thân thể chấn động, đập vào mặt cảm nhận được một cỗ khó mà minh dụ chết đuối cảm giác. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng bệch, sâu trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một vòng tiếng oanh minh. Hai tay ở giữa lục đạo linh lực tiết điểm đúng là từng cái bạo liệt, bắn ra đáng sợ linh lực luồng khí xoáy, đem hai cánh tay hắn xoay bánh quay trèo vặn quấy bắt đầu vặn mèo. Hắn kêu thảm một tiếng, hai tay đau thương rủ xuống sập, cả người bay rất ra ngoài cực xa, thân thể trùng điệp đụng vào mặt biển bên trong, giống như đâm vào thực địa bên trên. Thân thể của hắn tựa như cục đá đổ xuống sông xuống biển tựa như trên mặt biển trầm động chập trùng ngay cả xô ra mấy chục đạo bọt nước mới thôi dừng. Trên mặt biển, một đám Bắc Thần Tiên Thị đệ tử giống như nhìn quái vật nhìn xem đón gió đứng ở trên mặt biển thiếu niên, trong lúc nhất thời đúng là quên đi hô hấp. Trước đó không lâu còn một mặt ngạo khí kiệt ngạo Khương Hoán khắp cả người lạnh buốt mà nhìn trước mắt cái này điên cuồng một màn. Bọn hắn Bắc Thần nhất tộc cường đại nhất, nhất làm cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Mâu Nguy trưởng lão, đúng là cho một cái cốt linh nhìn bất quá hơn 200 năm thiếu niên, vừa đối mặt liền trọng thương đánh vào trong biển rồi. Khương Hoán tiên tổ chính là tại tiên ma hai tộc lớn trong chiến đấu, chúng tiên thần vẫn lạc mạt lộ thời kỳ mang theo còn sót lại tiên bộ tiến vào Bạch Ngân cửa. Cái kia man hoang cằn cỗi thời đại, tiên đạo xuống dốc, có thể thức tỉnh linh căn tu hành người tu hành ít càng thêm ít, càng chớ nói ngồi chiếu thành tiên. Bọn hắn có thể tiến vào Bạch Ngân cửa, nhận Bạch Ngân cửa lực lượng rất nuôi, đã là thiên đại chuyện may mắn. Hắn năm vạn năm độ kiếp ngưng luyện ra thiên thể, đã là một kiện cực kỳ vinh quang biểu tượng. Nhưng này nhân gian, đến tột cùng kinh lịch như thế nào thương hải tăng điển, vừa ra khỏi cửa bên ngoài thế giới, liền gặp gỡ loại này mạnh đến không giảng đạo lý quái vật. Khương Hoán lấy lại bình tĩnh, trong lòng đã xác định người này nhất định là một tà tu. Chỉ có tà tu, mượn nhờ thế giới không thể làm, người người phỉ nhổ tà ác công pháp, mới có thể đi đường tắt nhanh chóng tăng cao tu vi. Bọn hắn thủ đoạn quỷ dị, làm việc tham lam lại tàn nhẫn. Cũng không biết kẻ này là từ đâu có được Bạch Ngân cửa tin tức, đúng là biết được tại Nhật thường ngày, tìm được cái này Tây Bắc Hải vực bên trong tới. Sợ là lên đại nghịch bất đạo tham nghiệm, đúng là muốn đem Bạch Ngân cửa chiếm thành của mình. Khương Hoán ánh mắt bất thiện nhìn xem Bách Lý An, vô ý thức đem người này xem như muốn xâm chiếm hắn cố hương địch nhân, trong mắt hàn ý cực đồng, từ xưa liền có không thắng kỳ sổ tà tu đạo trích ngốc nghẽ cấm kỵ cửu môn chi lực, nhưng bọn hắn sau cùng hạ chẳng đều chạy không thoát thiên chu hai chữ, các hạ hành động hôm nay là thật không quá sáng suốt. Bách Lý An bật cười nói, bất quá là mượn tổ tông chiến tử vinh quang, tại trong môn thế giới sinh sống mấy chục vạn năm, liền chuyện đương nhiên cảm thấy cái này bạch ngân cửa là thuộc cho các ngươi vật sở hữu rồi. Cho dù là tiên tôn trúc trạm ở đây, sợ là cũng không dám nói lời như vậy. Khương Hoan tức giận nói, ta bác thần nhất tộc là phụng thánh ý linh hiệu lệnh, ở đây thủ hộ bạch ngân cửa, bất quá là tại thực hiện tự thân chức trách cùng sứ mệnh, tự nhận là không thẹn với thiên địa. Nam nguyên chi danh, nhưng dung ngươi không được dạng này đạo trích chi đồ chất vấn làm bẩn. Nghe đến đó, Bách Lý An khỏe miệng ý cười hình dáng sâu hơn, trộn lẫn lấy nhàn nhạt mỉa mai chi ý, nhìn xem luôn từ chuẩn xác Khương Hoan. Hắn nghiêng đầu khẽ cười nói, thật sự là tốt thuần túy cường đại tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác ca thế, nhưng là theo ta được biết, Nam nguyên nhất tộc trời sinh có chỉ toàn hơi thở chi lực, sứ mạng của các ngươi, nhưng không ở chỗ thủ hộ bạch ngân cửa a. Khương Hoan sắc mặt đại biến, nhìn về phía Bách Lý An ánh mắt tràn đầy cảnh giác phức tạp ý vị, thất thanh nói, ngươi như thế nào biết được ta Nam nguyên nhất tộc chỉ toàn hơi thở chi lực, ngươi đến tột cùng là ai? Nguyên bản Bách Lý An hôm nay làm việc, còn có nửa phần chần chờ chi tâm. Nhưng hôm nay nhìn thấy Khương Hoan phản ứng như vậy, liền trong lòng minh ngộ biết được, những này Nam nguyên nhất tộc hậu duệ tiên thị cũng không phải là không biết được năng lực của mình cùng sứ mệnh. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều truyền thừa lấy Nam nguyên được trời ưu ái lực lượng cùng thiên phú. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn như cũng lựa chọn tiên tôn trúc trạm cho bọn hắn an bài đầu kia an nhàn con đường trường sinh. Tại không có chiến tranh tẩy lễ phía sau cửa thế giới an hưởng thái bình, bởi vì có thể vĩnh sinh, cho nên bọn hắn có bao lớn thời gian có thể sống ổn. Vĩnh hằng tại bọn hắn mà nói là trạng thái bình thường, cho nên căn bản không cần chấp nhất tu hành, dù là cả ngày nhàn nhã câu cá pha trà, cũng không cần phải lo lắng tương lai sẽ chịu đủ thọ nguyên gần sinh lão bệnh tử. Thậm chí tốn hao 5 vạn năm độ kiếp, bọn hắn đều có thể không nhận bất luận cái gì thiên kiếp lôi phạt, liền có thể nhẹ nhõm bước qua cái kia đạo thiên nhân chi khảm. Thậm chí còn đắc chí, dẫn lấy làm vinh hạnh, cảm thấy 5 vạn năm độ kiếp thành tiên, là một kiện cực kỳ bất và đáng giá khắc phục việc khó. Đợt, lại là nhức đầu cả ngày, chương 1053, ngoan đả cá 33, ai cũng có thể hóa chương 1053, ngoan đả cá 33, ai cũng có thể hóa nghị kia Bắc thần Nam nguyên cũng là cha đế thứ tử, vạn chúng tính ngưỡng thần chỉ, tự sáng thế chi chiến, cũng có kinh thiên địa công tích vĩ đại. Một cái từng tại loạn cổ sáng thế thời kỳ thôn nguyệt khu này, cảnh du lịch cửu thiên oanh liệt nhân vật anh hùng. Hậu duệ tử tôn lại là sinh sinh bị bạch ngân trong môn vĩnh sinh thế giới mại đi tính tình cùng góc cạnh, trở nên thuận theo thiên thế, đương nhiên hưởng thụ trước mắt. Sinh mà vì thần, vốn nên có chí lớn, cũng đã mất tứ hải chi tâm. Nếu không phải trước kia biết được Bắc thần Nằm nguyên cùng tiên tôn trúc trạm chính là đồng bào cha đế chi tử, Bách Lý An đơn giản hoài nghi vị này tiên tôn đại nhân phải trang đối Nằm nguyên hậu duệ ôm lấy nâng giết chi tâm. Tức nhập tại biển vì cát, chỉ nhập tại sông hoài vì thận, ngoan đả cá ba ba, ai cũng có thể hóa. Nhân gian phàm nhân, vì tìm kiếm một tia tiên duyên, dốc hết tâm huyết hao tổn tâm cơ cũng chưa chắc có thể có được một viên linh căn. Mà phục nguyên tiên tộc huyết mạch cỡ nào vô thượng tôn quý, lại là hoang phế thời gian, không dậy tòa nhà, khó mà mặc cho nặng. Tại quá ôn nhu thế giới bên trong nuôi thành tôn ngọc tiên kim chi thần. Nhìn như quá phận tuổi trẻ bề ngoài phía dưới, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong lại là cực kỳ thương hụ linh hồn. Kiếm giả không mang, người giả không cương. Tại đám người này thậm chí bao gồm tên kia hợp thần cảnh giới trưởng lão, Bách Lý An trên người bọn hắn không nhìn thấy nửa điểm tiên nhân vốn có phong mang thất lộ. Nam nguyên hậu duệ, thành tựu như thế, cũng thật không biết là nên thán hay nên cười. Chỉ là bọn hắn an nhàn phía dưới, vứt bỏ trách nhiệm, để cho người ta ở giữa lục đạo gặp quá đắng. Lại là không nên do một cái tiểu cô nương đến thay bọn này thân cư cao vị quý tiên nhóm gánh chịu. Đối mặt phẫn nộ chất vấn Khương Hoan, Bách Lý An lời ít mà ý nhiều lại thản nhiên trực tiếp, chân tổ tà thần đã hiện thế nhân gian. Nghe được chân tổ tà thần cái này bốn chữ, Khương Hoan sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh, phản phất nghe cùng cái gì cực kỳ khủng bố sự vật. Không thấy người, trước hết nghe kỳ danh, đúng là đã đem vị này khí hoa thần lưu độ kiếp tiên quân dọa đến mặt không còn chút máu, rung động như điên si, nửa điểm phong độ không thấy. Đi theo Khương Hoan một đám tiên thị nhóm biểu hiện càng không chịu nổi, nghe được tin tức này, một bộ thiên lôi bỗng nhiên đánh trúng đầu góc trống không biểu lộ, thậm chí ngay cả kiếm đều ngự bất ổn, suýt nữa rơi vào trong biển. Khương Hoan trên mặt thật sâu sợ sắc nhìn xem Bách Lý An, lắc đầu lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là tới. Loại yêu nghiệp họa tà thần, căn bản không phải thế gian lẽ thường tồn tại có thể trấn áp. Mỗi một thời đại bị nó ký túc túc chủ đều sẽ không được chết tử tế, mặc dù có đế tôn đại nhân tự mình xử lý việc này, cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt triệt để tà thần làm hại nhân gian. Không, không đúng. Cái này không đúng. Khương Hoan phảng phất bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng, thay đổi cho tàn tuyệt vọng thân sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý An, kích động nói, tà thần hiện thế, thương sinh đều là nó miệng hạ lương thực, vạn linh không sinh, linh mạch đều diệt. Toàn bộ lục đạo tại nó tà muốn phía dưới đều đem hiện ra chết héo chi tướng. Nhưng hôm nay nhân gian trời yên biển lặng, địa mạch dồi dào không thấy trọng hơi thở, căn bản cũng không phải là tà thần lâm thế chi tướng. Ngươi nói láo. Ngươi nói láo. Huống chi, bây giờ lục giới có tiên tôn trúc trạm tòa chấn, càng có thiên địa nằm tôn thần ti trưởng một phương. Như sự tình coi là thật đến một phát tình trạng không thể vãn hồi, tiên tôn bệ hạ tất nhiên tự mình ra mặt, diệt đi nhân gian một đám sinh linh, từ đó lục đạo về năm đạo. Chân tổ tà thần sẽ vĩnh viễn phong kín cùng hoang vu đất chết nhân gian, không còn sinh linh dục vọng có thể cung cấp để cho nó. Có thể vĩnh trừ hậu hoạn, vĩnh viễn giam cầm tà thần. Vì bảo đảm thương sinh bình an, thủy một giới mà bảo đảm ngũ giới, trong đó lấy hay bỏ, rất là đáng giá. Nghĩ tới đây, Khương Hoan thần sắc hơi chấn tĩnh chút, nếu mày nhìn về phía Bách Lý An, nếu ta chưa đoán sai, chiều nay đã có tiên tôn trúc trạm định ra tà thần mới ký sinh chủ đi. Đối với Khương Hoán dần dần thư giãn xuống tới không có sợ hãi thái độ, Bách Lý An chậm rãi híp mắt lại, nói ra, nhiệm vụ này tà thần túc chủ chính là thập phương thành thành chủ chi nữ Phương Ca Ngư, tiền nhiệm thập phương thành thành chủ bởi vì phong ấn chân tổ tà thần dòng dã mấy ngàn năm, đã xả thân hy sinh. Bây giờ lại bởi vì tà thần tí loạn, đương nhiệm túc chủ đã tê thất tình làm đại giá, tạm thời chấn áp lại tà thần. Nghe đến đó, không chỉ là Khương Hoán, còn có phía sau hắn một đám tiên thị đều cùng nhau thở dài một hơi, sau đó lộ ra vi diệu, ẩn ẩn ánh mắt khinh thường. Khương Hoán ý vị thâm trường nhìn xem Bách Lý An, nói ra, nghe các hạ lời này chi ý, nghĩ đến hôm nay ngươi tìm đến nơi này, bước bách chúng ta ra, căn bản cũng không phải là dâng đế tôn tiên lệnh à. Bách Lý An nói, ta chưa hề nói qua, ta là dâng đế tôn chi mệnh mà tới. Hắn chuyển qua mắt đến, băng trong mắt màu xanh lam đang lưu chuyển lúc ngẫu nhiên chết xạ ra một vòng lân phiến ngân ý, ánh mắt u sâu như biển, ngươi có thể hiểu thành, ta là tại toàn bằng tâm ý của mình mà hành động. Khương Hoán từ mũi thở bên trong nhẹ nhàng phát ra một tia tiếng hừ lạnh, thập phương thành. Chưa nghe nói qua, bất quá đã có thể được đế tôn bệ hạ nhìn chúng mà ủy thác trách nhiệm. Vị kia thập phương thành trước thành chủ cũng coi là chết có ý nghĩa có thể phong ấn vị kia tà thần dòng dã mấy ngàn năm, cũng là bản sự không nhỏ. Tại ta tiên tổ nhập bạch ngân cửa thời khắc, ta nghe nói năm đó đế tôn định ra túc chủ nhân tuyển là Đông Hạo Thần Châu thần chủ Ngạo Thanh. Có thể kế thừa tà thần ý thức bất quá ngắn ngủi trăm năm, đúng là lên đường tâm băng vẫn, bị sống sờ sờ làm cho điên dại, sa đọa đến chưa chịu được tà thần mê hoặc. Thân là túc chủ, lại hướng cầu nguyện, sinh mà vì tiên, lại trở thành lục dục tà thần tín đồ, cuối cùng rơi vào cái tách rời thần thể hạ trạng, cũng là đáng đời. Nói hắn nhấc lên mí mắt, ngữ khí mang theo một tia cảm thấy hứng thú tìm tòi nghiên cứu chi ý, này nhân gian nhỏ thế lực nhỏ, có thể chạy máu mạch tương thân hai tên tà thần túc chủ, ta rất hiếu kỳ cái này thập phương thành thành chủ, đến tột cùng là lai lịch gì. Bách Lý An ngón cái nhẹ nhàng đuốt ve thiên sách quân sơn chuôi kiếm, ngữ khí bình tĩnh nói, Côn Luân Chỉ Toàn Khư, Chuôn Hoa Tiên Phủ Phủ Chủ Trừ Lương Chi Nữ, Tuyết Phận. Nghe được Côn Luân Chỉ Toàn Khư bốn chữ này, Khương Hoán trên mặt chỉ trệ, đáy mắt chỗ sâu kia tia mịt mờ ý khinh thường rốt cục thu hồi. Hắn thần sắc trở nên ngưng trọng lên, thậm chí ngay cả Côn Luân Chỉ Toàn Khư người đều liên lụy vào Trung Hoa Tiên Phủ Trừ Lương đại nhân nữ nhi của hắn. Hy sinh rồi. Bách Lý An nói, không chỉ là nữ nhi của hắn, bây giờ thậm chí ngay cả cháu gái của hắn đều trở thành tà thần vật chứa. Nàng từ 3 tuổi lên liền phải thừa kế tà thần ý thức, cả ngày cùng sợ hai hắc ám làm bạn, mà năm nay tuổi thậm chí cũng chưa tới 20. Các hạ làm bắt thần phục nguyên tiên duệ lại không có chút nào hành động, tha thứ tại hạ mời hỏi một câu, các hạ nhưng còn có liêm sỉ chi tâm. Khương Hoán phẫn nộ nói, ngươi có tư cách gì chất vấn tại ta? Ta chính là Bắc Thần Phục Nguyên Tiên Duệ hậu nhân, hướng xa nói, trên người của ta chỗ lưu chi huyết, thậm chí cùng cha đế một mạch tương liên, tôn quý vô song. Kia thập phương thành tiểu cô nương cố nhiên thân phận bất phàm, ngoại công là Kim Tiên phụ chủ, nhưng nếu luận thân phận, ta so với nàng chỉ tôn công ty. Thượng cổ tiên ma đại chiến, ta nằm nguyên tiên tổ xuất thân cỡ nào tôn diệu huy hoàng, lại chiến tử xa trường, thi cốt thần hồn không còn, cỡ nào bi tráng bất công. Bây giờ lục giới gặp nạn, chỉ là một kim tiên hậu duệ, có thể có được đế tôn bệ hạ ban cho bỏ tạo ra nhân tạo phúc thương sinh cơ hội, nàng hẳn là vì thế cảm thấy vinh quang. Dù sao không phải người nào đều có tư cách trở thành áp chế tà thần ý chí túc chủ. Ha ha. Nghe đến đó, Bách Lý An cười khẽ một tiếng, đáy mắt không có chút nào nhiệt độ có thể nói, nghe các hạ lời này ý tứ, các ngươi thân là có được chỉ toàn hơi thở tiên lực nằm nguyên hậu duệ, làm có thể áp chế tà thần ý chí người, cho là mười phần tiêu ngạo a. Khương Hoán nói, chúng ta huyết mạch được trời ưu ái, không phải người thường có thể bằng. Bách Lý An đáy mắt ám trầm, nếu có băng lanh phái mang ẩn ẩn, không phải người thường có thể bằng được trời ưu ái huyết mạch, lại nghe được tà thần hai chữ liền dọa đến toàn thân phát run. Giống con rùa đen rút đầu tránh ở sau cửa thế giới, chuyện đương nhiên hưởng tụ lấy hắn người vì ngươi hy sinh, đây cũng là các ngươi sinh mà vì tiên duệ kiêu ngạo không được sao? Khương Hoán thần sắc nghiêm nghị, nói, ánh mắt thiệt cận, cổ hủ góc nhìn. Ta thần chính là bất tử bất diệt lục dục thai kiếp, nhìn chung lục đạo thương sinh, cũng chỉ có ta tiên tổ nằm nguyên chỉ toàn hơi thở chi lực phương có thể đem hoàn toàn tịnh hóa xóa đi. Chỉ tiếp tiên tổ nằm nguyên vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, chiến tử tại sáng thế chi chiến, cái này tịnh hóa tà thần trách nhiệm liền chuyện đương nhiên rơi vào chúng ta những này tử tôn hậu duệ trên thân. Chỉ tiếp đối với tiên 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 thần mà nói, trưởng thành là cần một cái cực kỳ quá trình khá dài, tiên tổ tử tôn hậu duệ tuổi nhỏ lại yếu, mặc dù có thể rất mạnh mẽ mở ra huyết mạch chi lực chấn áp tà thần, lại không cách nào hoàn toàn đem tiêu diệt, chẳng qua là hao tổn tự thân khí huyết tạm thời đem chấn áp. Khương Hoán cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Bách Lý An, Lý Trực khí tráng phản âm thanh chất vấn, ngươi cho rằng đế tôn đại nhân không tiết mạo phạm cấm kỵ cũng muốn đem chúng ta đưa vào bạch ngân trong môn, là ra ngoài đồng bào tình thân tư tâm? Buồn cười, lục đạo chúa tể chân thần tâm ý há có thể bằng các ngươi đạo trích tùy ý ước đoán bọc đoán? Đế tôn bệ hạ là rõ ràng biết được nằm nguyên một mạch chỉ toàn hơi thở chi lực trọng yếu bao nhiêu, chân tổ tà thần một ngày không diện, chúng ta liền một ngày không có tư cách vọng làm hy sinh tiến hành. Vì bảo toàn chúng ta huyết mạch, đế tôn bệ hạ cái này mới không được đã xem chúng ta bí mật đưa vào trong môn thế giới tới. Khương Hoán lạnh giọng tàn khốc, cười lạnh liên tục, thân là tôn tiên anh hùng huyết mạch hậu duệ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ là như thế nông cạn tham luyến trường sinh? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cam tâm nhận chỉ là kim tiên hậu duệ phù hộ, mượn coi bọn nàng hy sinh đến bảo toàn mình? Ngươi chỉ thấy chúng ta ngăn nắp xinh đẹp, sinh hoạt không lo, lại không nhìn thấy chúng ta bởi vì cái này dài dằng dặc cầu thả kiếp sống mà rất cảm thấy thống khổ, xỉ nhục. Chúng ta trường cư bạch ngân cửa, ngươi cho rằng là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể hoàn toàn thức tỉnh chỉ toàn hơi thở tiên lực, sớm ngày hoàn thành sứ mệnh, trừ bỏ tà thần, khiến lục giới không ưu sầu, nhân gian không lo. nếu chúng ta có thể làm đến như Phục Nguyên Tiên Tổ cường đại như vậy, có thể tự không sợ hãi, xả thân lấy nghĩa. Như thế, lại chỗ nào đến phiên một cái áp chế tà thần bất quá 20 năm tiểu nha đầu ở đây vô dụng tiêu gạo, oan trời trách đất. Khương Hoán khỏe mắt một nghiêng, nói, tiểu tử, ta xem như biết được ngươi ý đồ đến ngươi là tiểu nha đầu kia người nào. Lại vì nàng không tiếc vi phạm đế tôn ý nguyện, phá hư bạch ngân cửa, bước ra chúng ta đến. Ngươi không phải là vì để nàng thối lui công xiềng, trùng hoạch tự do tân sinh sao? Cái này vừa nói, tựa như vỡ tổ, khiến kia một đám tiên thị đều nào lộn xộn loạn cả lên. Nguyên lai là chuyện như thế. Khó trách người này khí thế hung hung, hắn sợ không phải cũng là kia đồ bỏ thập phương thành bên trong ra người tới à. Cái này không khỏi cũng quá mức ích kỷ chút, thế gian vật lý, đế tôn bệ hạ sớm đã chế định tốt trật tự. Kia Tuyết Phật chi nữ đã được tuyển chọn, liền lẽ ra hảo hảo hoàn thành sứ mạng của mình, làm sao vô sỉ như vậy, lại phái người tới quấy rầy chúng ta tu hành, Chu Hoa phủ chủ tôn nữ, cũng liền điểm ấy tử khí đo. Đúng đấy, làm kim tiên hậu duệ, nàng chẳng lẽ không biết chúng ta Phục Nguyên tiên duệ thời gian đều rất quý giá sao? Chúng ta đêm ngày tu hành, chính là vì trừ bỏ tà thần cái này một mối họa lớn, nàng ngược lại tốt, lúc này mới phong ấn tà thần không đến vài chục năm, liền đến kêu oan hô khổ. Vị này tốc chủ, đoán chừng là cái chưa ăn qua khổ gì, chưa lịch sóng gió gì thiền kim đại tiểu thư, bị người trong nhà làm hư đi. Không khỏi quá không hiểu chuyện chút, làm sao không hướng mẫu thân nàng học tập một chút. Người ta đem tà thần phong ấn dòng dã mấy ngàn năm cũng biết lấy đại cục làm trọng, tình nguyện chết cũng không muốn đến quấy rầy chúng ta, cái này mới là mọi người chi phong. Không tệ, đế tôn bệ hạ cái này lịch đại đều sẽ chọn tuyển nhân tuyển thích hợp đến trở thành tà thần tốc chủ, cái này trăm vạn năm đều đến đây. Cũng không biết thay đổi nhiều ít tốc chủ, tất cả mọi người là như thế tới sao đến nàng cái này, liền như vậy làm kiêu. Thật sự là uổng phí đế tôn bệ hạ tin cậy. Ta nói tiểu tử ngươi cũng hẳn là Trung Hoa tiên phủ người đi, luận thân phận, chúng ta cũng không so ngươi phủ chủ trên lệnh. Ngươi có biết ngươi hôm nay hành vi sẽ vì ngươi chủ tử mang đến hậu quả như thế nào? Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bung ra Khương Hoán huynh trưởng, để chúng ta trở về Bạch Ngân trong môn, không phải? Không phải như thế nào? Bách Lý An hời hợt một cái vén mắt nhìn sang, tên kia liễu lo không ngừng thiếu niên tiên thị ra đầu phát lạnh, lại sinh ra một loại bị vực sâu nhìn chăm chú run rẩy cảm giác, không dám tiếp tục nói nữa. Chương 1054, một chỉ gió bắt đầu thổi mưa. Chương 1054, một chỉ gió bắt đầu thổi mưa phủ nước sóng lớn, gào thét gió biển thổi đến Bách Lý An tóc dài bay loạn. Hắn một đôi mắt xanh dưới đáy hoàn toàn không có ý cười, bình tĩnh nhìn xem Phương mới mở miệng tiên thị. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên một tay nắm, bình tĩnh trên mặt biển giận gió bắt đầu thổi sóng gợn sóng, sóng lớn của nước. Nhật diệu từ mặt biển đường ranh giới đốt đốt dâng lên, một vòng hùng ngày tách ra kim viêm mặt trượng, đem cái này vô biên vô tận tây bắc hải chiếu sáng sáng sủa triệt triệt. Biển cả sóng trùng điệp thiên trọng sơn, sáng trạch sông núi chìm tứ phương, phản phất như đều tại cái này nhấc trong lòng bàn tay lũ eo mà bái. Trên mặt biển linh lực đống nhiên cuồng bạo mưa lớn, từng đạo băng lam cột nước như núi lam nổ trướng phóng lên tận trời, đem đám kia bắc thần tiên duệ rót vào màn nước bên trong. Đối mặt như thế kinh thiên đại thế, mọi người sắc mặt hãi nhiên đại biến, lại nhanh thân pháp tại cái này thường nguyên phía trên đều không kịp tránh né, bị kia giống như mây mù vùng núi trồng lên sóng trụ chính diện đánh trúng. Kia phóng lên tận trời lực thế tựa như đủ để đánh vỡ vân lam trọng sơn, nghiền ép quần quận chi thế làm cho người kinh hãi lại tuyệt vọng. Nhưng khi hắn nhóm phát hiện thân thể của mình bị cột nước phun lên đánh trúng lúc, thân thể da thịt lại không một chút ngoại thương, cả người lại giống như ngưng trệ tại nặng nghề lớn trong nước, thân thể trở nên sền sệt nhưng lại nhẹ nhàng, giống như đã mất đi trung tâm trọng lượng. Bọn hắn trôi nổi cùng màu lam trong cột nước, ngửa đầu ở giữa, lại phát hiện đỉnh đầu của mình bả vai ở giữa chẳng biết lúc nào quấn quanh lên từng tia từng sợi trong suốt màu lam tia sáng hướng lên bầu trời phương hướng không ngừng nhảy lên. Bọn hắn tựa như là từng cố để tuyến con rối, thân thể mặc dù dị thường nhẹ, lại không cách nào động đậy. Mà tại những cái kia trong suốt trôi nổi sợi tơ cuối cùng, đúng là cùng bọn hắn giống nhau như lúc hồn thể, ngẫu đức tơ còn liền cùng bọn hắn nhục thân thật dài kéo ra. Không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm, bắt thần tiên duệ nhóm trong lòng kinh hãi vô cùng, cuối cùng là kinh khủng bực nào một trường. Lại là sinh sinh đem bọn hắn đánh cho ba hồn tê động, bảy phách ra hết. Chỉ gặp cột nước bên ngoài thiếu niên kia, ngón tay khinh động ở giữa, bao vây lấy bọn hắn lớn gợn sóng nước dần dần lên, nước xuất ra đạo đạo như băng văn vết rách. Vết rách không ngừng hướng lấy bọn hắn tam hồn thất phách lan tràn mà đi. Mọi người nhất thời kinh dị tuyệt luân. Nhục thân bị thương nặng, Bạch Ngân cửa nội thế giới còn có thượng phẩm linh dược có thể khỏi hẳn, hoàn toàn không cần e ngại. Nhưng nếu là hồn phách đều bị người vỡ nát không lưu, kia cho dù là nhục thân trở về Bạch Ngân cửa, cũng lại không thể có thể bình yên sống sót. Khương Hoán là trong mọi người một cái duy nhất không bị cột nước đánh trúng người, hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt rung động mà nhìn trước mắt một màn này. Không thể tin được người thiếu niên trước mắt này, lại lật trong bàn tay, liền bắt lấy bọn hắn toàn tộc tiên thị. Bách Lý An chậm rãi vê động lên ngón tay, trong cột nước vết rách theo động tác của hắn dần dần làm sâu sắc. Hắn trầm thấp nhẹ cười lên, xanh thẳm đôi mắt bên trong lại nhấp nhô một loại khác âm lãnh hương vị. Khương Hoán công tử cảm thấy mình mới kia một tịch âm vang hữu lực phát biểu có thể có mấy thành sức thuyết phục. Bách Lý An ánh mắt nhàn nhạt quét mắt một chút tại trong cột nước không ngừng dãy rủa đám người, cười lạnh, nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Bắc Thần một mạch lại là như thế này một đám rất rưởi, ta đơn giản đều phải tin tưởng Khương Hoán công tử kia một phen hùng tâm trang trí. Ngàn năm tiên nhân, vạn năm, nhiều ít cái giáp tuyết nguyệt, có được trời xanh chiếu cố trí cao huyết mạch, căn cốt, linh căn, tu hành hoàn cảnh. Ngươi có biết, đủ loại này điều kiện cộng lại, đối với nhân gian tu sĩ mà nói, có thể đi đến cao đến độ nào? Thành tựu kim tiên đại năng chi thể, quát tháo một phương tiên quốc chi chủ, chỉ huy một vực chiến thần, đều sẽ không sẽ là việc khó gì. Bách Lý An cười lạnh nói, một cái cốt linh năm vạn năm độ kiếp cảnh tiên nhân, cũng dám vọng đàm thân tôn thể quý. Thực khó tưởng tượng đến tuột cùng là như thế nào phế vật tâm lý, mới có thể nuôi ra các ngươi bọn này giá áo túi cơm ra.
Ngươi!
Khương Hoán tức giận đến toàn thân phát run, ngươi có biết trong miệng ngươi vũ đục người là ai? Bách Lý An nhạt nói, Bác Thần Chi Thần nằm nguyên tôn thần chiến tử tại sáng thế chi chiến, có cái thế công vân, hoàn toàn chính xác đáng giá thế nhân kính ngưỡng khâm phục, nhưng những này cùng các ngươi lại có cái gì liên quan? Các ngươi cao quý đến đâu, chẳng lẽ lại còn cao quý qua được nằm nguyên tôn thần, bằng gì hắn chiến tử công vân muốn các ngươi bọn này chịu không nổi nửa điểm cực khổ phế vật đến hưởng thụ quá lớn? Các ngươi ngoại trừ sẽ ngoài miệng nói chút nghĩa chính ngôn từ lời xa giao, chiếm dị bẩm thiên phú thân phận sẽ còn làm gì? Các ngươi tại thế gian thương sinh không có chút nào thành tích cũng được, còn dám vọng nói cái gì khiến lục giới không ưu sầu, nhân gian không lo. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy các ngươi tại cái này dài dằng dặc cầu thả kiếp sống mà rất cảm thấy thống khổ, xỉ nhục. Ngược lại thấy các ngươi thích thú, mười phần hưởng thụ người vô tội đến gánh chịu các ngươi chỗ tùy tiện vứt bỏ trách nhiệm cùng sứ mệnh. Khương Hoán công tử từ nói về nói, ngươi trên người chúng chỗ lưu chi huyết, cùng cha đế một mạch tương liên không giả, tôn quý vô song lại cũng chưa chắc. Vinh hoa khó ở lâu, thịnh suy không thể lượng, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Ta không biết các ngươi tại tự cho là thành cao thứ gì, thịt mục nát da trùng, cá khô sinh mọt, trong mắt ta, các ngươi bất quá là một đám không có chút nào làm trùng mà thôi. Nếu các ngươi coi là thật có mang sỉ nhục chi tâm, như thế nào lại là hiện tại bộ này phế vật bộ dáng, một đám người, ngay cả ta một kích đều nhận không tiếp nổi. Khương Hoán cảm thấy trước mắt người này đơn giản không thể nói lý, không giảng đạo lý. Tuy nói hắn có nhất định đạo lý, nhưng chư thiên vạn giới, phàm có thể cùng cha đế cùng tiên tôn trèo lên huyết mạch quan hệ tồn tại. Cho dù bọn hắn năng lực có chỗ không kịp, nhưng xem ở tiên tôn cùng nằm nguyên tiên tổ trên mặt mũi, đều sẽ cao xem bọn hắn ba phần. Bạch Ngân cửa không thể làm lục giới sinh linh nhiễm là thật. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là tiên giới chúa tể đế tôn đại nhân bí mật sắp xếp vào trong môn thế giới. Hắn càng như thế đường hoàng phá cửa bức bách bọn hắn ra, cử động lần này không khác không cho đế tôn lưu nửa phần mặt mũi. Thậm chí còn một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, vừa ra tay liên tiếp trọng thương phục nguyên tiên duệ một đám. Khương Hoán hoàn toàn không nghĩ ra người này đang suy nghĩ gì, muốn làm gì. Đắc tội đế tôn đối với hắn mà nói, nhưng không có nửa phần chỗ tốt. Suy nghĩ hỗn loạn ở giữa, trên mặt biển một cái bọc lấy bọt mép thủy triều trùng điệp đập đánh tới, một bộ tàn phá thi thể tại nặng sóng bên trong xoay tròn chìm nổi. Hôi bại tóc bị nước trôi đến thưa thớt tán đi, lóa lộ ra tấm kia mất đi song đồng màu cho tàn khô quắt khuôn mặt. Khương Hoán đôi mắt một chút mở thật lớn, tuy nói cô thi thể này bị nước biển của phải chết bạch phụ sừng, hai viên huyết động động hốc mắt giữ tận dò người, hoàn toàn không cách nào phân biệt vũ quan. Nhưng hắn lại liếc mắt nhận ra thi thể kia trên mặt kim tiên ấn ký. Kia ấn ký quá mức quen thuộc, chính là thời kỳ thượng cổ, đốt hải chi chiến kim tiên nhân vật đại biểu, nuôi sông phong hư. Cái kia tiếng tâm lừng lẫy, thiệt ở chu sát hắc ám chủng tộc thi ma kim tiên phong hư, vậy mà chết tại mảnh này nhân gian tây bắc hải vực bên trong. Khương Hoán tấm kia anh tuấn xuất trần mặt bởi vì cực độ kinh hãi đều trở nên vặn vẹo đáng sợ. Hắn thân thể không ức chế được phát run lên, thay đổi lúc trước không có sợ hãi thái độ, bắt đầu không để ý làm bị thương thân thể của mình, liều mạng ý đồ tránh thoát trên người thiểm điện. Kim tiên phong hư đại nhân như thế nào chết ở chỗ này? Hắn là thiên giới kim tiên, có kim cương không phá lôi đỉnh vạn pháp chi thân, làm sao lại chết? Làm sao lại chết? Khương Hoán ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Bách Lý An, tựa như là tại như nhìn quái vật, là ngươi. Ngươi giết phong hư đại nhân, nhất định là ngươi. Bách Lý An nói, là ta lại như thế nào? Ta không chỉ có thể giết hắn, cũng có thể giết ngươi. Khương Hoán bức tin hắn có thực lực này, cũng có can đảm này, một cái có thể giết chết kim tiên tiên điên, như thế nào sẽ để ý mình sẽ hay không đắc tội thiên giới, đắc tội đế tôn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi. Ngươi chẳng lẽ lại là ngấp nghé Bạch Ngân cửa vĩnh sinh chi lực, cho nên mới giết chết phong hư đại nhân, bức bách chúng ta hiện thân, vì chính là đem cửa chiếm thành của mình hay sao? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Kẻ này như cầu được vĩnh sinh chi môn, mang theo phía sau cửa thế gian vĩnh chìm đáy biển vực sâu, bỏ qua lần này nhật thực, liền lại là mấy chục vạn năm về sau mới có thể mở ra cửa này. Vì thế liều mạng một trận chiến, ngược lại là mười phần đáng giá. Bách Lý An bật cười nói, không, ngươi thật là nghĩ nhiều, ta đến đây mục đích chỉ vì để các ngươi xuất thế, gánh chịu các ngươi nên gánh chịu trách nhiệm. Nhân gian là một tòa rất tốt thử phong thạch, so với Bạch Ngân trong môn thế gian, tại cái này ngươi lừa ta gạt nguy hiểm thế giới bên trong, các ngươi có thể lớn lên càng nhanh, trấn áp chân tổ tà thần sứ mệnh cũng nên quay về quỹ đạo. Khương Hoán vẫn nộ nói, thiếu tướng lời nói được như vậy đường hoàng như là vì thường sinh đại nghĩa, ngươi như thế nào giết kim tiên, nhục nhã chúng ta? Đây là ngươi cầu người thái độ sao? Ngươi chẳng qua là đang vì ngươi mình bản thân tư tâm kiếm cớ thôi. Bách Lý An đầy mắt kinh ngạc nhìn xem Khương Hoán, giống như là không thể lý giải hắn cái này ngu xuẩn ý nghĩ từ đâu mà tới. Ngươi từ kia con mắt nhìn thấy ta đây là đang cầu xin ngươi làm việc. Bách Lý An chân đạp biển cả, đi vào Bạch Ngân trước cửa, bàn tay dựng rơi vào cửa duyên ở giữa, dưới lòng bàn tay vết rách đột nhiên sâu. Chỉ gặp hắn năm ngón tay sâu trụt, trong môn lập tức chuyển đến huyền vũ linh thú kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lập tức, Bách Lý An vung tay xé rách, tại thao sóng trong tiếng giống giận dữ, huyền vũ linh thú đúng là cùng Bạch Ngân môn sinh sinh bị kéo tới tách ra tới. Huyền vũ hóa thành to lớn thú tướng, hướng phía Bách Lý An gào thét giận nhào mà tới. Bách Lý An trở tay phất tay áo, một quyền hung hăng đánh vào nó nặng nề như sơn nhạc mai rùa phía trên. To lớn huyền vũ thú thân bị sinh sinh đánh vào biển cả vòng xoáy bên trong, máu tươi khắp mở mảng lớn nước biển. Mặc cho kia sóng dữ sóng trùng điệp, cũng khó có thể tẩy nhạt kia dòng máu đỏ tươi. Khương Hoán xem đến thật sự rõ ràng, Bách Lý An hời hợt kia một quyền, lại là sinh sinh đem kia huyền vũ linh thú mai ruồn nện đến nước ra thịt bong, máu tươi như suối bắn tung tóe. Nghĩ đến, tại trong ngắn hạn, vị kia huyền vũ linh thú sợ là khó mà bỏ ra mặt biển vốn thế. Mất đi huyền vũ chi lực gánh chịu Bạch Ngân cửa lấy mắt thường tốc độ rõ rệt sụp đổ nghiêng. Bách Lý An dùng sự thực chứng minh, hắn đối Bạch Ngân cửa không dám nửa điểm hứng thú. Tại Khương Hoán thảm đạm mặt mũi tái nhợt dưới, Bách Lý An chậm rãi dựng thẳng lên hai ngón tay, bình tĩnh nói ra, dưới mắt, ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất dẫn theo tộc nhân của ngươi, thực hiện ngươi trách nhiệm của mình, chớ có đem các ngươi cục diện rối rắm ném cho người không liên hệ tới thu thập. Thứ hai, như vậy cùng Kim Tiên Phong hư cùng một chỗ an nghỉ tại Tây Bắc Hải bên trong, dù sao các ngươi cũng biếng nhác sống hơn mấy bạn năm, hiện tại chết đi cũng không tính thua thiệt. Tại Bách Lý An kia băng lãnh chăm chú ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Hoán lưng phát lạnh, không dám chút nào lại hoài nghi Bách Lý An lời nói. Nếu là hắn cự tuyệt kế thừa chân tổ tà thần, gia hỏa này sợ là thật sẽ trong một ý nghĩ giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Khương Hoán nuốt một cái khô khốc cúng họng, chỉ cảm thấy thấu tâm thấu xương lạnh, hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát mà nhìn xem Bách Lý An, cho nên từ vừa mới bắt đầu, chúng ta căn bản là không có đến chọn sao. Bách Lý An nói, ngươi có thể hiểu như vậy, thế nhưng là đây đối với chúng ta tuyệt không công bằng. Bách Lý An hơi chảo nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta đàm công bằng. Hắn đưa tay đem kia tòa cự đại bạch ngân cửa dùng sức đẩy vào biển trong nước, nặng nề hướng phía biển sâu sụp đổ rất xuống to lớn cổ cửa tựa như vẫn lạc di tích dần dần bị nước biển nuốt hết. Hắn đoạn đi bắt thần nhất tộc chỗ co đường lui, chăm chú lại rõ ràng nói cho bọn hắn, hắn không sẽ bởi vì bọn họ thân phận mà giống tiên tôn trúc chạm như vậy dung túng lấy bọn hắn. Từ hắn tìm tới bạch ngân cửa một khắc kia trở đi, bọn hắn liền lại không có cơ hội mưu toan trở lại trong môn thế giới bên trong đi. Sụp đổ bạch ngân môn tướng hồng thủy ngập trời mãnh liệt, ảm đạm phong vân còn tại sắc trời bên trong loạn vũ, nhưng mà giữa thiên địa tất cả thanh âm phảng phất đều tĩnh lại xuống tới. Tại Khương Hoán tuyệt vọng rung động ánh mắt dưới, một con trắng muốt thon dài ngọc thủ xuyên qua nặng sóng, băng lanh tràn trề nước biển vì kia trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào sát na, nhất thời như bọn biển khinh tuyết lộn xộn dương phiêu tán ra. Bách Lý An quanh thân huyền thủy lĩnh vực vì đó đại phá phân loạn, cái tay kia tư thái ưu nhã dán vào tại bạch ngân trên cửa. Có chút dùng sức, đúng là đem kia sụp đổ to lớn cửa thể không tốn sức chút nào từng tấc đẩy chính trở về. Mặc cho sóng biển cọ rửa, kia chiếu sáng rạng rỡ bạch ngân cửa lại như cự như núi, tại không chỗ rửa vào trên mặt biển sừng sững như tuyên cổ không rủ xuống hủ Đông Hải sơn nhạc. Có thể giết chết Kim Tiên Phong hư, hoàn toàn chính xác rất vượt quá dự liệu của ta, nhưng tiểu gia hỏa hồi náo lâu như vậy, cũng nên thu liễm thu liễm. Quen thuộc thanh lãnh tiếng nói mặc theo gió mà đến, Bách Lý An nhíu mày quay người, quả nhiên gặp được một trương như là con rối tinh xảo gương mặt. Ảm đạm phong vân sắc trời dưới, nàng thanh lãnh mặt hiện ra bánh chỉ toàn vầng sáng, nổi bật lên nàng cho nhan như ngọc, mặt mày giống như họa. Nguyên bản nói là mệt mỏi, tại tôn này trong cổ quan hợp quan tài nằm ngủ con rối tiểu thư chẳng biết tại sao, lại là đột nhiên xuất hiện ở mảnh này Tây Bắc Hải bên trong. Dài lăng bên trong phát sinh đủ loại tại Bách Lý An trong đầu phi tốc lướt qua, cái này khiến thần sắc của hắn hoảng hốt một cái chớp mắt, nhưng ánh mắt rất nhanh thanh minh tới. Hắn bình tĩnh nhìn xem rửa cửa mà đứng cựu thập cựu cô nương, dường như xác nhận một loại nào đó sự thật. Như Sơn xoát lông mày một chút xíu nhào lên, nhưng trên mặt không thấy bất luận cái gì không vui phẫn nộ chi ý, chỉ là nghiêm túc hỏi, ngươi đây là muốn đối địch với ta? Khương Hoán gặp Bách Lý An thần sắc khác thường, hắn cường đại như vậy một người, lại là đối với một nữ tử cận thân khí tức không có chút nào chỗ tra. Khương Hoán mặc dù không có thực lực, nhưng nhãn lực độc đáo lại vẫn phải có. Mới kia cái nữ người vô thanh vô tức liền xuất hiện ở thiếu niên kia sau lưng, hắn lại hoàn toàn không có phát giác, phía sau lưng không môn mở rộng, như nữ tử kia tại lúc này xuất thủ, nhất định có thể lấy yếu hại. Càng quan trọng hơn là, nàng lại có thể tay không chống lên sụp đổ bạch ngân cửa, cơ hồ là lấy một cái trưởng giả cường đại tư thái, đem hắn dưới lòng bàn tay lực phá hoại trong khoảnh khắc gáp chế đẩy ngược trở về. Nữ nhân này thực lực tu vi, rõ ràng ở xa thiếu niên này phía trên. Thương Hoán đôi mắt sáng rõ, không kịp chờ đợi báo ra danh hiệu, vị cô nương này, chúng ta là Bắc Thần Phục Nguyên Tiên Duệ nhất tộc, kẻ này hung tà, giết Kim Tiên, nhu toàn hủy cửa, quả thật tội ác tại trời chi đồ. Còn xin cô nương có thể trượng nghĩa xuất thủ, giúp đỡ chính đạo cầm xuống kẻ này, ta Bắc Thần Thần Thị nhất tộc ổn thỏa vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định có hậu báo. Thốt nhau nhau. Đối với Khương Hoán líu lo không ngừng, cựu thập cựu phảng phất như không yên lòng chậm rãi phun ra hai chữ, nhấc giữa ngón tay, ngưng tụ ra một viên giọt nước. Nho nhỏ một viên giọt nước, giống như hội tụ được sâu biển cả vô tận chi lực, nàng trong nháy mắt đánh ra. Bách Lý An căn bản không kịp ngăn cản, viên kia giọt nước liền không có vào đến Khương Hoán trong mi tâm. Sau một khắc, Khương Hoán sắc mặt lớn cương trắng bệnh, thân thể đột nhiên bành trướng thành cầu, quanh thân chói buộc tiềm điện tán loạn mà băng. Chỉ nghe một tiếng bạo lôi kinh vang từ trong thân thể của hắn truyền ra. Ngay sau đó Khương Hoán cả người vỡ ra, hóa thành một trận nghiêng bầu mưa to, không thấy nửa điểm huyết sắc, tí tách xối nhập trong biển rộng. Chớ nói nhục thân chính là ngay cả nửa điểm hồn phách khí tức, đều chưa từng lưu lại một tơ một hào. Bắc Thần nhất tộc Khương Hoán công tử, tựa như chưa hề ở cái thế giới này xuất hiện qua. Chương 1055, kinh khủng địch nhân. Chương 1055, kinh khủng địch nhân. Cứ việc vị này Khương Hoán công tử là cái sức chiến đấu thấp quỷ mục, nhưng đến cùng là cái người sống sờ sờ. Cựu thập cựu giống như trong nháy mắt diệt sát không phải một người, mà là tiện tay xóa đi một sợi trướng mắt bụi bằng cục đá. Cặp kia sáng như nước con mắt không chứa bất luận cái gì thương xót, tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tình cảm xúc. Trong ánh mắt của nàng, nhìn không thấy bất luận cái gì sinh tử âm dương. Bách Lý An hít sâu một hơi, tâm niệm ý động ở giữa, những chói buộc kia lấy Bắc Thần Tiên Duệ nhóm cột nước hóa thành mênh mang giọt nước, tiếp nhập trong biển rộng. Tam hồn thất phách cùng nhau trở về cơ thể, Tiên Duệ nhóm trùng hoạch thân thể trường cường quyền, sắc mặt sợ sợ mà nhìn xem một cái so một cái điên cuồng hơn hai người. Bọn hắn nguyên bản gặp cựu thập cựu xuất thủ chống cự thiếu niên kia, che lại bạch ngân cửa, nên là thủ hộ thế gian hòa bình chính nghĩa người tu đạo. Đối với bọn hắn giờ phút này lâm vào khốn cảnh, cũng lẽ ra đương thuận tay một bảo vệ bọn họ mới là. Nhưng bộ dáng này sinh đến quá phận đẹp mắt nữ nhân, tác phong làm việc căn bản cũng không giống như là một cái nhân loại bình thường. Thiếu niên kia mặc dù xuất thủ lãnh khốc vô tình, lại cũng sẽ không giống nàng như vậy, thời gian của một câu nói, liền đem người ngay cả nhục thân mang hồn phách xóa bỏ đến sạch sẽ. Liên tại bọn hắn luôn cũng bất an thời điểm, lật sóng không chỉ trên mặt biển, lại nổi lên khỏa khỏa giọt nước. Những cái kia nhỏ bé đến mãi không hết giọt nước bị thêm vào khí tức phù ý, cùng mới giết chết gương hoán giọt nước đúng là giống nhau như lúc. Bạch Lý An đôi mắt trầm xuống, mũi chân tại mặt biển điểm nhẹ hai lần, biển cả sóng trùng điệp quyền ngàn trượng, đem kia như đứng im hạt mưa đứng yên giọt nước đều nhào che tại trong biển rộng. Cái này một động tác nhìn như hoàn thành đến nhẹ nhõm đơn giản, nhưng Bạch Lý An mi tâm chợt lột một tiếng vỡ ra một tuyến đỏ tươi miệng máu. Trong linh đài tinh thần lực như tinh quang từ kia vết thương thật nhỏ bên trong đổ xuống mà ra. Hắn theo tay gạt đi mi tâm chảy ra tới máu tươi, ngoái nhìn ánh mắt u ám mà nhìn xem đám kia sững sờ không biết nguyên cớ Bắc Thần Tiên Duệ nhóm. Lạnh giọng nói, cả đám đều ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì? Là muốn chờ giống như Khương Hoán bị giết sao? Nghe nói lời ấy, đám người như ở trong mộng mới tỉnh kịp phản ứng, mới kia trên mặt biển nổi lên giọt nước, đúng là nữ nhân kia y mắng ngầm lên sắc cơ. Nếu như nói Khương Hoán công tử bị giết là bởi vì mới câu nói kia nói đến có chút không khéo léo, còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng bọn hắn cùng nữ nhân này không oán không kỷ, lại là lần đầu gặp nhau, bọn hắn một câu cũng không nói, lại dẫn tới như vậy không giảng đạo lý sát cơ tương đối. Nếu không phải thiếu niên kia xuất thủ ngăn cản, bọn hắn sợ là giờ phút này cũng cùng mảnh này biển cả hóa làm một thể. Ai có thể nghĩ tới, trước một khắc còn như xài lang hổ báo đối bọn hắn dồn ép không tha thiếu niên, giờ phút này lại sẽ ra tay bảo vệ bọn hắn. Thế gian này muôn màu, quả nhiên là thay đổi trong nháy mắt. Tiên Duệ nhóm nội tâm cảm thấy rùng mình, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn xem rơi vào hai người kia dưới lòng bàn tay bạch ngân cửa, lúc này đại môn cũng không khép kín, còn có cơ hội trở về trong môn thế giới. Chỉ là nhìn hai người kia tư thế, rõ ràng sẽ không để bọn hắn trở lại trong môn thế giới. Tuy nói lòng có phẫn nộ không nên, nhưng sinh tử vào đầu, lại cũng không thể không để bọn hắn làm ra lấy hay bỏ, riêng phần mình ngự kiếm mà lên, nhanh chóng trốn rời đi. Sát chiêu bị đánh gãy, Cửu Thập Cửu cũng không ngăn cản Bạch Lý An thả chạy bọn này Bắc Thần Tiên Duệ. Chỉ gặp nàng phật tay ở giữa, tại bạch ngân trên cửa vung mở đất ra một cái màu vàng kim nhạt phức tạp ấn ký. Kia ấn ký quá mức phức tạp hối áo, Bạch Lý An xem không hiểu ấn ký này lai lịch, nhưng cũng mơ hồ có thể cảm giác được Cửu Thập Cửu là tại tòa này bạch ngân trên cửa đặt xuống một tọa độ. Ấn ký vừa hiện mà ẩn, Cửu Thập Cửu tại bề ngoài bên trên vỗ tay vỗ nhẹ, bạch ngân trên cửa vết rách dần dần dừng, nhấp nhô to lớn bong bóng, nặng nề không có vào bên trong biển sâu, rốt cuộc tìm dấu vết không được. Bạch ngân cửa cuối cùng chưa thể như Bạch Lý An mong muốn bị hủy bởi Tây Bắc Hải bên trong, Bắc Thần Tiên Duệ nhóm cũng chạy tứ tán. Ngoại trừ giết chết Kim Tiên Phong Hư bên ngoài, hết thảy đều cùng Bạch Lý An kế hoạch đi ngược lại. Chỉ vì Bạch Lý An cũng không nghĩ tới, Cửu Thập Cửu cuối cùng lại sẽ xuất hiện vào lúc này ở loại địa phương này. Bạch Lý An giờ phút này rất tỉnh táo, cũng không vì dài lăng bên trong phát sinh đủ loại, mà quên hắn cùng Cửu Thập Cửu lập trường là khác biệt. Người so ta trong tưởng tượng thông minh rất nhiều, thế mà nhanh như vậy liền có thể kịp phản ứng mục đích chuyến này của ta, biết ngay đầu tiên bên trong đám kia tiên duệ thoát đi nơi đây. Đang khi nói chuyện, Cửu Thập Cửu không biết từ nơi nào triệu ra một cái đầu lâu lớn nhỏ u lam dạ minh châu, xa xa vứt cho Bạch Lý An. Kể từ đó, người ta ước định của mình chính thức kết thúc. Màu u lam trạch minh châu bên trong giống như ẩn chứa một vũng đêm trăng tinh hà, ở mảnh này tĩnh mịch bóng đêm trong tinh hà, chợt có một sợi sáng trong như ngân sương quang huy lúc gần lúc hiện, lại so kia tinh huy còn muốn rạng rỡ sáng chói. Lại tinh tế xem xét, lại là một đôi ngân long qua lại trong bắt trăng sao ở giữa. Chỉ là cách hạt châu, Bạch Lý An cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến tiểu bạch long suy yếu. Phong Ngư vì đã động long ngư kình cùng hắn hợp tác, sợ là không ít lấy long huyết nuôi nấng long ngư kình. Nếu không phải viên này bảo châu bên trong đầm nước linh khí dồi dào, tiểu bạch long sợ là cũng không có khả năng nhanh như vậy tỉnh lại. Bất kể nói thế nào, Cửu Thập Cửu phần nhân tình này xem như cho đủ. Bạch Lý An đem bảo châu thu nhập nước xanh sinh ngọc bên trong. Tuyết Thành chủ sáng tạo ra ngươi, ngươi phụ mệnh lệnh của nàng thủ hộ thập phương thành, cứ việc Tuyết Thành chủ đã qua đời, ngươi đã không có muốn thực hiện mệnh lệnh chủ nhân. Ngươi càng sẽ không phụ nàng dòng dõi hậu duệ làm chủ, nhưng dù cho như thế, ta cho là ngươi dù là sẽ không thủ hộ thập phương thành, nhưng ngươi cũng không có lý do sẽ đi ra hại phương ca ngư. Cửu Thập Cửu lắc đầu nói, huynh hoặc chính là con rối hình người, mà không phải bình thường vương hầu nhà nô bộc thần tử, không có nghe khiến thế tập đạo lý. Bạch Lý An nói, nhưng ta không rõ, ngươi để chân tổ tà thần tiếp tục lưu lại phương ca ngư trong thân thể đối ngươi có chỗ tốt gì? Hắn mượn phong hư chi thủ, tìm được bạch ngân cửa, vì chính là tìm ra bọn này Bắc Thần tinh duệ, từ bọn hắn bật chân tổ tà thần. Từ đó vừa đến, phương ca ngư liền có thể trùng hoạch thất tình, sẽ không tiếp tục cùng hắc ám sợ hãi lâu dài đi theo, khôi phục tự do. Nhưng Cửu Thập Cửu ra mặt, liền trực tiếp giết chết trong đó tiên mạch tốt nhất Khương Hoán. Nếu không phải hắn xuất thủ ngăn cản, nàng thậm chí sẽ ở trong nháy mắt đem tất cả Bắc Thần tiên duệ giống xử lý rác rưởi đem bọn hắn xử lý đến không còn một mảnh. Bạch Lý An không khó đoán ra, Cửu Thập Cửu cử động lần này ý nghĩa chính là đang ngăn trở Bạch Lý An đem chân tổ tà thần từ phương ca ngư thể nội đuổi ra ngoài. Cửu Thập Cửu cặp kia thanh nhuận như mặc ngọc đôi mắt không có chút nào cảm xúc hướng lấy Bạch Lý An nhìn sang, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ giống nhân loại đồng dạng chụp tại lợi ích mà hành động? Gió thổi lên nàng rộng lượng thành váy, gió cuốn mây mang, tay áo lật lên lạnh lông mày nhăn sắc, nàng khuôn mặt ở giữa chỉ nhìn thấy loại kia quan sát nhân gian dựng dương yên tĩnh, chính như báo táp hải khiếu phá hủy nhân gian thành trì, chết chìm vạn dân súc vật gia cầm, chính như ôn dịch thiên thai quét sạch Cửu Châu đại địa, người chết đói bệnh thi đầy đất vết thương. Ngươi cảm thấy phong bạo hải thiếu, ôn dịch thiên thai lại bởi vì sinh linh chết đi, nhân loại thảm trạng mà làm nhiều suy nghĩ, so đo được mất lợi ích sao? Cửu Thập Cửu mỉm cười, cặp kia màu lưu ly ánh mắt lại vẫn là vô cơ chất trong suốt vô tình, cứ việc bề ngoài của ta cùng nhân loại không khác, cứ việc ta sẽ tìm tòi nghiên cứu thế gian này chân lý, nhưng ta chung quy chỉ là tại dĩ mạo giống như nhân loại hình thái du tẩu nhân gian thôi. Ta hết thể hành vi đều tồn tại bản năng, cùng nhân loại loại kia dục vọng gánh chịu thể hào không thể làm chung, chính như ta muốn làm như vậy, thế là liền có tiếp xuống một màn này. Trên mặt nàng không ẩn tình tự ý cười còn chưa tan đi nhạt mà đi, nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. Năm ngón tay hư chụp ở giữa, vốn là nặng sóng không ngừng sôi trào mặt biển trở nên càng thêm cuồng bạo của vượn. Một đạo như màu đen dao long cự ảnh đen nhánh dây sắt hành bùng phá hải mà ra, tại kia dây sắt tầng ngoài, khắc ấn lấy lít nha lít nhít như rồi trùng minh lam phủ văn lúc sáng lúc tối. Theo kia to lớn vô biên dây sắt xông ra mặt biển, vuông nhưng biển cả nhanh chóng đông kết thành băng. Nhìn như sinh ra biển gỉ pha tạp đen nhánh dây sắt giản dị tự nhiên, lại làm mảnh này Tây Bắc Hải vực trấn hải yêu tác, yên lặng hải uyên vạn năm lâu. Làm hải thần xương sống lưng biến thành, từ tuyết thành chủ đích thân chọn phù văn, trấn sắt trong biển yêu ma vô số. Phá hải mà ra kia một cái chớp mắt, bám vào yêu tác ở giữa âm hồn lệ khí vô biên vô hạn, đúng là đem mảng lớn mặt biển đều đông kết thành băng. Cửu thập cửu rơi trưởng hư nắm yêu tác trong nháy mắt đó, bám vào trên đó lệ khí tụ hợp vào kia lít nha lít nhít minh lam phù văn bên trong, đem kia phù văn nhiễm đến tinh hồng sâm nhiên, thư phù phiếm cách ra tất mặt, như lân phiến chiếm cứ tại yêu tác trên dưới. Trương ngàn trượng chấn hải yêu tác phá mây bay lên, Bách Lý An đưa mắt ở giữa, liền nhìn thấy cái này đèn nhánh như rồng cự tác trên không trung bung ra một cái nhìn thấy mà giật mình nửa đường cong, ánh mắt trong nháy mắt chụp lên một mảnh kinh khủng bóng ma. Tránh cũng không thể tránh. Bách Lý An trong đồng tử lam ý đột nhiên khởi, tinh hồng màu sắc cấp tốc lan tràn toàn bộ đồng tử. Hai tay nhanh chóng đỡ thành thập tự, bảo vệ đầu cùng trái tim chờ trọng yếu bộ vị, trong khí hải chìm ngưỡng thi châu kim quang đại phóng, quanh thân huyết khí điên cuồng phát ra như nước thủy triều. Chấn hồn yêu tác hung hăng nện ở trên người hắn, lập tức bắn tung tóe ra ngàn vạn chói mắt thiết thụ ngân hoa. Bách Lý An dưới chân tầng băng nổ tung, hai tay trong nháy mắt nứt xương, huyết khí khó khăn lắm ngăn cản được kia yêu tác ở giữa truyền đến vạn quân hạo đáng chi lực, mà quanh quẩn tại dây sắt ở giữa đỏ tươi phủ văn hóa thành ngàn vạn tiến mất, xuyên ngực mà qua. Chăm chú một kích, Bách Lý An khí tức lớn băng, máu tươi ba thước huyền huyền băng mặt ở giữa. Cửu thập cửu một cái tay hư cầm chẳng biết lúc nào hóa là màu đen dao long hình thái yêu tác, tay cầm phần đuôi mặc cho kia rồng tác phẫn nộ cao chót vót cuồng động, nàng tinh tế dáng người hiệu điệu giật nhiên bất động. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nửa quỷ tại vụn băng ở giữa, trên thân chính tích táp chảy xuống lấy huyết châu Bách Lý An. Đầu nhỏ bé không thể nhận ra sai lệch một chút, cho nên ngươi rõ chưa? Ta chỉ là đơn thuần, nghĩ đến làm cái gì, cứ làm cái gì a. Bách Lý An răng môi ở giữa ức không ngừng phun ra máu tươi, hắn che ngực chính là dừng lại ho mãnh liệt. Mặc dù nói làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng cửu thập cửu thực lực kinh khủng vẫn là rất là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phong hư mặc dù chính là kim tiên thể, đồng dạng có thể mang đến cho hắn cảm giác áp bách, nhưng hắn tuyệt đối không có cách nào tại một kích ở giữa đem hắn trọng thương đến loại trình độ này. Cửu thập cửu khẽ gi một tiếng, dường như tại hiếu kỳ vì sao Bách Lý An còn có thể sống được. Mới một cái kia, nàng nhưng cũng không tận lực lưu tình, lực lượng trưởng không đến cực kỳ tinh chuẩn, là vừa vặn có thể đem hắn nhục thân đánh tan giết chết trình độ. Nhưng Bách Lý An vậy mà miễn cưỡng chống đỡ lấy, chỉ là nhận lấy một chút nhìn nghiêm trọng ngoại thương thôi. Cửu thập cửu đem hắn trên dưới đánh giá hai mắt, giật mình nói, mới mấy ngày không thấy, ngươi không ngờ kết xuất thi châu, ngược lại cũng có trách. Không tệ, nếu là tại mấy ngày trước, Bách Lý An quả quyết không cách nào tại mới một kích kia yêu tắc quăng nện hạ sống sót. Nàng là thật muốn giết chết mình. Cứ việc nàng hơi ướt thanh váy áo trắng dưới, lờ mờ có thể thấy được lạnh da thịt trắng ở giữa chưa nhạt cởi mập mờ tàn đỏ. Nhưng cái này vẫn như cũ không cải biến được. Nàng giờ phút này chính vô cùng tỉnh táo tự nhiên muốn giết hắn sự thật. Bách Lý An nhìn thoáng qua mình bạch dày ở giữa còn sót lại đỏ hồng vết máu, đáy mắt hiện lên một tia mịt mở vẻ phức tạp. Lập tức hắn thật sâu nhắm lại hai con ngươi, trong lồng ngực cảm xúc phút chốc phun trào, lại trong nháy mắt đem sự mạnh mẽ đè xuống khôi phục lại bình tĩnh. Quả nhiên, nếu là lại ngây thơ lấy nhân loại phương thức tư duy đi đối đãi nàng, chỉ sẽ vô cớ nộp mạng. Làm con rối khôi lỗi cửu thập cửu, ở trong mắt nàng tựa hồ đem tử vong cái này khái niệm thấy cực kỳ khinh đạm. Cho nên bất luận là khi đó giải lăng bên trong cùng hắn làm như thế sự tình, vẫn là hiện tại nàng muốn giết hắn, đều chỉ bởi vì nàng đơn thuần muốn làm như vậy thôi. Trong cổ họng ngai ngái thiêu đốt chi ý lại nồng đậm mấy phần. Bách Lý An cưỡng ép nuốt xuống trong cổ tuôn ra lên lịch huyết. Trong bụng thi châu cùng trái tim bên trong viên kia thi châu tương hố rung động vận chuyển, phóng thích huyết khí. Thân thể ở giữa thương tích lợi dụng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục khỏi hẳn. Thức tỉnh ra thi châu Bách Lý An có được hai viên thi châu, thế là siêu cường chữa trị thiên phú tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chính là cửu thập cửu như vậy kinh khủng công kích tạo thành thương thế, cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem cửu thập cửu, nói: "Nhưng ngươi chung quy không phải tự nhiên thai họa loại kia vô hình chi vật, ngươi có tư tưởng, có tư duy, làm ra mỗi một sự kiện đều có từ phán đoán của ta cùng xem xét thời thế. Ngươi thành phủ chi thâm khác hẳn với thường nhân, cho dù là giờ khắc này ở nói với ta láo, cũng là thật giả nửa nọ nửa kia. Cho nên, ngươi là đang cố ý giấu giếm ngươi lần hành động này mục đích thực sự cùng dụng ý." Cửu thập cửu ánh mắt rơi vào Bách Lý An phải đầu ngón tay ẩn hiện một đạo phù ý bên trên, khóe môi hơi câu, nhặt tiếng nói: "Dám tự quyết à?" Nói chúng tim đen phát biểu, cho nên ngươi đây là tại dám dẫn cổ thần trí tuệ chi lực. Nàng mà ngay cả thanh đồng trong môn trí tuệ cổ thần đều có hiểu biết. Trên người nàng đến tột cùng còn giấu có bao nhiêu bí mật. Cửu thập cửu bàn tay rơi xuống, trong tay hắc long một lần nữa hóa thành yêu tắc hình thái, đạp nát thật dày tầng băng, một lần nữa rơi vào biển cả ở trong chỗ sâu đi. Nàng mất hết cả hứng vỗ tay một cái, nói, ngươi phỏng đoán đến không tệ, ta đích xác là đến ngăn cản ngươi chuyển đổi tà thần túc chủ kế hoạch. Bách Lý An trầm giọng hỏi, vì cái gì phải làm như vậy? Cửu thập cửu nói, bởi vì Bắc Thần nhất tộc đám phế vật kia tiên duệ, căn bản cũng không có tư cách đi thực hiện phần này trách nhiệm. Chủ nhân của ta chấn áp tà thần ngàn năm, cuối cùng chết bởi thắp dưới, hài cốt không còn. Ta hết sức tò mò đến tột cùng là như thế nào tồn tại, có thể đem ta kia không gì làm không được chủ nhân bức đến tình cảnh như thế. Ta đối dạng này chân tổ tà thần hết sức cảm thấy hứng thú, tự nhiên không thể ngồi xem chân tổ tà thần trở lại Bắc Thần Tiên Duệ thể nội. Như kế hoạch của ngươi thành công, Tiên Tôn Trúc Trạm tự nhiên ra mặt, sẽ đem Tiên Duệ Túc chủ mang về Thượng Thanh Tiên giới, đó cũng không phải ta muốn thấy đến kết cục. Bách Lý An hai mắt hơi xanh, cho nên ngươi đúng là muốn. Cửu Thập Cửu chậm rãi nhấp từ bản thân trắng nõn như ngọc tay phải, tinh tế quan sát, tiếng nói yếu ớt, chỉ có người mới có thể cùng chân tổ tà thần cộng minh, lấy tinh khiết tâm hải đem trấn áp. Ta tuy nói cực kỳ giống nhân loại, nhưng cuối cùng không phải nhân loại, cho dù ra đời linh hồn, nhưng thủy chung là một cái vô tâm sản phẩm. Tại ta chưa sinh trưởng ra chân chính trái tim trước đó, chân tổ tà thần chỉ có thể lưu tại ta ánh mắt có khả năng chạm đến có thể trưởng khống địa phương. Bởi vì ta mười phần muốn nếm thử, cùng chủ nhân suốt đời chi địch giao thủ một trận chiến tư vị. Nàng mỉm cười, đầm nước u lánh song đồng phản chiếu lấy sôi nổi ánh lửa sáng ngời. Ta rất muốn biết, chủ nhân cùng ta, ai cường đại hơn. Đợt, hôm nay thế mà nhiều một vị minh chủ, kỷ niệm một chút, bác bác rất muốn tăng thêm chúc mừng một chút, nhưng là thân thể còn đang khôi phục kỳ, vẫn là cho ta hai ngày chậm rãi, cố gắng tăng thêm phản hồi minh chủ thật to sinh ra đi. Thật không nghĩ tới tại sinh nhật giáng lâm đêm trước sẽ có như thế một phần làm cho người cảm động quả sinh nhật. Hy vọng đêm nay bác bác có thể vì thế ngủ cái ngủ ngon. Chương 1056, điều kiện thứ 2 chương 1056, điều kiện thứ 2 Bách Lý An ánh mắt sáng tắt, đáy mắt ảm đạm khó lường, giống như là ẩn ẩn có chút tức giận, liền vì loại này chuyện nhằm chán, cho nên ngươi lựa chọn định lúc này chôn vùi Phương Ca Ngư một đời tự do. Cửu Thập Cửu đáy mắt không thấy chút nào vẻ động dung, hỏa lò chúng sinh, cái nào không phải tại mảnh này hồng trần trong thế tục đau khổ đốt chịu, lại có ai là chân chính thân tự do. Huống chi, nàng khẽ bước cằm, sáng tỏ hai con ngươi còn giống như thổi tan sương mù sắc phong nguyệt thanh tịnh. So với đám kia không đáng tin cậy Bắc Thần Phục Nguyên Tiên Duệ, ngược lại là ta, mới càng có hy vọng để Phương Ca Ngư thoát khỏi chân tổ tà thần nguyền rủa. Bách Lý An trầm giọng nói, cho nên đây chính là ngươi tùy ý vu ôn tràn lan mục đích chủ yếu. Cửu Thập Cửu tim thanh váy hạ tử tinh sắc đường vân như ẩn như hiện, giống như mạch đập rung động cắm rễ ở trái tim ở giữa. Nàng không thể phủ nhận cười nhạt một tiếng, nói, vu ôn tại nhân loại vô hại, lại có thể ô chọc khôi lỗi trận liệt lộ tâm, khiến cho lạnh như băng một viên thạch tâm sinh ra từ suy nghĩ của ta tình cảm, loại tình cảm này cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Thập Phương Thành bên trong đám kia phụ sư nhóm, đối vu ôn lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn chỉ biết vì vu ôn lây nhiễm con rối khôi lỗi sẽ trở nên cuồng bạo nguy hiểm tổn thương hại nhân loại, lại không biết cái này vẹn vẹn không quá là con rối đám khôi lỗi tiến hóa một cái cần phải trải qua quá trình thôi. Chính như hồng hoang thời kỳ nhân loại, cũng không phải bây giờ bộ này thi thư lễ nghi, đạo gia quy phạm đầy đủ phong nhã bộ dáng. Thời kỳ cổ nhân loại hình thái bị vượng, đồng dạng không phải tính tình ngang ngược nguy hiểm, thời khắc có đả thương người tính công kích. Nhân loại hao phí bao nhiêu năm tuế nguyệt thời gian, mới rút đi cướp đoạt thú tính, làm được hậu đức tái bật, độ lượng rộng rãi dung người khắc chế. Cửu Thập Cửu đôi lông mày nâng lên, bình tĩnh nói ra, bây giờ ta quản lý con rối khôi lỗi, tựa như là ngay tại vu ôn phía dưới bị thúc quả. Ta tin tưởng, căn bản không cần kinh lịch trận kia thời gian dài dằng dặc dòng lũ. Rất nhanh, bọn chúng liền có thể tiến hóa thành chân chính nhân loại. Bách Lý An đối nàng loại này điên cuồng ý nghĩ cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Hắn cau mày nói, ngươi làm nhiều như vậy, chính là vì trở thành một nhân loại. Cửu Thập Cửu mỉm cười, nếm thử sự vật mới mẻ cùng thể nghiệm cảm giác, cũng là ta niềm vui thú một trong đầu. Cứ việc ta kia không tầm thường chủ nhân không có chính miệng thừa nhận qua, nhưng nàng lúc trước sáng tạo ra chúng ta hình hoặc dự tính ban đầu, ta cũng không tin nàng vẹn vẹn chỉ là bởi vì quá mức nhàm chán. Cứ việc chủ nhân của ta không gì làm không được, kinh thiên vĩ địa, nhưng nàng tại sáng tạo ta thời điểm, ta vẫn như cũ có thể cảm ứng được nàng ở sâu trong nội tâm thế giới bên trong giấu dếm một màn kia bàng hoàng cùng bất an. Cũng chính là từ ta đạn sinh một khắc kia trở đi, ta liền rõ ràng biết được, cho dù như ta chủ nhân như vậy tồn tại cường đại, cũng không phải là không có chút nào nhược điểm không thể công phá. Nàng không sợ sứ mệnh, không sợ tử vong, nhưng cũng là tại chân tổ tà thần ảnh hưởng dưới thời thời khắc khắc như dẫm trên băng mỏng, ngày ngày như lầm vực sâu. Nàng bởi vì tự thân cường đại, không gì làm không được, mà đem mình vây ở cái này tòa tháp bên trong ngàn năm, đoạn tình tuyệt yêu, cho đến chết đi ngày, cũng chưa từng phóng túng một lần. Cứ việc nàng không nói, nhưng ta còn có thể cảm giác được, nàng đem hình hoặc chế tạo ra mục đích, là muốn sáng tạo ra một cái có thể rất hoàn mỹ tiếp nhận chân tổ tà thần vật chứa, cho nên liền có ta cùng lục thức sinh ra. Chỉ tiếc, ta cùng lục thức từng một lần bị hủy diệt thành mảnh vỡ, đợi ta nhặt lại lô tâm này, chủ nhân sớm đã qua đời. Tuy nói nàng cũng không chính thức ra lệnh, nhưng cái này dù sao cũng là chủ nhân chỗ kỳ nguyện sự tình, ta có vô tận dài rằng giặc lại nhảm chán sinh mệnh, dù sao cũng phải tìm một số chuyện đến đùa cái buồn bực tử. Cỡ nào cuồng vọng phát biểu, khiến lục giới cũng vì đó kiêng kỵ sợ hãi chân tổ tà thần, đến trong miệng nàng, lại thành đùa buồn bực thú tử. Bách Lý An yên lặng nhìn xem Cửu Thập Cửu cặp kia sáng tỏ như lửa con mắt, ngươi có phải hay không cảm thấy, con rối thân thể, lô tâm như sát, ngươi vô tình vô niệm không muốn nhìn. Chỉ cần để Vu Ôn rèn luyện ra một viên có thể dung nạp chân tổ tà thần phàm tâm, ngươi liền có thể trở thành một bộ hoàn mỹ bất chứa. Cửu Thập Cửu cải chính, không, ta so với ngươi tưởng tượng càng thêm hoàn mỹ, ta sở cầu không chỉ là một cái từ khốn nguyền rủa bất chứa. Nàng mở bàn tay, thiên khung mây bay cố tán, sắc trời lạnh huy phía trên, nhật nguyệt cùng hiện, bị nàng hư hư lồng tại trong lòng bàn tay. Ta muốn là có thể rất hoàn mỹ trưởng không chân tổ tà thần chi lực. Đem cái này chúng sinh dục vọng ý nghĩ sằng bậy đều dẫm tại dưới chân. Ta sẽ hướng thế nhân chứng minh, liền ngay cả tiên tôn trúc chạm đều coi như độc hại chân tổ tà thần kỳ thật cũng là có thể bị điều giáo đến nhu thuận nghe lời. Bách Lý An chậm rãi nổ một ngụm lồng ngực tích tụ huyết tinh cho khí, nhìn xem Cửu Thập Cửu lắc đầu, ngươi mặc dù tự xưng là vô tâm nhân ngẫu, nhưng ngươi chữ câu đều từ nhân gian hư ảo chi niệm. Ngươi chấp niệm quá mức nồng đậm, không những không cách nào trấn áp chân tổ tà thần, ngược lại sẽ trở thành nó thành thục chất dinh dưỡng. Cửu thập cửu không thể phủ nhận nói, ngươi nói không phải không có lý, nghĩ đến Vương Ca Ngư cũng là như vậy nghĩ, cho nên mới buông tha thất tình, bỏ lục dục. Rõ ràng phàm thai một bộ, lại như con rối hình người tượng đất mưu toan vĩnh vô chỉ cảnh đem chân tổ tà thần cứ như vậy một mực phong ấn lại đi. Thật sự là gò bó theo khuôn phép cơ phong ấn phương thức à, thế gian quy định, chỉ có bỏ qua dục vọng mới có thể phong ấn chân tổ tà thần. Nhưng ta lại muốn phản kỳ đạo hành chi, ta sẽ tiếp nhận tà thần trở thành lục giới chúng sinh dục vọng tập hợp thể, cuối cùng là ta đem dục vọng thôn phệ, mà không phải bị dục vọng thôn phệ. Bách Lý An thần sắc triệt để âm trầm xuống, ngươi đây là tại cầm lục đạo thương sinh cược một trận thắng thua. Đối mặt Bách Lý An chất vấn, Cửu thập cửu trên mặt không có chút nào vẻ ấy nấy, thậm chí thản nhiên thừa nhận nói, không tệ, ta chính là lại lấy thương sinh lục đạo vì cục, mời chân tổ tà thần làm cược, mà lại đã muốn được, ta tự nhiên muốn đánh cược một lần đại. Nàng bén mắt nhìn xem Bách Lý An, tay phải phủ ở ngực ở giữa, trên mặt không mang theo bất luận cái gì tự phụ sắc thái, nhưng tỉnh táo bình thản nói ra được một lời nói lại là cuồng ngạo vô biên. Ngươi mới vừa nói ta chấp niệm quá mức nồng đậm, ngược lại sẽ trở thành trợ tà thần sinh thành thuộc chất dinh dưỡng. A, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ lo lắng tà thần trưởng thành? Ta linh tâm đã thành, tùy thời đều có thể hướng chân tổ tà thần cầu nguyện, đem nó dẫn vào tâm hải của mình bên trong. Ta sở dĩ không có làm như vậy, chính là bởi vì kia chân tổ tà thần vì ta chủ nhân tuyệt tâm tuyệt trần tuyệt lục thức phong ấn mấy ngàn năm, sớm đã đói đến là vô cùng suy yếu. Nếu là thuần phục dạng này tà thần, lại làm sao có thể chứng minh ta so chủ nhân càng thêm cường đại? Bách Lý An trong lồng ngực thật vất vả đè xuống ngai ngái chi ý lại quần cuộn tiêu đốt giống như lật dâng lên. Cho nên, Phương Ca Ngư cũng là một trong những mục tiêu của ngươi. Cửu thập cửu nói, Phương Ca Ngư thân có thập phương huyết mạch, nếu có thể cho nàng tình cảm như thiên sơn chạy đầm địa không nhận trường khống. Trong khoảnh khắc đó, chân tổ tà thần chắc chắn có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ, ta muốn chấn áp thuần phục chính là loại trạng thái này tà thần. Bách Lý An tập trung tinh thần đều tại Kim Tiên Phong hư cùng Bạch Ngân phía sau cửa Bắc Thần Tiên Duệ bên trên. Hắn ngàn phòng bạc phòng, lại không nghĩ tới, từ trước thành chủ tự tay sáng tạo ra hình hoặc lại sẽ ngay cả Phương Ca Ngư đều cùng tính một lượt kế đi vào. Chính là vì nàng cái kia buồn cười hứng thú. Tây Bắc Hải vực hàn phong đống nhiên mãnh liệt, thổi đến Bách Lý An bị ướt đẫm quần áo thấm ướt thân thể biêm xương phát lạnh. Hắn đã nhìn ra Cửu thập cửu giờ phút này tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, thể hồ quán đỉnh bỗng nhiên kịp phản ứng. Bách Lý An cứ việc trong lòng còn có các loại nghi hoặc không hiểu, chỉ vì Cửu thập cửu cái này bỗng nhiên thẳng thắn chấp niệm cùng mục đích đối với hắn mà nói quá mức hoang đường. Nhưng hắn giờ phút này lại không cách nào lại tiếp tục đợi ở chỗ này, bởi vì tiếp xuống Cửu thập cửu chuyện cần làm, mười phần nguy hiểm đáng sợ. Bách Lý An toàn thân huyết khí thu hết, thay vào đó là dồi dào như biển linh lực huyền huyền, đem thể nội bảy đạo linh lực tiết điểm nhóm lửa sáng rõ, giống như ban ngày chói chang, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hắn một bước vượt biển, ngàn vạn trọng ngập trời sóng nước nâng lên thân thể của hắn, tâm thần trong một ý niệm, sơn hà vô lượng, đạp thủy hành ca. Bách Lý An chưa lưu nửa phần dư lực, ý thế dây lắt lên ở giữa, đã điều động một nửa hải vực chi lực, biển cả giận lên nhâm biến chỉ, bọt nước đã đẩy ngàn vạn trượng. Cửu thập cửu nheo mắt lại nhìn xem vượt biển đi sóng đã tới phương xa đạo thân ảnh kia, thở dài, dưới bầu trời, ngươi như thế dòng chống thua chiêng, trắng trận sử dụng ti thủy thần lực, cũng không sợ gặp thiên kiền sao? Nàng đống nhiên lại nhẹ cười lên, nhấp chỉ ngưng tụ lại một viên giọt nước. Bất quá, có thể đem ti thủy thần nguyên vận chuyển đến loại trình độ này, cũng là xưa nay chưa từng có. Nếu không phải ngươi là lấy nhân tộc xuất thân, so với kia quân hoàng thừa hoàng, nghĩ đến ngươi càng là gì làm này thiên địa thủy thần. Thật sự là đáng tiếc a. Bách Lý An biết được nàng đang đáng tiếc cái gì, nhưng gặp nàng vận khí ngưng tụ lại giọt nước cái tay kia, giống như đầu ngón tay có quỷ thần. Nho nhỏ một viên giọt nước, nhưng lại có sông lớn như luyện chi thế, tích thủy gảy nhẹ ở giữa, mơ hồ nhưng nghe lôi minh kinh vị âm thanh, sát cơ ngập trời. Nàng lên chỉ đánh trúng giọt nước, khí ý đại thế cùng giết gương hoán lúc tuyệt nhiên không phải cùng một cảnh giới sát thế. Giọt nước bị bấm tay đạn bên trong, tiểu châu kích mưa to, mặc mưa thành tuyến, cước tiền gửi vì rồng. Nàng nhẹ nhàng nói ra, ta mặc dù không có ti thủy thần nguyên, nhưng cũng biết chơi nước a. Thủy long vào biển thành thương kiện, một chỉ nước băng long tượng phá bỡ. Bách Lý An túc hạ huyền thủy lĩnh vực giống như di tích sụp đổ, đột nhiên tán loạn thành ngàn vạn tán loạn giọt nước mưa to. Dưới người hắn không còn, trường vạn nguyên chi sâu hải vực đúng là tại kia một chỉ chi lực hạ đống nhiên không còn, đen ngòm vô tận không biển giống như khô kiệt vực sâu miệng. Ngẩng đầu ở giữa, nguyên bản tại Bách Lý An tinh thần ý niệm khống chế nửa hải chi nước, lại đều hóa thành khuynh thiên mưa to, ngược dòng phía trên cựu trọng thiên huyết. Mênh mang nước biển, ngưng tụ đám mây không rơi. Nghĩ đến cái này hẳn là cựu thập cựu kinh thiên thủ đoạn. Chỉ có viên kia rút đi thương thủy long áo giọt nước, nhẹ nhàng không có vào Bách Lý An trong thân thể. Bảy đạo linh lực tiết điểm bỗng nhiên đại diện, hai viên thi châu đồng thời bịt kín một tầng thật dày băng bụi. Theo cửu thập cửu dẫn ra ngón tay, kia nho nhỏ một viên giọt nước liền biến thành một cây thật dài cực nhỏ, như cách như đoạn sợi tơ. Hắn cùng cửu thập cửu ở giữa ngàn vạn trượng khoảng cách trong nháy mắt liền bị rút ngắn trở về. Bách Lý An chỉ nghe bên tai một trận mãnh liệt cương phong gào thét. Sau một khắc, trong tầm mắt liền trông thấy con kia như hoa lan yêu nhã thanh lanh tay, xuyên qua trùng điệp vân khí, động tác nhu hòa lại dễ như trở bàn tay giữ lại cổ của hắn. Cửu thập cửu tựa như than thở tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, "Tiểu Giang Hỏa, ta còn chưa có nói xong, ngươi làm gì nhanh như vậy vội vã đào tàu đâu?" Bách Lý An chỉ cảm thấy cổ một nức, phát ra tiếng khó khăn, nhưng hắn vẫn là nhìn chằm chằm cửu thập cửu gương mặt kia, gian khó nói ra, cho nên, ngươi xuất hiện tại Giải Lăng một khắc kia trở đi, chính là sớm có dự mưu. Cửu thập cửu ừ một tiếng, bất quá Phương Ca Ngư dù sao tuổi tác còn vì qua 20, nàng tự thân cảnh giới tu vi quá yếu. Tây Bắc Hải là trấn áp dị yêu chi hải, trong biển kết giới vô số, phong ấn vô số, cho dù nàng đỡ chính là tiên thú linh xa, muốn tìm được vẫn là cần một chút thời gian. Mới gặp ngươi mở ra bạch ngân cửa, tìm được Bắc Thần Tiên Duệ, nhất thời có chút hưng phấn. Dù sao ta thật lâu không có bị người chọc giận đến tận đây, một chút nhịn không được, em chút sớm đưa ngươi giết chết. Nàng từ xuất hiện đến bây giờ, biểu tình biến hóa vẫn luôn không lớn, Bách Lý An là không có từ trên mặt nàng nhìn ra nửa điểm tâm tình hưng phấn. Cửu thập cửu nữ khí lộ ra vẻ hài lòng tán dương chi ý, bất quá cũng may ngươi so ta trong tưởng tượng lợi hại hơn một chút, cũng không bị ta một kích giết chết, rất tốt. Bách Lý An trong lòng đoán quả nhiên không sai, ngươi là nghĩ ngay trước mặt Phương Ca Ngư, đem ta giết chết, dẫn dụ nàng tâm thần băng liệt. Cửu thập cửu nói, cực hạn thống khổ, tuyệt vọng, cũng là thất tình bên trong là cường liệt nhất tình cảm một trong, kia phá hộp cũng liền không nốt được nàng quá lâu, Bạch Ngân cửa đã tìm được, ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Còn nhớ rõ dài lăng bên trong, ta cứu mẹ ngươi thần, ngươi đã nói ngươi sẽ nhận lời ta hai chuyện sao? Ngươi đã thực hiện trong đó một chuyện, mà lại hoàn thành đến phi thường tốt, bất quá. Cửu thập cửu lại thở dài một hơi, nhìn ngươi dưới mắt bộ dáng như vậy, dường như sẽ không thực hiện chuyện thứ hai. Bất quá cũng không sao, ngươi quá yếu, cho nên ngươi không có lựa chọn quyền lợi, ta muốn giết ngươi, ngươi không cách nào cự tuyệt. Bách Lý An tự giễu cười một tiếng, hai cái điều kiện này, thật là tướng đến cực điểm bừng a. Chương 1057, Thánh Lâm chương 1057, Thánh Lâm. Bách Lý An nhìn xem gần trong gang tấc tấm kia băng tuyết dung nhan, cổ ở giữa dự hắn bàn tay kia càng thu càng gấp, không chần chờ chút nào cùng do dự, đầu ngón tay đều lộ ra một cô băng lãnh vô tình nhiệt độ. Cửu thập cửu trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không nhanh không chậm tùy ý lạnh nhạt tư thái, ta vẫn cho là tiếp nhận ban thường hẹn, trở thành thi ma, từ đó nhân loại tình cảm liền làm nhạt biến mất, nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng chúng ta con rối khôi lỗi có chút giống. Bất quá sự thật xem ra, lại không phải như thế, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ vì kia dư thừa vô dụng tình cảm mà bấp, đã mất đi vốn có suy nghĩ phân biệt năng lực. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một cái bình thường nam nhân, mà ta lại không phải ngươi suy nghĩ một cái nữ nhân đơn giản. Cổ bắt đầu phát sinh đứt gãy, băng lanh huyết dịch xông lên cổ họng, thuận giữa răng môi lưu tràn ra tới. Bách Lý An nghe nàng những lời này, lại trầm thấp khàn khàn cười khẽ một tiếng tới. Cho nên ngươi tại dài lăng bên trong đưa ra yêu cầu như vậy, cùng ta phát sinh quan hệ, nguyên nhân không chỉ là vì nghiên cứu ngươi chủ nhân lưu lại di sản. Trong đó càng có một bộ phận mịt mờ tính toán, ngươi là muốn để ta cảm thấy ngươi thành nữ nhân của ta, cho dù là ra ngoài kia phần nhục thể thân mật cùng chiến miên, ta cũng sẽ vô ý thức đối ngươi buông lòng đề phòng. Dù sao thôn vệ chân tổ tà thần kế hoạch, đối với ngươi mà nói, thế nhưng là tương đương trọng yếu. Cửu thập cửu cũng không phủ nhận điểm này, sự thật chứng minh, tại ngươi dám tự quyết dưới, dẫn động thanh đồng môn hạ trí tuệ thôi diễn trí lực, quả nhiên toàn dùng tại phong hư trên thân. Phàm là ngươi làm nhiều một phần suy nghĩ đến hoài nghi ta xuất hiện tại giải lăng mục đích, hôm nay cũng không trở thành hậu thủ gì cũng không lưu, chỉ có thể mặc người chém giết. Máu tươi dọc theo Bách Lý An khỏe môi cầm dưới lạnh như băng nhỏ xuống, đưa nàng trắng nón mu bàn tay nhiễm đến điểm điểm tinh hồng, hắn lại còn tại trầm thấp cười, ít tự đại, ngươi làm sao biết ta chưa biện pháp dự phòng? Cửu thập cửu nhẹ a một tiếng, lãnh đạm trong mắt nói, ngươi cảm thấy tại thế gian này còn có ai có thể tới cứu ngươi? Trung U nữ đế vẫn là thiên tỷ kiếm chủ, ta cũng không phải có thể nhận thiên đạo pháp tắc trật tự áp chế kim tiên phong hư, mà là một thực sự thông minh cảnh đỉnh phong, cho dù phụ thân mẫu thân của ngươi có thể tập nhân gian chúng sinh chi lực, cũng không đủ cùng ta đối kháng là địch. Ngươi, nàng ánh mắt yếu ớt lưu chuyển, nhẹ cười lên, chẳng lẽ lại cảm thấy truyền thụ cho ngươi dám tự quyết côn luân vị kia sẽ không chối từ ngàn vạn dặm chạy đến loại địa phương này tới cứu ngươi à? Nàng có lẽ có bản lãnh đó, bất quá bàn về vô tình lãnh huyết, cho dù là ta tại vị này trước mặt nương nương cũng là muốn mặc cảm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo tái nhật xí mục thiểm điện đem chân trời tầng mây xé rách, nghịch treo ở trời bên mang nước biển giao động tương thừa, chỉ một thoáng càn khôn đấu chuyển nhật nguyệt xoay chuyển, cầu giao ra trời, vạn hà kim quang phá hải mà rơi, núi nguyệt xuống khói, thiên phong sóng biển, ánh sáng vạn dặm, thú hình thánh mặt trời, cực kỳ kỳ quan. Theo thiên địa dị tượng này đột nhiên phát sinh, một cỗ cực kỳ thánh nhưng thần ý giáng lâm tại thế. Thiên hải phân, thương khung thiên môn mở, một đạo huy hoàng thiên địa xích kim pháp tướng treo nhưng lập tại cửu thiên nặng mây phía trên, tường thụy tử khí tụ thiên môn, vạn thải hà quang khí kia thành lộng lấy khí tượng chi sắc, thánh nhưng đẹp hoán. Tại kia to lớn pháp tướng trong lòng bàn tay, đứng thẳng một khí tượng uy nghiêm nam tử. Nam tử kia lấy tố y kim quan thần bảo, quanh quẩn lấy áng mây hào quang áo dài ở giữa thêu đầy xích kim sắc chín mắt chi long, hiển thị rõ thiên địa tôn quý vô song chi ý tại kim quang kia pháp tướng phía dưới, phụ phục quỳ ngàn chồng trùng điệp áo trắng tiên nhân. Trong lúc nhất thời, nhân gian phạm trần chi ý đều ở đỉnh thánh tiên khí phía dưới, xâm nhiệm đến giống như không giống thân ở hồng trần mềm trướng mười vạn trượng bên trong. Cửu thập cửu sắc mặt thay đổi, nàng nhìn lên trên trời khí tượng rộng lớn vạn thánh pháp tướng, chậm rãi híp mắt lại, thần sắc nhìn có chút nghiêm trọng, tiên tôn chúc trạng, lại đích thân tới nhân gian. Cửu thập cửu cỡ nào lòng dạ, cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng lại, mắt giống như vực sâu hướng Bách Lý An hư hư trông lại, mới ngươi dẫn độ sơn hà vô lượng huyền thủy chi lực, không phải là vì đạo tẩu, mà là cố ý bại lộ thần nguyên, dù tiên tôn chúc trạng hiện thân. Cửu thập cửu thần sắc hơi trào, 13 tên kim tiên, 100 tên đạo tiên, vạn tên bạch tiên, thật sự là thật là lớn chiến trận. Bách Lý An khẽ cười nói, thất lạc nhiều năm như vậy ti thủy thần nguyên thật vất vả rời đi ma giới, hiện thế nhân gian. Càng quan trọng hơn một điểm là, có người có thể thúc đẩy thần nguyên chi lực, mà người này còn không phải quân hoàng thừa hoàng, ngươi cảm thấy chấp trưởng tiên giới trúc trạng tiên tôn, còn có thể ngồi được vững. Vừa dứt lời, ai tại trên cổ cái tay kia bỗng nhiên phát lực, cửu thập cửu sắc mặt khó được có chút ấm lãnh, ngươi ngược lại là hạ một nước cờ hay, hủy kế hoạch của ta không nói, đem đường lui của mình cũng đoạn chết rồi. Bách Lý An xem thường, hiện tại, ngươi nhưng không thể giết chết ta nếu là ngay tại lúc này kích thích Phương Ca Ngư, phát động tà thần như thế. Có tiên tôn trúc trạng tọa trấn nhân gian, cái này tà thần làm sao cũng không tới phiên ngươi đến kế thừa. Vô Dụng Phù nghi ngờ, hôm nay ngươi chú định không cách nào thành sự. Cửu Thập Cửu ánh mắt âm tình bất định thật lâu, ở trên trời cái kia đạo tuần sát nhân gian tứ hải ánh mắt lưu chuyển trông lại trước một cái chớp mắt, nàng khẽ hừ một tiếng, quả quyết thu tay lại ẩn khí tức, tan biến tại trên mặt biển. Tại nàng biến mất kia một cái chớp mắt, Cửu Thập Cửu di lưu thanh âm tại Bách Lý An trong đầu vang lên, lanh chanh tiểu gia hỏa, ngươi bất quá là đổi một loại kiểu chết thôi, chúc trạm pháp nhãn thông trời, như thế nào nhìn không ra thân ngươi cố thi ma vương tộc huyết mạch. Thân là thi ma, lại đúng trạm ti thủy thần nguyên, hắn không có đạo lý sẽ để cho ngươi tiếp tục tồn tại ở thế gian này. Lịch phù trên bầu trời mênh mang nước biển hóa thành một trận khuynh thế như chút nước mưa to, rót vào không kiệt trong vùng biển. Bách Lý An vừa khôi phục trường không quyền, hai chân hư đứng ở trên mặt biển, giữa trưa bầu trời lại tại lúc này đột nhiên thật nhanh tối xuống. Trên trời hào quang chưa nhạt, trời cao mênh mông, bóng đêm giáng lâm. Một vòng hạo nguyệt tại đám mây dâng lên bao quát chúng sinh, đứng ở pháp tướng cự trên lòng bàn tay tiên tôn trúc chạm tùy ý đưa tay. Đầu ngón tay không có vào kia vòng ngân bạch trong sáng hàn nguyệt bên trong, câu cuốn ra một vòng ánh trăng, con ngón đúng ra, cung nguyệt đạn như lưu tình gào thét lên. Một sợi ánh trăng bạch phá thương khung, chia thành năm phần, hóa thành năm đạo ánh trăng liên, đem Bách Lý An hai tay hai chân cùng cái cổ khóa lại. Bách Lý An cũng không chống cự, bởi vì hắn biết được, tại vị này thiên địa chúa tể trước mặt, chống cự là vô dụng. Tiên tôn trúc chạm lại là một chỉ xuyên phá phong vân điểm ra, chỉ ý không có vào Bách Lý An trong mi tâm, lại chưa tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, chỉ là một chỉ dẫn ra trong cơ thể hắn hắc ám huyết khí. Đôi mắt dây lắt nhưng hóa thành một đôi tinh hồng dựng thẳng đồng. To lớn kim sắc pháp tướng hạ phủ phục chúng tiên gặp một màn này, nhao nhao sắc mặt kinh biến. Đúng là tướng thần huyết duệ. 90 vạn năm. Thời gian qua đi 90 vạn năm, đoạn thần tướng thần lại kế ti cách về sau, lại sáng tạo huyết duệ. Tướng thần không phải tại tiên tôn phong ấn lại lâm vào vĩnh hằng ngủ say sao? Trái tim của hắn cũng phong ấn tại không cũng biết chi địa, như thế nào lại có người thứ 17 thi ma vương tộc? Chẳng lẽ tướng thần đã sớm tỉnh lại? So với chúng tiên ấy mắt ẩn tàng vẻ kinh ngạc, đứng ở 9 tầng mây bưng phía trên vị kia tiên tôn trúc chạm trên mặt không hiện bất kỳ gợn sóng nào, thần sắc trầm ổn như đỉnh núi, che một tầng màu vàng kim nhạt thần ý, đôi mắt rủ xuống liễm quan sát. Hắn chưa mở miệng há miệng, nhưng uy nghiêm tiếng nói lại là xuyên thấu thiên địa. Thừa Hoang ở đâu? Tại Thập Phương Thành thành lâu trong phòng khách đau nhức đến chết đi sống lại, hắn không thể một đầu đụng ngất đi. Thừa Hoang nghe được một tiếng này triệu hoán, hồn bất phụ thể. Cứ việc thân thể giống như thiên đao vạn quả, đau đến không muốn sống, nhưng hắn không dám chậm trễ chút nào, cắn răng thi triển thần thông. Thân hình độn ẩn ở giữa, sau một khắc, liền xuất hiện ở Tây Bắc Hải vực phía trên. Ngay tại lúc đó, Tây Bắc Hải vực kết giới cũng theo đó cáo phá, mang lấy Kim Xe Phương Cang Ngư, cùng Doãn Bạch Sương, Tô Tinh trở trong thành tu sĩ, đều chạy đến, trên mặt rung động nhìn lên trên trời kia chư thiên tiên thần lâm thế to lớn lộng lẫy chi thành tướng. Lý Bán Sinh nhìn thấy cái kia kim sắc pháp tướng trên bàn tay đứng thẳng bóng người, toàn thân đại chấn, chấn kinh đến cực điểm. Mà Bách Lý An bộ kia tinh hồng dựng thẳng đồng, đầy người huyết khí bộ dáng cũng thuộc về thực là kinh đến những cái kia không rõ chân tướng các tu sĩ. Quân Hoàng Thừa Hoang mặt mũi tràn đầy đau đớn chi sắc, tại kia mãnh liệt cảm giác đau tra tấn phía dưới, hắn cũng không dám như ở trong thành như vậy tê tâm liệt phế gào thét lên tiếng, chỉ có thể kiên trì chết kháng cái này thấu xương trả tấn, lan can bái kiến tiên tôn. Thần đệ Thừa Hoang, kính khải minh tôn. Tiên tôn trúc chạm rủ xuống liễm đôi mắt không chứa bất kỳ tâm tình gì, chỉ có uy nghiêm vô thượng, thân là tôn tiên, tự mình nhân gian, nhiễu loạn trật tự. Thừa Hoang, cái này thiên đao vạn quả đàn quả đáng chính là ngươi chủ trị, ngươi tự hành tiếp nhận lấy là được. Lời này chính là muốn triệt để đoạn mất hắn đi tìm tiên trị liệu ý tứ, như thế đến nay, như vậy quả đáng đúng là muốn để hắn sinh kháng quá khứ. Quân Hoàng trong lòng mặc dù tuyệt vọng, cũng không dám có chút bất kính chi tâm, chỉ có thể liễm thủ tuân chỉ. Tiên tôn trúc chạm ánh mắt hướng phía Bách Lý An rơi đến, thanh âm lại lần nữa vang vọng hải vực. Thi ma chi tử, dùng cái gì quân chi thần nguyên sẽ vì ngươi nắm trong tay. Ngươi cùng kia Bắc Uyên chi xâm mị ma lại có loại quan hệ nào? Bách Lý An ngay tại lúc này, tự nhiên không có khả năng đem Linh Phi Yên cung cấp nhận ra, chỉ là trong mắt ánh mắt thật sâu mà nhìn mình trói buộc tại mình giữa hai tay ánh trăng, cũng không đáp lời. Chúng tiên biết được thi ma vương tộc xưa nay kiệt ngạo, đều là xương cứng, xem tiên thần là trời địch, vì vậy đối với tiên tôn trúc chạm tra hỏi không làm trả lời cũng là bình thường. Chỉ là nghe lời này Quân Hoàng Thừa Hoang, trong lúc nhất thời đúng là quên thân thể ở giữa kịch liệt đau nhức, thật sâu như mày, mang theo thật sâu kinh nghi thẩm vấn ánh mắt nhìn Bách Lý An, huynh tôn nói là, thần đệ ti thủy thần nguyên, lại để cho hắn sử dụng rồi. Cái này sao có thể? Ti thủy thần nguyên sớm đã nhận hắn vị này thiên địa quân hoàng làm chủ, mặc dù hắn thần nguyên bị Bắc Uyên Chi Sầm đám kia mị ma nhóm dùng không phải bình thường thủ đoạn lừa gạt lấy đi. Nhưng ngoại trừ hắn, thế gian lại không người thứ hai có thể ti ngự thần nguyên chi lực. Nhưng bây giờ huynh quân lại nói, một giới thi ma, có thể trưởng không ti thủy thần nguyên chi lực. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Không chờ tiên tôn hạ lệnh, Quân Hoàng đã ức chế không nổi trong lồng ngực quần quần cảm xúc, duỗi ra một tay, mở bàn tay hướng phía Bách Lý An hư hư một gõ. Lồng ngực dưới quần áo bảo châu đống nhiên nóng hổi, phù phiếm bay ra Bách Lý An cổ áo bên ngoài, hướng phía Quân Hoàng phương hướng phù đi qua. Thấy thế, Quân Hoàng căng cứng thần sắc hơi chậm, mặc dù là thi ma điếm ô thần nguyên, để trong lòng của hắn mười phần không vui. Nhưng bất kể nói thế nào, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, có thể tìm về căn bản không có khả năng tìm về thần nguyên, đã là cực lớn niềm vui ngoài ý muốn. Hắn lòng bàn tay phun ra một vòng thần tức, hướng phía viên kia thần nguyên bảo châu bao phủ tới. Vì kia thần tức bao phủ bảo châu, lại đi Quân Hoàng phương hướng nhích lại gần. Chỉ là Quân Hoàng Thừa Hoang nhưng trong lòng dần dần dâng lên một vòng bất an, chỉ vì kia thần nguyên bảo châu hướng hắn áp sát tới tư thái bề bài, chợt bung dùng, dường như mang ít người tính hóa qua loa hương vị. Tại Quân Hoàng Thừa Hoang khẩn trương ánh mắt dưới, bảo châu kéo đứt dây trang sức, lắc lắc ung dung đi vào Quân Hoàng Thừa Hoang trước mặt. Gặp đây, quân hoàng thừa hoang khẩn trương tâm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nắm chặt viên kia bảo châu. Ai ngờ lúc đến lắc lắc ung dung bảo châu lại toàn thân run lên một cái giật mình, dường như mười phần bài xích quân hoàng thừa hoang khí tức trên thân, đi như thiểm điện hưu một tiếng bay tới Bách Lý An phương hướng, không có vào trong bộ ngực hắn, biến mất không thấy. Bất luận là trên trời chúng tiên, vẫn là đi vào vùng biển này bên trong các tu sĩ, gặp một màn này, không khỏi cảm thấy rất là kinh ngạc. Cái này Ti Thủy Thần Nguyên không phải quân hoàng chi bậc sao? Như thế nào không nhận hắn triệu hoán, ngược lại mặt dày mày dạn nghỉ lại một cái thi trên ma thân. Quân hoàng sắc mặt triệt để thay đổi, thậm chí lên một tia sát tâm, nhịn không được hướng phía Bách Lý An phương hướng ép tới gần. Trong lòng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ một viên trưởng tâm lôi, sát ý từ từ mà lên, gấp giọng nói, ngươi đến tụt cùng xử cái gì yêu pháp, lại dám can đảm chiếm lấy bổn quân thần nguyên. Còn chưa chờ hắn đi ra hai bước, trên trời tiên tôn chúc trạm, cặp kia che nhàn nhạt kim mang đôi mắt có chút tránh bóng lúc đích. Quân hoàng trong tay trưởng tâm lôi bỗng nhiên tiêu tán. Thưa hoàng, chớ có quên mình ti nước tôn thần thân phận, chúng tiên trước đó, không còn gì để mất ái. Thế nhưng là huynh quân, hắn rõ ràng, bản tọa đã tới người ở đây, tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Được lời ấy, quân hoàng thừa hoang lúc này mới thu liệm đáy mắt sắc ý, ánh mắt u ám nhìn Bách Lý An một chút, hai tay lung lấy rộng lượng tay áo, trầm mặt lại. Tiên tôn trúc chạm nâng lên một tay, hướng phía phàm thế hồng trần nhẹ nhàng một chiêu. Sóng trùng điệp ngàn trượng, sóng cả mãnh liệt mặt biển bỗng nhiên trở nên gió êm sóng lặng, rộng lớn vô ngần tây bắc hải vực vương vức giống như mở ra mặt kính. Phong hư thi thể chậm rãi phủ ra mặt biển, chậm chậm lên cao đến chân trời, thư đứng ở tòa kia kim sắc pháp tướng trước. Tiên tôn trúc chạm ánh mắt nhạt mà bình tĩnh nhìn thoáng qua phong hư thi thể, trong mắt như cũng không nổi sóng. Từ hắn trong tay áo bay ra một đạo vỡ vụn mệnh bài. Mệnh bài huyền quang xa xa trực chỉ Bách Lý An. Phong hư chính là đốt hải chi chiến đồ ma anh hùng, cho nên vì bản tọa thụ phong kim tiên tinh vị, nhưng không ngờ vận mệnh treo người, đã từng anh hùng, cuối cùng lại vì ma tử giết chết. Giết kim tiên, đánh cắp thần nguyên, ngấp nghé bạch ngân cửa, các loại tội ác, tội không thể xá. Tướng thần chi tử, ngươi nhưng còn có nói muốn miệng. Bách Lý An ngẩng đầu, còn không tới kịp mở miệng nói chuyện, Doãn Bạch Xương trước một mặt nghiêm nghị đứng dậy. Đối mặt với chư thiên tiên thần mênh mông thần uy, nàng đứng nghiêm, không vì chấn nhiếp, tiếng nói như mỏng sương trịch địa hữu thanh, tiên tôn cho bẩm, kim tiên phong hư tuy là tiên nhân, lại là đầy người bị ác, tâm tư hiểm ác. Hắn vì kéo dài tuổi thọ, đi tà ác thải bổ chi đạo, ngấp nghé bạch ngân cửa cũng không phải là người này, mà là kim tiên phong hư. Phong hư tự mình hạ phàm, vi phạm lục đạo trật tự, tại ta thập phương thành bên trong hãng buôn vải quỷ cục, hạ độc độc hại quân hoàng bệ hạ. Vì cầu bạch ngân trường sinh, hắn không tiếc luyện hóa vương tộc thi châu đoạ tiên thành ma. Phong hư muốn vào thành giết thế gian tu sĩ, lấy bổ huyết ăn, thậm chí liên tiếp ăn giết bảy tên đạo tiên chi tử, đem nó thi thể gặm ăn hầu như không còn. Phong hư đã thành ma tâm, nếu không phải vị này kịp thời xuất thủ hộ thành, giết chết đoạ tiên phong hư, nhân gian nguy rồi, mà cửu môn cũng sẽ vì này di thất một môn, ủ thành đại họa. Chương 1058, Hải Sinh Hồng Liên, dưới váy bạch dày. Chương 1058, Hải Sinh Hồng Liên, dưới váy bạch dày. Cái này từng cọc tội danh minh liệt ra, trên trời quần tiên sắc mặt biến hóa. Phong hư có thể tại tiên giới tung hoành nhiều năm như vậy, tự nhiên không thiếu khuyết giao hảo đảm bạn. Áng mây hảo quang bên trong, lúc này có tiên nhân nghiêm nghị nói, kim tiên phong hư chính là thượng cổ tiên tiên, là đế tôn thân phong tiên giả, đóng chi như trời, cho chi như địa. Há lại cho ngươi một phàm tử tiểu bối lấn hắn bỏ mình không chỗ nói thế lương, nói xấu chi ngôn, há miệng tức đến. Lại có tiên nhân tùy theo nói tiếp, nàng này tu được một thân chính thống đạo gia thuật pháp, có thể nói từ ở giữa lại đối tên này thì ma chi tử có nhiều giữ gìn, sợ là tâm tư đơn quỷ, không thể không phòng vậy. Thật vậy, phong hư hiển nhiên tại tiên giới uy vọng cực cao. Mà Doãn Bạch Xương mặc dù ở nhân gian nổi danh cùng thiên hạ, thế nhưng là tại ngày này thượng nhân trong mắt, lại là không đủ gây sợ thế tục phàm tử. Tuy nói tiềm lực vô hạn, nhưng cuối cùng không được phi thăng, kỳ danh khó xa chí thượng thiên cung. Nàng cái này một bộ lời nói rơi vào chúng tiên trong thai, lại thành đại nghịch bất đạo làm cản nói xấu chi ngôn. Phàm người nghi vấn thượng cổ tiên tiên, không thể nghi ngờ dẫn tới quần tiên chú nộ, trong lúc nhất thời thiên địa lên dị tượng, vì quần tiên tâm niệm ảnh hưởng. Thiên địa hào quang bạt trượng, quần quần dày bạch đùng vân như thú bước lên chập trùng. Ngự kiếm bay tới Tây Bắc Hải vực đông đảo tu sĩ mặc dù đối phong hư các loại việc ác cảm thấy phẫn nộ, nhưng giờ khắc này ở cái này uy hoàng tiên uy phía dưới, nhưng cũng không có Doãn Bạch Xương như thế dũng khí, bên vực lẽ phải, lên án mạnh mẽ vạch tội phong hư. Nói cho cùng, bọn hắn cùng Bách Lý An cũng không cái gì liên quan, mặc dù tại thập phương thành bên trong, bọn hắn bởi vì Bách Lý An mà được cứu vớt. Nhưng giờ phút này đã biết được, Bách Lý An đúng là lục đạo không còn, nhân thần trung tăng thi ma. Dù sao giờ phút này phong hư chết đều đã chết, tại không cần thiết đi qua phân truy đến cùng tội của hắn cùng công. Nếu là ngay tại lúc này theo Doãn Bạch Xương đi ra nói bạch tội, khó tránh khỏi sẽ gọi thiên bên trên chúng tiên sinh lòng hoài nghi cố ý thiên bị kia thi ma. Như là vì thế, cùng nhau bị đánh nhập ma đạo đồng đảng kia một hàng, nhưng thật sự là được không bù mất. Thượng tiên tôn uy, không thể xâm phạm. Sắc trời dợi biến, từng chịu qua phong hư điểm phát chi ân bạch tiên tân tiêu một chỉ dẫn động tiên lôi chi hỏa, hướng phía Doãn Bạch Xương phương hướng phá mây tích ra. Giảng thật, gần nhất một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách truy càng, đổi nguyên hoán đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, hoan hủy hệ nạp. An đờ do quả táo đồng đều nhưng. Doãn Bạch Xương mắt hạnh nhắm lại, cảm nhận được một chỉ này tiên hỏa tích chứa thiên uy chi lực, thần sắc hơi rét, hai ngón tay ở giữa kẹp ra một đạo hắc tử. Đốt ngón tay hơi cong, hắc tử còn chưa hóa thành sắt trận lướt đi, phía bên phải một đạo thẳng tắp sáng như bạc kia băng, giống như ánh trăng trôi động, đem cái kia đạo thiên hỏa chém vỡ thành điểm điểm mảnh hoa khói lửa, lưu loát như lửa bụi tàn đi. Nhiều chuyện. Doãn Bạch Xương bên cạnh mắt nhìn về phía bên cạnh thân cách đó không xa, đón gió cầm kiếm mà đứng nữ tử áo trắng. Thu thủy trường tiên, người ngọc mặt lạnh, mực phát ra tuyết hai tướng chiếu rọi, hắc đến cực hạn, cũng lạnh đến cực hạn. A Tĩnh, Lý Bán Sinh dùng mang theo trách cứ khẩn trương ngữ khí niệm nàng một tiếng, thần sắc có chút cháy bỏng. Nếu là đổi vào ngày thường thời gian, nàng muốn ra mặt hộ tiểu tử kia, nàng sẽ không lại nhiều lời nửa phần. Thế nhưng là đế tôn xuất lĩnh chư tiên lâm dưới đời, nàng như vậy đường hoàng hộ một con thi ma, hắn còn không phải một con phổ thông thi ma. Đây chính là để tiên tôn trúc chạm đáy mắt dung không được nửa điểm hạt cắt thi ma vương tộc a. Đây quả thực là tại đem Thái Huyền Tông hướng tuyệt lộ bức. Tô Tĩnh ngày bình thường liền ngày thường thanh lãnh mắt đồng giờ phút này càng như mặc ngọc trầm thủy, xe lạnh cô lạnh, như lúc biển nguyệt lạnh xa ngẩng lên mắt nhìn lên trên trời nguy nga tiên lâm ký tượng. Phong hư đọa ma là thật là giả, nhìn qua hắn mi tâm đọa tiên ấn ký tức ra rốt cuộc. Tiếng nói vừa mới kết thúc, trôi nổi tại kia đạo cự đại kim quang pháp tướng trước mặt phong hư thi thể là một đạo hà gió phất thể mà qua. Trong chốc lát, liền hóa thành phong trần chôn bụi vô tích. Tô Tĩnh cầm kiếm tay bỗng nhiên nắm chặt, như thế nào nhìn không ra tiên tôn trúc chạm đây là tại cố ý thiên vị phong hư. Nàng thúc hạ nặng liên hỏa chỉ riêng như ẩn như hiện, Lý Bán Sinh sắc mặt đại biến, A Tĩnh, không thể. Tô Tĩnh bỏ mặc, trên mặt biển, sen sinh cửu trọng, nghiệp hỏa phù diêu nộ phóng bị ngạn đỏ. Nhanh như điện chớp bên trong, đế tôn chúng tiên thiên uy hạo đạm phía dưới, nàng dám chỉ lên trời rút kiếm. Lý Bán Sinh ngăn lại đã là không kịp, tâm hồn đều sợ. Đúng lúc này, một thanh âm tại nghiệp hỏa hồng liên bên trong vang lên. A Tĩnh, dừng lửa thu kiếm. Tô Tĩnh trong mắt chiến ý chưa khởi, nhưng tại đạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong tay chạm tỉnh trong nháy mắt trở vào bao, nghiệp hỏa tan hết, hồng liên tan lụi. Trảm tinh trở vào bao trong nháy mắt, trên mặt biển tất cả tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Nhất là đi theo Lý Bán Sinh đến đây một đám Thái Huyền Tông đệ tử, biểu lộ tức là rung động lại là hiếm lạ mà nhìn xem Tô Tĩnh. Các nàng đều biết nhà mình sư tỷ điên tính, một khi nóng giận, kia tính tình ai cũng ngăn không được. Sự thật chứng minh, cho dù là đế tôn quần tiên uy nghiêm tại trời lâm thế, nàng cũng không sợ chút nào. Chính là tông chủ phu nhân nghiêm khắc lên tiếng ngăn lại, nàng cũng toàn bộ làm như gió thoảng bên tai, làm sao con kia thi ma nhẹ nhàng mới mở miệng. Các nàng vị này lãnh lực băng xương sư tỷ liền ngoan đến cùng chỉ tựa như thỏ, lập tức đem kiếm thu được ngoan ngoãn. Mà lại kia thu kiếm động tác nước chảy mây trôi, gọi là một cái trôi chảy tự nhiên. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Tô Tĩnh thanh lãnh khuôn mặt khó được có chút khó chịu xấu hổ. Nàng biết được mình thu kiếm thu được quá nhanh quá tự nhiên, biểu hiện được quá không hợp hợp nàng ngày xưa tính tình. Nàng bản tâm cũng không nghĩ như thế, nhưng không chịu nổi hắn gọi nàng A Tĩnh a. Từ 200 năm trước phát sinh sự kiện kia về sau, hắn liền rốt cuộc hơi như vậy gọi qua nàng. Tô Tĩnh mặt không thay đổi đem trạm tình kiếm chắp sau lưng, ngón tay móc lấy trên vỏ kiếm hoa văn, sau đó chậm rãi cúi đầu. Nàng chuyên chú xuất thần mà nhìn mình dưới váy kia tuyết trắng dày mặt, phản phất là muốn dùng loại này dư thừa tiểu động tác đến làm dịu xấu hổ. Có lẽ là cảm thấy mình tiểu động tác quá cẩn thận hơi, không đủ để làm dịu phần này xấu hổ. Bị Tô Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm dày mặt bàn chân kia hơi khẽ nâng lên, không có thử một cái đá lên mặt biển, nho nhỏ bọt nước rất nhanh liền đem bạch dày xâm nhiễm ướt đẫm. Chúc chém hỏng đi phong hư thi thể, địa bộ như vậy, rõ ràng là cố ý thiên bị giữ gìn với hắn. Tô Tĩnh cúi đầu, mở miệng nói chuyện nặng nề thanh lãnh, cực kỳ êm hay. Nhưng lắng nghe phía dưới, lại là có thể vi diệu nghe ra trong giọng nói một tia đơn kiện ý vị. Gặp nàng rốt cục trung thực xuống tới, Lý Bán Sinh mặc dù trong lòng nới lòng một đại khẩu khí, nhưng lại gặp nhà mình khuê nữ kia bất tranh khí bộ dáng, nàng lại cảm giác sâu sắc bất lực, tay nâng chán đầu, một gương mặt mo cũng không biết nên đi chỗ nào đặt. Bách Lý An trên thân trói buộc năm đạo ánh trăng xiềng xích, nhưng hắn trên mặt thần sắc vẫn như cũ thản nhiên, dường như mảy may không vì mình thân phận bại lộ mà cảm thấy lo lắng tuyệt vọng, cũng không đối tiên tôn trúc chạm trở về phong hư thi thể hành vi mà cảm thấy phẫn nộ không cam lòng. Hắn nhìn xem Tô Tĩnh, rõ ràng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc người là hắn, thế nhưng là giờ phút này nhìn phản ngược lại càng giống là hắn tại trấn an nàng. Từ thi vương tướng thần ma đoạ mưu phản thượng thành tiên giới, tích tiên ngoại quốc gia, từ đó về sau, đoạ tiên thành ma liền trở thành tiên giới nhất không thể chịu đựng cấm kỵ. Bình thường tiên tộc ngược lại cũng thôi, yêu kim tiên phong hư là từ thời kỳ thượng cổ theo trúc trạm chinh chiến đến nay nguyên lão công thần. Đốt hải chi chiến có thể từ ngàn vạn kim tiên bên trong chỗ hết tài năng, còn sống sót, thế tất vì tiên giới xem làm bình quang chi tiên. Nhưng chính là như thế một vị chém giết vô số thi ma, giắt tay cùng giết vương tộc kim tiên đại năng, lại tham mộ vương tộc thi châu chi lực, đoạ tiên trở thành huyết ma, đôi này trúc trạm mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện trên mặt không ánh sáng sự tình. Trên một thọ nguyên gần kim tiên phong hư, đối với tiên giới mà nói, tính không được cái đại sự gì. Nhưng nếu là kim tiên đoạ ma, kia là tiên tôn trúc trạng tuyệt không thể cho phép sự tình. Huống chi, tại dưới mí mắt hắn, kim tiên phong hư đều có thể làm ra thải bổ nữ tiên, tu hành tà thuật, tự mình đem vương tộc thi châu mang rời khỏi tiên điện, như hại quân hoàng thừa mang, ngấp nghé bạch ngân cửa. Rất nhiều tội ác cộng lại, chẳng lẽ không phải là đang chất vấn tiên tôn bệ hạ quản lý vô phương? Bách Lý An đối với tiên tôn trúc trạng hành vi không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, cho nên phong hư thi thể hóa thành bụi mù, hợp tình lý, không cần chú ý. Phương Ca Ngư ngồi tại kim trong xe, dùng thập phương kiếm vung lên màn xe, mắt sắc cách cách thanh sơ. Hôm nay tiên tôn trúc trạm muốn giết ngươi, cùng phong hư làm cái gì, phạm phải sai lầm gì, liên quan cũng không lớn. Doan thiếu cung chủ cũng đừng lãng phí nước bọt đội vã cho hắn thoát tội, cho dù hắn không làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ cần hắn là thi ma, chỉ là điều này, ngày này bên trên chư tiên nhưng dung không được hắn. Bách Lý An rất tán thành nói, không tệ, phong hư làm ác, cùng ta là thi ma, chưa hề đều là hai chuyện. Mặc dù bọn hắn ba người trò chuyện thanh âm đều là thông qua truyền âm phương thức, ngoại nhân không đủ để nghe qua. Nhưng cái này lại làm sao có thể giấu giếm được trên trời vị kia tiên đạo chúa tể đế tôn. Tiên tôn trúc chạm dài mắt buông xuống ở giữa, một sợi rộng lớn như biển thần ý trải nhập trần thế, phất qua mỗi người. Tô Tĩnh một kiếm kia chém tới tiên nhân thần thông hành vi rõ ràng chọc giận tới quân tiên, kim quang pháp tướng phía dưới quạ quạ một chúng tiên nhân, đều lộ giận giận chi tướng. Một mảnh kim vũ bay xuống phàm trần, cuối cùng rơi vào Doãn Bạch Sương đầu vai. Tiên Tôn Trúc Trạm thanh âm lại lần nữa vang vọng đất trời, khiến người bất ngờ chính là, hắn nhưng lại không có ý đi vì Phong Hư giải thích tẩy thoát tội danh. Bản tôn nhớ kỹ ngươi. Đạm đạm năm chữ, để chúng tiên vị trì biến sắc. Thiên địa chúa tể, lại sẽ nhớ kỹ một vị phàm trần tục tử tu sĩ. Kia phiến kim vũ phiêu nhiên như khởi, phục mà rơi vào Tô Tĩnh đầu vai. Bản tọa cũng nhớ kỹ ngươi. Quần tiên sắc mặt phức tạp. Tiên Tôn đế âm chưa tuyệt, tiếp tục quanh quần vang lên, thập điện lên thanh thành, Thái Huyền Sinh Cửu Liên. Các ngươi một vị là Thương Ngô chi chủ, một vị là Thái Huyền chi chủ, đều là bản tọa diễn toán chư thiên tinh thần bên trong mệnh định người. Tương lai ngàn năm bên trong, cửu trọng tiên giữa bầu trời trên điện, kim tiên thần vị, sẽ có hai người các ngươi một tịch chi vị. Lời này vừa nói ra, thiên địa xôn xao. Quần tiên cơ hồ là kìm nén không được biến sắc kinh hô, đồng thời cũng kịp phản ứng thân phận của hai người này. Lại chính là 200 năm trước, có thể đến Tiên Tôn đại nhân đích thân chọn mệnh tinh đặc biệt chưa phi thăng thành tiên liền thụ lấy tinh quan hai vị kia nhân gian đạo tử thiên tài. Tuy nói bọn hắn biết được, có thể được như vinh hạnh đặc biệt này, các nàng tất nhiên sẽ giống cha, tương lai kim tiên chi vị tất nhiên ổn thỏa. Nhưng hôm nay nghe này thánh nghe, không thể không khiến người hãi nhiên kinh dị. Ngàn năm, liền có thể đăng lâm kia chí cao vinh quang bên trong thiên thần điện, thành tựu kim tiên chi thân. Nên biết được, ngàn năm thời gian, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là sau khi độ kiếp một cái điểm xuất phát bắt đầu thôi. Hai cái phàm nữ, có thể đến Tiên Tôn đại nhân cao như vậy đánh giá. Cứ việc thánh nhan uy nghiêm như núi đá, không biết ơ tự, không thể khám phá. Nhưng chúng tiên còn có thể cảm ứng được Tiên Tôn giờ phút này đối kia hai nữ hài lòng cảm xúc. Bạch Tiên Tân Tiêu nghe xong mới vì hắn lửa giận trời chỉ thần thông cho hướng nữ tử địa vị lại to lớn như thế. Hắn tu hành mấy ngàn năm, lại cũng bất quá dừng bước tại Bạch Tiên chi vị, bây giờ đừng nhìn nàng này chỉ có độ kiếp cảnh tu vi, nhưng tương lai có thể thành liền kim tiên thể. Đắc tội một tương lai kim tiên, hơn nữa còn là tại trong vòng ngàn năm liền vô cùng có khả năng trở thành kim tiên nhân vật. Nghĩ tới đây, Bạch Tiên Tân Tiêu sắc mặt liền không nhịn được khó nhìn lên. Mà lại Tiên Tôn Trúc Trạm điểm phá hai nữ thân phận, không thể nghi ngờ chính là đang biến tướng thừa nhận Doãn Bạch Sương mới đối Phong Hư Bạch tội chi ngôn. Thánh tiên trước đó, vì đó đích thân chọn mệnh các người, không thể nói bừa. Nói bừa người, lấn thánh đại tội vậy. Ác gặp thiên khiển. Nhưng nàng này lại linh đại thanh bình an vô sự, có thể thấy được nói chi thật. Trúc chém tới ngọn nguồn là thiên địa thánh tiên, hắn xóa đi Phong Hư thi thể, bảo toàn Phong Hư cùng tiên giới mặt mũi đồng thời, nhưng cũng chưa hoàn toàn bao che Phong Hư tội ác. Tức liễu, Phong Hư chỗ phạm tội đi hư thực, từ ngươi tra rõ, Phong Hư mặc dù đã bất lạc, tòa hạ vây cánh cũng giao cho người chấp pháp. Pháp tướng phía dưới đứng ra một vị áo tím tiên, lĩnh tôn thánh lệnh. Hắn chính là thượng thanh tiên giới, người người nghe tin đã sợ mất mật tư pháp kim tiên, tương liễu. Bạch Tiên Tân Tiêu sắc mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt né tránh, không còn dám tiếp tục nhiều lời ngoi đầu lên. Tiên tôn pháp tướng song đồng lóe lên một cái dạng rỡ thần quang, Phong Hư đã xuất từ bản tọa giữa bầu trời điện, nhiễu loạn nhân gian trật tự, giết hại sinh linh, bản tọa tự sẽ cho nhân gian một cái công đạo. Thương Lô chi tử, người còn hài lòng? Doãn Bạch Sương sắc mặt siết chặt, đối mặt thánh tiên đặt câu hỏi, nhưng lại không thể không túi đầu xưng là. Như thế, Phong Hư họa loạn sự tình đã xong, tiếp xuống sự tình liên quan đến lục giới cấm ý, các ngươi có thể lui xuống. Doãn Bạch Sương cùng Tô Tĩnh khuôn mặt đều là chỉ trệ. Các nàng hai người mệnh cách đều là từ Tiên Tôn Trúc Trạm khâm điểm, hắn lại như thế nào nhìn không ra các nàng mệnh bản cùng Bách Lý An cùng một nhịp thở tầng kia quan hệ. Hôm nay các nàng hai người ra mặt, hiển nhiên là vì giữ gìn Bách Lý An mà tới. Tiên Tôn Trúc Trạm cử động lần này không khác muốn đem cái này hai tên tiền đồ vô lượng tương lai kim tiên hái ra trận này không phải là bên ngoài. Dù sao che chở thi ma là trọng tội, cho dù các nàng tương lai tất thành kim tiên, nếu là hôm nay đem chuyện làm xuất cách, cho dù là Tiên Tôn Trúc Trạm cũng không dung túng. Doãn Bạch Sương nhìn ra Tiên Tôn Trúc Trạm ý đồ, không trả lời lại, chỉ là đầu ngón tay lặng yên ẩn hiện mặt tử. Tô Tĩnh sâu cảm giác vị kia tiên đế đối Bách Lý An sắc ý, mặt mày cũng lạnh xuống. Cầm Trạm tình kiếm tay bỗng nhiên một chút xíu nắm chặt, hắc đồng bên trong sáng rực bốc cháy lên hồng liên nghiệp hỏa. Trên trời chín tầng mây bên trong kim sắc pháp tướng dường như cảm ứng được các nàng hai tâm ý của người ta, chậm rãi đóng lại đôi mắt, pháp tướng cự linh chi trưởng cầm bốc lên pháp quyết, trở tay trấn hạ. Hai vòng kim trời chuông hướng phía các nàng hai thân thể người bao phủ xuống, đưa các nàng khí tức chấn đến xích sao. Thiên địa nổi phong vân kinh mưa, cuốn lên kia hai vòng kim trời trùng, cướp đến tây, nam hai cái phương hướng khác nhau. Phương hướng cuối cùng chính là Thái Huyền Tông cùng Thương Nô Cung. Tiên Tôn tiếng nói lại lần nữa vang lên, bao hàm đại đạo trí thượng vô tình uy nghiêm, nhị tử phàm tâm quá nặng, cần nhiều đi lịch luyện tu tâm, gánh nặng đường xa, phương nhận đại đạo. Lý Bán Sinh lớn thở phào nhẹ nhõm, như thế nào nhìn không ra Tiên Tôn quý tài chi tâm, cảm kích vạn phần hướng trời thật sâu bái lễ, khấu tạ Tiên Tôn chỉ điểm. Nói xong, nàng thật cảm thấy hổ thẹn nhìn Bách Lý An một chút. Bách Lý An thần sắc đạm định bị kia ánh trăng liên khóa tại trên mặt biển, toàn thân khí cơ ngưng trệ, dường như cảm nhận được Lý Bán Sinh ánh mắt. Hắn ngoái nhìn chuyển nhìn sang, hướng nàng mỉm cười, đối với Lý Bán Sinh lạnh tình đứng ngoài quan sát, cũng là chưa sinh ra cái gì oán hận cảm xúc. Lý Bán Sinh trong lòng cảm thán, thật sự là đáng tiếc, như thế một mầm mống tốt, tâm tính cũng ở xa các nàng những trưởng bối này phía trên, lại là sinh sinh nhập ma đạo. Như là năm đó nàng tính tình chẳng nhiều kiêu ngạo cố chấp, nếu là nàng thối lui một bước, hôm nay kết cục có phải hay không liền rất khác nhau. Nghĩ tới đây, Lý Bán Sinh trong lòng chính là không nhịn được một trận khổ sở. Chương 1059, tử cục có thể phá. Chương 1059, tử cục có thể phá. Lý Bán Sinh tự biết ở lâu không có ý nghĩa, liền xuất lĩnh một đám đệ tử, rời đi Tây Bắc Hải vực. Thánh giả mang theo lĩnh quần tiên nhập phàm trấn ma, thanh thế như vậy to lớn, chỉ vì cầm nã một thi ma. Đám người tuy có lấy lo lắng thai bay vạ gió rời xa nơi đầy tâm tư. Bất quá Tiên Tôn thánh giả đến, sao mà bất phàm kỳ ngộ, kia mỗi một đạo hào quang lâm thế đều như cam lâm tắm rửa thể xác tinh thần. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này hào quang một thể, nhưng xua tan tâm ma, bổ dưỡng thần hồn, chỉ toàn hóa thể bên trong trọc hơi thở. Chỉ là không hề làm gì, ở đây ngây ngốc một lát, đều thắng qua tu hành vài năm. Thiên địa kỳ chân dị bảo cũng không gì hơn cái này đi. Mặc dù khiếp sợ cái này hạo đãng hoàng sợ thiên uy, nhưng không chịu nổi nhân tính tham lam tiên đạo thánh ý hướng tới. Lấy tiên tôn trúc trạng thân phận, đương nhiên sẽ không mở miệng xua tan bọn này phàm tu, cũng sẽ không nhiều thêm để ý mình mắt thế giới bên dưới bên trong kia mấy sợi bụi bặm cục đá. Chỉ là để bảo nhân gian kia phiến kim vũ cũng không thu hồi, mà là theo gió chỉ dẫn, bay xuống tại tòa kia kim trước xe. Phương Ca Ngư tâm có điều ngộ ra, có thể được cái này kim vũ đụng vào người, hơn phân nửa là có thể vào được vị này tiền tôn bệ hạ pháp nhãn ý tứ. Cái này ở trong mắt người khác xem ra, có lẽ là cực lớn tán thành cùng vinh quang. Nhưng đối với Phương Ca Ngư mà nói, giá trị của nàng nhưng cho tới bây giờ không phải từ người khác đến tùy tiện định nghĩa. Cho dù là vị kia trí cao vô thượng thiên địa chúa tể, cũng không được. Mà lại, nàng rất không thích loại này ở trên cao nhìn xuống đùa chó con trên dưới giao lưu phương thức. Phương Ca Ngư trong lòng cười nạo, cũng không dùng tay đi đón ở kia phiến kim sắc vũ. Nàng mất hết cả hứng bưng lên kiếm, dùng liền vỏ kiếm đuôi tiếp nhận kia phiến kim vũ. Phong ấn tà thần bản thể thập phương kiếm cùng kia phiến kim vũ đụng vào trong nháy mắt. Kim vũ bị cái gì đáng sợ hắc ám ô nhiễm, trở nên đen nhánh không ánh sáng, giống như vực sâu hắc nha lâm vũ, lại không một chút thần khí phách hơi thở. Tiên tôn bệ hạ thánh âm nhưng trải rộng Cửu Châu sơn hà, tiểu bối ta à lỗ 2 tuổi còn rất trẻ nghe được thành, liền không cần đến mảnh này vũ đến truyền đạt thánh ý đi. Còn tiên nhìn xem kia phiến cực hạn thuần túy đen nhánh hắc vũ, thần sắc lại biến. Thế gian lại có như thế quỷ quyệt lực lượng, có thể dao động tiên tôn lực lượng thần thánh. Kim vũ hóa vì đen nhánh chi sắc, lại không giống ô nhiễm, càng giống là một sợi chỉ riêng không có vào vô tận đại hắc trong bóng tối, chỉ riêng vì để thôn vệ. Chân tổ tà thần phong ấn tại nhân gian thập phương thành, là vì tân bí, cho dù là thượng thanh tiên giới, cũng cực ít có người biết được tin tức liên quan tới chân tổ tà thần. Gặp một màn này, trong lòng không cả kinh nói, này nhân gian nhìn như sơn hà yến thanh, lại không biết đúng là ẩn giấu nhiều như vậy dị đoan. Hôm nay tiên tôn đích thân tới, chẳng lẽ muốn một trưởng bưng này nhân gian ô uế thế lực? Ngay tại chúng tiên ước đoán thánh ý thời điểm, tiên tôn trúc chạm lại ngoài ý liệu cũng không so đo Phương Ca Ngư vô lễ hành vi. Giữa thiên địa tạo nên một sợi nguy nga thở dài thanh âm, tiên tôn than nhẹ, vạn cổ cùng gió mà điều hiệu. Tuyết nữ chi tử, cuối cùng là bản tọa ngươi hổ thẹn, cho là thiếu niên áo xuân mỏng, cưỡi ngựa dựa nghiêng cầu cảnh xuân tươi đẹp chi niên. Ngươi cả đời này, không nên cùng mẫu thân ngươi như vậy bị khốn tại băng tuyết lạnh trong tháp. Kim sắc pháp tướng buông xuống thành một tuyến đồng tử chậm rãi uy nghi chống ra, đứng ở cự trên lòng bàn tay tiên tôn trúc chạm đầy người xuất trần cao ngạo thần tính, hai mắt nhắm chặt. Mà phía sau hắn tòa kia lạnh lùng tượng thần cũng lộ ra thương hại thế nhân ánh mắt, nhìn xuống kim trong xe Phương Ca Ngư. Một giọt kim hoàng sắc giọt nước mắt từ cái này tượng thần đồng tử bên trong rủ xuống nhưng rơi xuống, gặp gió hóa thành kiên cố kim sắc hổ phách, rơi vào Phương Ca Ngư trước người. Tiên tôn trúc chạm dùng một loại thương xót thanh âm nói ra, ngày xưa đủ loại, giống như thủy vô ngân. Chiều nay dị tịch, bùn hạ tiêu xương. Tuyết nữ vì thương sinh chỗ giao cả đời, bản tọa đã khó để bù. Nay ban thưởng ngươi thế ngoại đào nguyên một cư thiên địa, hy vọng ngươi về sau quãng đời còn lại, bất loạn tại tâm, không khốn tại tình, không sợ tương lai, không niệm quá khứ, không ao ước núi xanh có nghĩ, bạch hạc quên cơ. Gặp vậy nhưng pháp tướng kim nước mắt biến thành nước mắt rơi vào phàm trần, quần tiên lại lần nữa vì trì biến sắc. Thiên ngoại cư cảnh, đúng là thiên ngoại cư cảnh. Nàng này cỡ nào địa vị, có thể đến tiên tôn đại nhân trao tặng như thế tiên bảo. Thiên ngoại cư cảnh chính là tiên tôn pháp tướng một con mắt trái hóa thành lang hoàn tiên gia phúc địa, trong đó linh lực chi dồi dào, khó có thể tưởng tượng. Cư cảnh bên trong có linh dược vô số, tiên thú vô số, là vì tiên bên ngoài đảo viên. Càng quan trọng hơn là, nếu là tại ngoại giới, bất luận thụ vết thương nặng đến đâu thế, chỉ cần vừa vào cư cảnh, liền có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh. Nó chân quý trình độ, nhưng sắp xếp thiên đế bảo khố dị bảo bảng 10 vị trí đầu. Bọn hắn thành tiên nhiều năm, thậm chí đều vô duyên thấy được thấy một lần. Bây giờ lại tiện tay đưa cho một thế gian thiếu nữ. Phương Ca Ngư tiếp nhận viên kia kim sắc hổ phách, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Cái này tiên tôn trúc trạm, bên ngoài nhìn xem là thường. Ngày này bên ngoài cư cảnh cũng hoàn toàn chính xác có thể dẫn tới chư thiên tiên thần vì đó tâm trí hướng về. Nhưng Phương Ca Ngư làm sao không biết, đây là tại biến tướng cho một viên táo ngọt. Nàng lấy nục thân vì lồng, cầm tù tà thần, đối với tà thần chi thiên địa, Bắc thần nằm nguyên nhất tộc khí tức 10 phần mẫn cảm. Bạch ngân cửa hiển nhưng đã mở ra, Bắc thần nằm nguyên nhất tộc tiên duệ nhóm đã tới nhân gian. Tiên tôn trúc trạng cử động lần này che chở chi ý, lại rõ ràng bất quá. Ban cho thiên ngoại cư cảnh, bất quá là một loại biến tướng muốn bảo toàn kia Bắc thần một mạch thôi. Nói dễ nghe là không muốn để nàng quanh năm bị khốn tại nghèo nàn chi tháp, ban cho đạo viên. Nhưng cái này lại như thế nào không phải, đổi một tòa hắn an bài lồng giam chỗ. Chỉ là lần này, Phương Ca Ngư cũng không cự tuyệt tiên tôn trúc trạm ấn hưởng. Nàng thu hồi thập phương kiếm, liễm trên mặt ý cười, nói, thập phương thành Phương Ca Ngư, khấu tạ tiên tôn bệ hạ ấn hưởng. Chỉ là một người nhập ngày này bên ngoài cư cảnh, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Phương Ca Ngư bên cạnh mắt nhìn Bách Lý An một chút, lại nói tiếp, tiên tôn bệ hạ tiên ân hạo đãng, còn xin cho ta đang cầu xin một đạo ấn hưởng, kẻ này chính là thi vương tướng thần hậu duệ, nghĩ đến bệ hạ cũng vì này tồn tại 10 phần đau đầu. Không bằng liền đem kẻ này giao cho ta đến xem quản, nhốt vào thiên ngoại cư cảnh bên trong, cũng coi là miễn đi một trận thái kiếp phát sinh. Nghe nàng khẩu khí to lớn như thế, được thiên ngoại cư cảnh còn không cam tâm, lại vẫn mưu toan lưu lại kia thì mà. Còn tiên bên trong, có không ít người trong lòng xì khẽ không thôi, thầm nghĩ lòng người chi tham, vinh vô chỉ cảnh. Nàng liền như vậy gấp công sốt ruột, muốn đại tiên tôn trước mặt bác tồn tại cảm, ngược lại thật sự là không tự lượng sức. Kẻ này tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Thi vương tướng thần huyết duệ vương tộc đều hung tàn thành tính, loại này hắc ám sinh linh cũng không phải ngươi cái này một tiểu nữ hoa hoa dăm ba câu liền có thể chấn áp được. Có tiên kinh thường suy phát thanh nói. Phương ca ngư dương mắt mắt, đen nhánh con ngươi thoáng hiện qua một vòng kim vòng, nàng ánh mắt chiếu tới cũng không phải là trên tầng mây kia đạo cự đại pháp tướng, mà là trực thấu đế gốc dễ tâm. Nàng khẽ cười nói, tiên tôn đại nhân nên rõ ràng, ta theo mẹ ta, sớm thành thói quen cùng hắc ám giải bạn. Trầm mặc thật lâu, tiên tôn trúc chạm lại lần nữa lên âm, trấn áp thi ma vương tộc, vốn là thượng thanh tiên giới chi trách, việc này việc quan hệ thương sinh, dung ngươi không được làm nữ nhi ra tính tình. Không cần nhiều lời, ngươi lui ra sau đi. Phương ca ngư nheo mắt lại, cầm viên kia kim sắc hổ phách bàn tay gấp lại gấp. Nàng đang muốn nói chuyện, lại bị Bách Lý An đột nhiên cao giọng mở miệng ngắt lời nói, tốt một cái thượng thành tiên giới chi trách, thi ma nhất tộc đối địch với tiên tộc nhiều năm, tiên tộc xem trừ ma làm nhiệm vụ của mình, không muốn nhân gian cuốn vào chiến tranh tăng thêm hy sinh, thực sự đại nghĩa. Hán tinh hồng đồng tử đột nhiên sâu hí mắt, chỉ là ta thực sự không hiểu, sáng thế thời kỳ, hai họa chi danh không kém chút nào thi vương tướng thần chân tổ tà thần, cũng vẫn luôn là thượng thành tiên giới nhận lời chi trách. Dùng cái gì tiên tôn trúc chạm ngươi lại mặc kệ lưu vong nhân gian, để một cái vô tội tiểu cô nương thay như vậy đại tiên giới gánh vác lên cái này không nên thuộc về trách nhiệm của nàng đâu. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống, thiên cung một tiếng rơi vang, một đạo tử cực nộ lôi xé rách cựu trọng thiên. Đứng ở cự linh thủ trên lòng bàn tay tiên tôn trúc trạm, vẫn như cũng là bộ kia áo trắng phiêu diêu, trong mắt nghiêm mặt uy nghiêm như núi bộ dáng. Chỉ là phía sau hắn tôn này kim sắc thiên địa pháp tướng, lại là vì cái kia đạo lôi đình nhuộm thành huyền tử giận giận kim cương tướng. Bách Lý An một câu nói toạc ra nhiều năm tiên cơ, còn tiên có thể cảm nhận được thiên uy tức giận, nhao nhao cúi đầu không còn dám thì thầm trò chuyện. Nghe cái này thi ma ý trong lời nói, kia sáng thế thời kỳ lục dục tà thần thiên ma, lại trấn áp tại nhân gian. Như thế thiên đại tân bí, tiên tôn đại nhân đã giấu giếm dọn nước không lọt, bọn hắn tự biết đây là cấm kỵ. Cứ việc trong lòng nhấc lên ngàn tầng sóng lớn, trên mặt cũng không dám hiện lộ nửa phần, riêng phần mình túi đầu liếc mắt, một bộ tự bế lục thức, cái gì cũng không nghe thấy dáng vẻ. Nhưng bọn hắn thông minh biết được làm bộ chưa nghe. Nhưng kia thi ma lại là cái không biết tốt xấu nói tiếp ra không muốn người biết bí mật kinh thiên, ta một đường truy sát kim tiên phong hư đến tận đây, mới hiểu hắn nguyên là ngấp nghé bạch ngân cửa chi lực, như toàn trường sinh bất tử. Chỉ là bạch ngân cửa mở ra về sau, phát hiện tại môn này hậu thế giới ở đúng là cha đế chi tử, bắc thần nằm nguyên tiên duệ hậu đại. Bách Lý An trầm thấp lời, tiên tôn bệ hạ làm vì thiên địa chúa tể, thừa hành đại đạo vô tư, nghĩ đến là cái này bắc thần nằm nguyên hậu duệ e ngại chân tổ tà thần uy danh, lúc này mới tự mình giấu vào bạch ngân thế giới bên trong. Hiện nay ta đã xem trong môn bắc thần phục nguyên tiên duệ đều đuổi ra nhân gian, tiên tôn bệ hạ đã như vậy tâm hệ thương sinh, không bằng tranh thủ thời gian tìm tề tiên duệ, mau chóng chân tổ tà thần lấy chỉ toàn hơi thở chi lực phong ấn, có thể bảo vệ lục giới thái bình không lo. U thiên âm cuộn lôi thanh, tiên tôn trúc trạng thanh âm vẫn như cũ không có chút nào cảm xúc chập trùng, thượng thanh đỉnh chi sự tình. Còn cho không đến ngươi cái này thì ma chi tử đến xem bảo. Phương ca ngư sắc mặt lạnh như băng trừng Bách Lý An một chút, ngươi đây là tại muốn chết. Bách Lý An nói không cấm kỵ, hiển nhưng đã làm tức giận vị này chúa tể tiên tôn. Nguy nga như núi to lớn pháp tướng đã hiện sát phạt chi tướng, tiên tôn trúc trạm bản tướng đã biến mất tại con kia kim trên lòng bàn tay. Pháp tướng bàn tay hướng phía nhân gian hư chụp mà xuống, nhấc lên mưa to gió lớn, lôi vân cuộn cuộn, bốn mùa loạn tượng. Kia to lớn kim sắc pháp tướng bàn tay phá vỡ cửu vân, đi vào nhân gian, bộc phát ra hùng hậu trung vang thanh âm. Từ cực lôi vân vì kia pháp tướng cự linh thủ trưởng phát qua, dây lát đốt dậy sóng kim viêm chi hải, khí tượng chi thánh, bàng bạc mà rộng lớn. Trên mặt biển vốn chỉ muốn chiêm ngưỡng thánh tiên cam lâm đông đảo các tu sĩ, cơ hồ tại bàn tay lớn này phía dưới, sợ mất mặt hồn. Cái này không gì so sánh nổi cảm giác gáp bách cứ việc không phải hướng lấy bọn hắn mà đến, thân là tiên tôn, tự nhiên cũng sẽ không đả thương cùng vô tội. Nhưng là tại kia dư ba phía dưới, đám người vẫn cảm giác tim đập nhanh run rẩy. Phương ca ngư kim trước xe chín cái độc giác thú cũng bắt đầu bất an đào động móng. Gió mạnh đem kim xe thổi đến kéo kẹt rung động, xe trên mặt trận liệt phù văn đều như tuyết trôi bụi, về đến tự nhiên. Bách Lý An tại loạn phong bên trong đứng vững, cũng là bình tĩnh bên cạnh mắt nhìn xem Phương Ca Ngư, nói ra: "Yên tâm, không chết được, ngươi chớ có vọng động tâm tình, tuy nói ta đã xem Bắc Thần nằm nguyên nhất tộc vẫn còn tồn tại thế tin tức công bố cùng thiên hạ. Nhưng tiên tôn trúc trạm sợ là sẽ phải tiếp tục phù hộ tộc này, bất quá ngược lại cũng không sao, ta yêu minh thế lực nhưng vì ngươi sử dụng. Bắc Thần nằm nguyên một mạch liền là một đám phế vật, lâu không trải qua thế, bắt cũng là dễ dàng. Ngươi tìm một cái tiên phú xuất chúng người, hảo hảo điều giáo một phen, liền đem chân tổ tà thần cái kia đại phiền toái trả lại hắn, ném cho tiên giới để bọn hắn đi xử lý liền tốt. Không nên trách nhiệm của ngươi, chớ có hướng trên người mình ôm. Ngươi tại thiên hạ, tiên tôn trúc chẳng ở vào trên trời, so ngươi có bản lĩnh có thần thông người có khối người, những này không tới phiên ngươi tới cứng kháng." Phương ca ngư cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm Bách Lý An, "Ngươi nói ngươi không chết được, thế nhưng là giờ phút này ngươi lại là cực kỳ giống tại bản giao di ngôn." Bách Lý An hướng nàng cười cười, nói, "Chỉ là lần này rời đi thời gian sẽ khá lâu thôi, Phương ca ngư, chiếu cố tốt chính mình." To lớn thiêu đốt đế thánh pháp tướng bàn tay đang hướng phía Bách Lý An đón đầu vỗ xuống, như thánh sơn che lâm, viêm cương nghiêm đỉnh. Vô tận nước biển đúng là tại một trường này lật đổ phía dưới, sôi trào như tương. Bách Lý An thân thể tầng ngoài đã bắt đầu phát sinh tinh tế dày đặc kim sắc vết dạng. Cho dù là cái kia cường hãn kinh khủng thi ma nhục thân, cũng gánh không được một trường này thánh uy. Thân thể như dễ nát đổ sứ vết dạng trải rộng. Bách Lý An lập đang sôi trào biển trên nước, thân thể nóng hổi như lửa, hắn chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía hư không, cũng không biết thực là đang nói chuyện với ai. Ta biết ngươi bản lĩnh lớn, bạch ngân cửa đóng ấn cũng không phải bạch lưu ngươi bây giờ không xuất thủ, ta sợ là thật liền phải chết ở chỗ này. Cửu Thập Cửu muốn hắn chết tại Phương Ca Ngư trước mặt, chỉ vì để cho chân tổ tà thần thức tỉnh, từ đó đạt được tà thần chi lực. Nhưng tại cái này Chư Thiên Tiên Thần phía dưới, nhưng tuyệt đối không phải Phương Ca Ngư thể nội chân tổ tà thần thức tỉnh thời cơ tốt. Một đạo nữ tử lạnh lẽo tiếng hừ từ Bách Lý An trong đầu vang lên. Tại Tiên Tôn Trúc Trạm thần ý vài tán dưới, Cửu Thập Cửu đến cùng cũng không hiện thân, chỉ là mặt biển sôi trào càng thêm lợi hại. Ngay tại kia thiêu đốt cự trưởng sắp đánh rất trên người Bách Lý An thời điểm, nước biển sóng cả mấy liệt. Một tôn to lớn bạch ngân cửa như thần long ra biển phá rít gào chủ thiên, thẳng tác động vào bàn tay khổng lồ kia. Tại một tiếng kinh khủng trong tiếng nổ đùng đoảng, dài sóng cuộn cuộn, vây xem các tu sĩ bị thổi quyền đáng tản ra tới. Bạch ngân cửa phá hải mà ra trong nháy mắt, trên trời tiên tôn pháp tướng thốt nhiên mở to đóng chặt sông đồng, thần quang rạng rỡ, muốn rút lui trưởng cũng đã không kịp. Bách Lý An thủ đoạn ra hết, cũng bất quá là đem bạch ngân cửa đâm đến vết rách lay động. Bây giờ cái này tiên tôn một trưởng, lại là thật đem kia bạch ngân cửa phá hủy đến phá thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ tản mát tại trong biển rộng, ngân huy điểm điểm. Tại cuồng phong bạo sóng phía dưới, Bách Lý An khẽ cười một tiếng, nhìn như bị ánh trăng liên khóa đến không thể động đậy thân thể hơi chấn động một chút, khí cơ chợt thả, đem trên thân di lưu ánh trăng chấn động đến bay ra. Tiên tôn trúc trạm thần thông cố nhiên lợi hại, chỉ là hắn không biết được, hắn thân có tiệc đầy tháng hồ lô, lâu dài uống ánh trăng rượu tu hành. Tháng này quá chi lực, nhưng cuốn không được hắn. Khôi phục tự do về sau, Bách Lý An không chút do dự gọi ra. Thứ chim, nhảy vào chim trên lưng, thuận gió thẳng vào hướng bắc đi. Đầu tiên là con rối phù nghi ngờ, lại là tiên tôn trúc trạm mang theo đầy trời tiên thần, một trận thập tử vô sinh cục diện, lại cứ như vậy cho Bách Lý An sinh sinh phá xuất một con đường sống tới. Kia pháp tướng cự trưởng đồng thời cũng là kia bạch ngân cửa lực lượng đâm đến vỡ nát. Chương 1060, cầu nguyện chương 1060, cầu nguyện trên tầng mây pháp tướng hóa thành ngàn vạn hào quang thu lại, tiên tôn trúc trạm bản tướng chi thể bước trên mây mà đứng. Trong đám mây phụ phục một đám tiên thần gặp kia bạch ngân cửa vậy mà hủy đi, không khỏi nhao nhao lớn hoảng lên. Cửu môn vì lục đạo chi trụ, lực lượng vì cấm kỵ, không thể làm người quản lý, cũng không thể làm thần chỗ hủy. Bây giờ cái này bạch ngân cửa hủy đi, thiên đạo sắp sụp, cửu trọng thiên giới phía trên 3000 giới vực cân bằng từ đó nhận phá hư. Đến tận đây xuống dưới, thiên cung sụp đổ, thiên địa khép lại, vạn vực quy vô cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Đây chính là xảy ra đại sự a. Tiên tôn trúc trạm cũng không để ý tới thoát đi Tây Bắc Hải Bách Lý An. Hắn mở ra một tay nắm, vươn tay nứt ra 10 vạn đạo thần ý linh cơ, như mưa như sương tản vào nhân gian trong biển rộng. Rất nhanh, hắn đem bạch ngân cửa mảnh vỡ từng cái tìm ra, lấy đoạt thiên tạo hóa thần thông đem mảnh vỡ một lần nữa chắp vá ra một cái vỡ vụn pha tạm bạch ngân cửa ra. Tư pháp kim tiên tức liễu một đôi mắt đồng biến ảo trở thành tử cực chi sắc, như hai bông tử hải thật sâu nhìn chăm chú nhân gian, nói: "Tiên tôn, bạch ngân cửa còn kém một viên mảnh vỡ." Tiên tôn trúc trạm nắm trong tay sắp lại lần nữa sụp đổ bạch ngân cửa, nắm trong tay cửa chi lực bàn tay kia ổn định như núi. Chỉ là hắn trung quy không phải bạch ngân chi chủ, cho dù là đế tôn, cưỡng ép cống cửa cũng khó tránh khỏi gặp phản vệ. Tay hắn sau lưng ẩn ẩn có thể thấy được cùng trên cửa tương tự vết dạn vết tích. Bạch ngân trong môn sáng tạo hủy lại phản hồi tại tiên tôn trúc trạm thánh thể phía trên. Trúc trạm trong mắt nhìn thoáng qua mình nứt ra mu bàn tay, lạm tiếng nói: "Đã tới không kịp đi tìm kia cuối cùng một viên mảnh vỡ bạch ngân cửa bị hao tổn nghiêm trọng, như không nhanh chóng tu bổ, sẽ triệt để sụp đổ tiêu tán ở giữa thiên địa. Hủy cửa dễ dàng, cần phải muốn đem hủy đi cấm kỵ khôi phục như lúc ban đầu, làm trái pháp tắc trật tự. Cho dù là tiên tôn trúc trạm cũng đem gánh chịu một trận cực kỳ đáng sợ phản vệ tổn thương. Càng nghiêm trọng hơn tình huống, thánh thể tiên hồn đều đem nhận không cách nào vãn hồi trọng thương." Kim Tiên Tức Liêu nói: "Cho dù là tập kết tiên tôn cùng chúng tiên chi lực, muốn tu bổ bạch ngân cửa, cũng cần 3 năm khoảng chừng. Kia thi ma đảo tẩu phương hướng là phương bắc, kia là vạn ma cổ quật phương hướng, hắn muốn chạy trốn về Hắc Ám đại lục." Một tên khác tiên giả tức giận phát biểu: "Kẻ này thật sự là âm hiểm đến cực điểm. Hắn tự biết thánh tôn dưới lòng bàn tay, tuyệt không sinh cơ, lại phát rồ, không để ý lục đạo an nguy, dẫn động bạch ngân cửa cùng tiên tôn pháp chỉ tay kháng." Còn tiên trong lòng đều tràn đầy hận nói: "Tiên tôn trúc trạm đã xuất thủ, lấy thánh thể chống đỡ phản vệ tổn thương. Bọn hắn là tiên nhân thần, từ cũng nhao nhao kinh sợ điều động tiên lực, rót vào bạch ngân trong môn, ngăn kháng cái này phản vệ tổn thương, bắt đầu tu bổ mảnh vỡ, trong lòng khổ không thể tả." Kim Tiên Tức Liêu đối với lời này, lại là ôm một trong cười, xem thường, nếu là dứt bỏ thân phận không nói, kẻ này tại phong vẫy tay bên trong cứu hộ một thành tu sĩ mất tính, cũng coi là việc tiện. Bây giờ chúng ta muốn đem hắn thẩm phán, hắn bất quá là lợi dụng bên người có thể lợi dụng hết thể điều kiện đến từ bảo đảm thôi, cũng là chưa nói tới cái gì âm hiểm đến cực điểm. Chẳng lẽ lại chúng ta muốn giết hắn, hắn còn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó chờ chúng ta giết? Huống chi, nếu không phải biết được tiên tôn ở đây, có chữa trị bạch ngân cửa năng lực, hắn như thế nào lại không kiêng kỵ như vậy gọi ra bạch ngân cửa? Bọn hắn hạ phàm, vốn là tới giết hắn. Một con còn vị thành niên thi ma vương tộc, vốn nên trong nháy mắt có thể diệt. Bây giờ lại bị trái lại, bị giới hạn đây. Thậm chí ngay cả tiên tôn đại nhân đều không thể không ăn một lần ngậm bồ hòn. Cái này thi ma thủ đoạn cũng là khéo đưa đẩy thú vị cực kỳ. So với chúng tiên tức giận nói giận, tiên tôn trúc trạm vẫn như cũ lạnh định không gợn sóng, trên mặt cũng không thấy bị hí lộng tính toán phẫn nộ, một đôi tràn ngập thần ý con mắt, từ đầu đến cuối như vậy thâm bất khả trắc. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, đổi nguyên áp. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể đao loạn hoan hủy hệ nạn. Kẻ này mang đi 2 cái vương tộc thi châu, thi thủy thần nguyên, còn có thanh đồng cửa. Thật không thể để hắn trở về Hắc Ám đại lục. Cần mau chóng ngay tại chỗ tru sát. Cái gì? Thanh đồng cửa. Lần này, ngay cả tư pháp kim tiên tức Liêu sắc mặt cũng thay đổi. Thanh đồng cửa nhất là cấm kỵ cửu môn một trong, tính nguy hiểm cùng giữ dằn tính ở xa bạch ngân trên cửa. Từ xưa đến nay liền không có cửu môn chọn chủ tiền lệ, bây giờ lại nhận một con thi ma làm chủ. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Mặc dù hắn Tử Diễn Tiên Đồng không cách nào xem diễn xuất tiểu tử kia vậy mà thân xanh đen cửa đồng, nhưng Tước Liêu đối với tiên tôn Trúc Trạm không dám có chút chất vấn. Vị này tuổi nhỏ thi ma vương tộc, thật là không tầm thường a. Tiên tôn Trúc Trạm bắt đầu hạ đạt chu sát khiến, Tư Hiển, Thọ Phụng, Tạm Biển, Đàm Nguyên Tư, liền do các ngươi ra biển một trận chiến, chu sát kẻ này, không được sai sót. Tư Hiển, Thọ Phụng, Tạm Biển, Đàm Nguyên Tư bốn người đều là hợp thần cảnh giới bạch tiên. Tiên tôn Trúc Trạm lựa chọn người cũng không phải là quần tiên bên trong người mạnh nhất, lại là thích hợp nhất bốn tên nhân tuyển. Bốn người bọn họ cảnh giới ép tới vừa vặn, đến một lần nhưng bất tất tụ thiên đạo pháp tắc áp chế. Thứ hai, tại cái này chư thiên tiên thần phía dưới, thiếu đi bốn vị này bạch tiên, cũng là không ảnh hưởng tu bộ bạch ngân cửa tiến triển. Bốn người dễ nghe lĩnh mệnh, hóa thành bốn đạo lưu quang, xẹt qua chân trời, rất nhanh đuổi theo. Kim Tiên Tức Liêu cũng đang muốn hộ tống chúng tiên cùng một chỗ hợp lực tu bộ bạch ngân cửa. Lúc này tiên tôn Trúc Trạm thanh âm lại lần nữa vang lên, Tức Liêu, ngươi cũng cùng đi. Kim Tiên Tức Liêu mặc dù trong lòng kinh nghi, từ hắn ra mặt đi giết bắt một con còn bị thành niên lại bị trọng thương thi ma vương tộc, không khỏi có đại tài tiểu dụng. Nhưng đối với tiên tôn Trúc Trạm mệnh lệnh, hắn xưa nay sẽ không chất vấn, chỉ có tuyệt đối phục tùng, cũng rất nhanh hướng phía Bách Lý An rời đi phương hướng đuổi theo. Đột nhiên cảm thấy, tìm một cái quá phận người thông minh làm đối thủ, đích thật là một kiện làm cho người rất chuyện tình không vui. Cửu Thập Cửu đón gió đứng ở tịch từ điệu to lớn cánh chim bên trên, thần sắc băng lãnh. Bách Lý An bất quá khoanh chân ngồi tĩnh tọa một lát, đã thức tỉnh thi châu sức khôi phục quả thật là kinh người, tại tiên tôn Trúc Trạm một trường kia uy áp hạ nứt ra thân thể không ngờ hoàn toàn khôi phục. Hắn chậm chậm phun ra một ngụm tinh trọc khí tức, từ trong cửa tay áo lấy ra một viên ngân lắc lư mảnh vỡ tinh tế đánh giá, thâm thủy đáy mắt nhìn không ra là tâm tình gì. Hắn nhẹ nhàng nói, ta đã nói rồi, phong hư sở cầu con đường trường sinh, ta nhất định sẽ đem đánh nát. Cửu Thập Cửu nghiêng đi đôi mắt, lạnh đạm ánh mắt xuyên thấu qua trong cuồng phong bay múa sợi tóc nhìn Bách Lý An một chút, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã an toàn, tận ngươi tất cả lực lượng trốn đi, tuy nói ngươi tạm thời kéo lại tiên tôn Trúc Trạm, nhưng tiên tôn Chu sát lệnh sẽ không đình chỉ, ngươi tự cầu phúc đi. Rất hiển nhiên, Bách Lý An đã rời đi Tây Bắc Hải, không tại phương ca ngư phạm vi tầm mắt trong vòng, Cửu Thập Cửu cũng sẽ không thái quá để ý sống chết của hắn. Bách Lý An ánh mắt chuẩn hai lần, tuy nói trong lòng biết quên nhiều vô dụng, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra, phù nghi ngờ, từ bỏ đạt được chân tổ tà thần a. Đây không phải là ngươi có thể đụng vào đồ vật. Tuy nói Cửu Thập Cửu tựa như đem dài lăng phát sinh hết thảy đều không để ý chút nào xem như một trận không trọng yếu phong suy tuyên ấn. Nhưng đến mọi nguồn, cũng không cự tuyệt Bách Lý An vì nàng lấy cái tên này. Nàng khẽ bước cằm, nói, bây giờ, từ bỏ hay không, nhưng dung không được ta nói tính toán coi như xong. Gặp nàng thần sắc mang theo một tia ngưng trọng dị sắc, Bách Lý An nhíu mày, làm sao? Cửu Thập Cửu tại loạn phong bên trong dần dần giãn ra mặt mày lại là có chút băng lãnh, tiếng nói lạnh chợt không chừng. Bất quá là có chút cái không an phận xuẩn đồ, bắt đầu hướng chân tổ tà thần cầu nguyện thôi. Bách Lý An thân thể một chút ngồi đứng thẳng lên, tinh hồng mắt đồng lộ ra một tia lạnh lệ khí. Cửu Thập Cửu đi tới, một cái tay giữ lại tại trên vai của nàng, nàng thanh tịnh như xương tuyết con ngươi trầm thấp nên nói, bây giờ ngươi, nhưng không có dư lực đi quan tâm người khác. Cái này thập phương thành bên trong nhìn như phú quý mê người mắt, cất giấu bẩn thỉu người thực sự quá nhiều, thủy chủ tâm huyết của người ta không nói, còn bất an như vậy phân. Ngày bình thường ngược lại cũng thôi, chỉ là đem chủ ý này đánh tới chân tổ tà thần trên đầu, làm ta là bài trí sao? Cửu Thập Cửu tiếu dung lạnh lạnh, thanh lãnh khuôn mặt mạc mạc như khói, cũng không vương gặp một lần cái này không an phận vật nhỏ đâu. Nàng ánh mắt lưu chuyển, nhìn thoáng qua đám mây phương xa, lại nhẹ cười lên, tốt, ngươi bữa đòi mạng nhóm tới, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nha hứng. Thanh bạch y phục phấp phới nhẹ nhàng, nàng từ cự vũ ở giữa nhảy xuống, như một đoàn thanh lãnh hỏa diễm, tan biến tại liên miên chập trùng mây sợi thô ở giữa. Gặp nàng khó được như vậy chăm chú thái độ, Bách Lý An căng cứng thân thể chậm rãi thư giãn xuống. Dù sao hướng chân tổ tà thần cầu nguyện cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bây giờ chân tổ tà thần bị phong ấn tại phương ca ngư trong tấm hải, như nghĩ cầu nguyện hư có thể cường đại dục vọng chấp niệm làm cầu nối, cùng chân tổ tà thần phát sinh cảm ứng. Cho dù chân tổ tà thần chưa bị phong ấn, tại cầu nguyện trước đó đều cần hướng chân tổ tà thần ba lần tùy tùng ra nỗi thống khổ của mình, dục vọng, chấp niệm. Muốn thành công cầu nguyện cũng là cần thời gian nhất định quá trình. Cửu Thập Cửu năng lực nhận biết, thiên hạ hôm nay không ai bằng, cái này thập phương thành bên trong, hơi có dị động tâm tư, nàng đều có thể cảm giác được. Xử lý việc này, hoàn toàn chính xác nàng so với hắn càng thêm thích hợp. Bây giờ càng quan trọng hơn, là phải nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết rơi sau lưng bọn này cái đuôi. Ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, trong tầng mây bốn đạo thân ảnh như quỷ mị tới gần, tốc độ lại nhanh hơn rồi. Thứ chim, bốn người kia đều không ngự kiếm, túc hạ không có bật gì, đúng là chỉ dựa vào tự thân linh lực thần thông chống giống hư lập ở giữa thiên địa. Nhưng càng sợ chính là, Bách Lý An thăm dò không thấu cái này bốn người trên thân bất luận cái gì một đạo linh lực tiết điểm tồn tại, thậm chí cũng không cảm ứng được trong cơ thể của bọn họ một tia linh lực. Chỉ có hợp thần cảnh giới cường giả mới có thể bản thân ẩn hóa thể bên trong cố định linh lực tiết điểm, thậm chí có thể lấy nghịch pháp thần thông điều khiển linh lực tiết điểm gân mạch phương vị, một thân linh lực tiền biến bản hóa, giống như quỷ thần dấu phách. Bốn người bọn họ nhìn không ra nửa điểm linh lực lưu chuyển, nhưng tốc độ phi hành lại không kém chút nào. Thứ chim, trên trời bạch tiên sao, cảnh giới ép tới như vậy tinh chuẩn, vừa vặn cũng không thụ thiên địa pháp tắc áp chế. Cái này nghĩ đến chính là vị kia tiên tôn Trúc Trạm thủ ra. Bốn tên hợp thần cảnh tiên nhân sao? Thật đúng là đủ thấy hắn. A Bách Lý An tế ra thiên sách quân sơn kiếm, cầm kiếm đứng dậy, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Đai hắn lại lần nữa mở to mắt về sau, đồng lô nhất hồng tối đen, thể nội hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Hắn tay trái mở ra, hóa ra một đạo tinh hồng trường thương. Tay phải cầm kiếm, nâng bích tại đỉnh, lớn như vậy thiên vân lăn lộn như sôi. Bạch tiên tản biển khuỵu tay kim cương sử, trời sinh La Hán tiên nhân tướng, một đôi điện quang lấp lóe con ngươi không giận tự uy, nửa người hắc ám chi lực, nửa người thiên địa linh lực, ngươi cái này thì mà, tu được đường đi hảo hảo tà môn. Bạch tiên tư hiện giọng mũi bên trong trùng điệp phun ra hừ lạnh một tiếng, quả thật là yêu tà dị đoan. Bạch tiên tản hải nhãn mắt bỗng nhiên mở to, đáng chém. Tiếng nói kết thúc, toàn thân hắn tôi đầy kim quang, Phật môn phạm văn trải rộng toàn thân, kim cương sử cầm thiên nhất kích, vạn dặm sơn nhạc cô run rẩy, sương khói nổi lên một phía. Một sử, thành kiếm lôi, kinh thiên biến. Bạch Lý An hít sâu một hơi, ngón trỏ điểm nhẹ kiếm cách, một sợi kiếm khí màu xanh điểm, đem vẽ đến hòa hợp xong. Tay áo phiêu chiêu, hắn cầm kiếm mà đứng thân ảnh vị nhưng bất động, lại tại phất tay áo kiếm lên thời điểm, vô số tàn ảnh từ trong thân thể của hắn lược ảnh mà ra. Cổ thần hoa tư thị kiếm pháp, phất y y tam chiếu. Phất một cái áo, thiên vân nát. Đứng ở cánh chim phía trên Bạch Lý An quần áo tại trong gió chậm rãi lắc nhẹ. Hai phất y y, tinh thần biến. Âm một tiếng xé vải thanh âm, Bạch Lý An ống tay áo vỡ ra một đường vết rách, vết nứt biên giới quyển đốt một tầng liệt hỏa. Ba phất y y, sắc trời ôm, dáng mây thu, kim cứng nát. Toàn bộ thiên khung đều nhiễm lên một tầng kiếm ý đổ mi ấm kim sắc. Bạch tiên tản biển trong tay chỗ quả nhiên kim quang sử phát ra một đạo xì khẽ âm thanh, cũng không vỡ ra, chỉ là sử thân giống như bị một sợi kiếm khí vô hình mở ra một đạo nhỏ bé vết tích. Hiện ra kim quang đuổi bặm từ vết rách bên trong từng sợi phiêu khởi. Tản biển rộng lớn cảm giác đau lòng, giận bên trên đôi lông mày. Kim quang này sử là theo hắn ngàn năm bản mệnh chi vật, tổn thương một phân một hảo, cũng phải cần hao phí cực lớn tâm thần tới sửa bổ. Nguyên lai tưởng rằng cái này thì mà tu vi bất quá hồn khải cảnh giới, tiên tôn đại nhân là vì bạn vô nhất thất, mới phái ra bốn tên bạch tiên, một kim tiên đến đây hạ đạn chu sát lệnh. Nhưng cái này thi ma có thể một kiếm phá mở hắn kim cương sử, tiếp một kích sau, là thật ra ngoài ý định. Lấy kiếm tu xuất thân bạch tiên thọ phục một thân trang phục cũng không cùng với bình thường kiếm tiên như vậy xuất trần, hắn một thân rách dưới quần áo, bên hông đeo lấy một thanh không kiếm vỏ. Chỉ nghe hắn cười ha ha lên tiếng, nói, Tạng Hải lão nhi, qua nhiều năm như thế, ngươi uống rượu chẳng lẽ uống đến tu vi đều hoang phế xuống tới. Kim cương sử cùng thành bộ dáng như vậy, đúng là ngay cả một con độ kiếp một cảnh thi ma đều bắt không được đến, nhanh đi vừa uống rượu hóng mắt đi, lại nhìn bản tiên một kiếm chẳng ma. Chỉ gặp bàn tay hắn vỗ bên hông vỏ kiếm, một sợi kim sắc kiếm ánh sáng thổ lộ lấy ôn hòa thuần hậu kiếm khí tranh nhưng ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo kiếm ánh sáng từ trong vỏ kiếm nối đuôi nhau mà ra. Một thanh trong vỏ kiếm, đúng là ẩn giấu ngàn vạn đạo kiếm. Siêu, siêu, siêu. Mạn thiên phi vũ kiếm khí như là khai thiên lui tránh đem mảnh không gian này cùng nhân gian trên trời đơn độc chạm cách xuất tới. Tại kiếm khí bao phủ phía dưới, nghi đạo kiếm ánh sáng hóa thành một đạo to lớn sát kiếm chi trận, Bạch Lý An đứng trước tại trong trận hình ương. Kiếm khí loạn vũ như tơ, tại Bạch Lý An thân thể ở giữa cắt chém ra vô số dài nhỏ vết thương. Kiếm này tu Bạch Tiên một thân kiếm thế kinh người, mặc dù cùng kia tạm biển thân là cùng một cảnh giới, nhưng rõ ràng thực lực xa ở trên hắn. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn một kiếm đã ra, vạn kiếm chiều bái, lại chỉ ở trên người hắn lưu lại nhìn như dọa người ngoại thương. Vị này kiếm tu Bạch Tiên, dường như ẩn ẩn cố ý đang nhường. Bạch Lý An nhất thời đắn đo bất định người này nghĩ thế nào, hắn hoành thương quét ra, một kích toàn lực, thân súng run mạnh ở giữa, run ra ngàn vạn đóa hửng đỏ thương hoa. Thương hắn trận giết mà đến ngàn vạn kiếm ánh sáng đều là kia thương hoa vô thanh vô tức thôn vệ trong đó. Bạch Lý An vung thương lắc một cái, bị ngạn hoa hoa nở hoa tàn, vì để thôn vệ kiếm trận vừa vặn đối tạm biển phun ra mà ra. Ngàn vạn kim sắc kiếm quang như mưa nặng hạt đập nện ở trên người hắn, là đen ngầm huyết khí thôn vệ chỗ nhuộm kiếm quang không còn là hữu hình vô thần. Uy thế kinh người. GS, hôm nay mới biết cá tử lại là thức ăn kích thích, hôm qua ăn xong nhiều, viêm dạ dày bắt đầu bạo phát, hai ngày này điên cuồng dạ dày trướng đau bụng ù tai. À, lão mụ tử, lần sau có thể hay không tại ta ăn trước đó liền nói cho ta đây là phát á, chờ ta đã ăn xong, đau đến thẳng ngao ngao lại đến cùng ta nói có làm được cái gì à? Lại điều chỉnh một ngày, ngày mai xong càng bổ, hôm nay trạng thái như cũ rất kém cỏi, ngồi gõ chữ thân thể từng đợt lạnh, đầu cũng vô cùng đau đớn, còn tại khu đến ngực rất đau, bởi vì dạ dày không thoải mái, miệng đều là khổ, ban đêm liền uống một chút canh trứng cùng rau xanh, rõ ràng không có ăn bao nhiêu thứ, chính là dạ dày căng đau đến khó chịu, đi ra ngoài vòng quanh công viên đi thật lâu, kia cố khí vẫn là không biến mất, mà lại từ khi dê về sau, thường xuyên 6-7 ngày. Lên hay không lên nhà vệ sinh, người rất bực bội, cảm giác hệ tiêu hóa triệt để mất cân bằng. Đề cử dưới, đội nguyên áp truy sách thật dùng tốt, nơi này đạo loạn. Hoan Nguy hệ nạp mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Về sau ăn cái gì trước đó, đến bãi đủ một chút nào là thức ăn kích thích, đến tránh xét bị mới quan công kích dạ dày về sau, sức chống cự kém xa trước đây. Hôm nay nói là ăn thanh đạm làm cái nước nấu rau giá, người khác đều nói là phát, thịt bò nói cũng phát, bởi vì có ruột đầu cầu viêm cùng viêm dạ dày, khoai tây khoai lang cả rốt cháo những này cũng không thể ăn. Sau đó bắc vẫn là loại kia mãi đường không kiên nhẫn thụ thể chất, sữa bò sữa dê những này bổ cũng không thể uống, vừa quát liền trướng khí cảm giác rất no, thậm chí mùa đông ăn trái cây, nếu như không có ăn nóng đều có thể đau đến lăn lộn đầy đất, cái gì cũng không thể ăn, sức chống cự theo không kịp, thật không biết nên làm gì bây giờ. Đều một tháng, còn tại khụ, dùng sức hít sâu một hơi, ngực cũng đau. Hôm nay thực sự không muốn mời giả, nhưng trạng thái còn chưa điều chỉnh tốt, bác không muốn đem thân thể của mình mài đổ, còn thiếu một chút có thể phát một chương lúc đầu nghỉ ban đêm lá gan ra, nhưng người rất dã rời tình nguyện hoa 1000 điểm tích lũy xin phép nghỉ, ngày mai buổi sáng bổ đủ tái phát đi, sau đó ngày mai xong càng, ban đêm phát ngày mai phần. Hôm nay đi ngủ sớm một chút, dưỡng đủ tinh thần đi. Hôm nay muốn mạng chính là đau đầu. Bác thật không phải là kiếm cơ xin phép nghỉ, là không nghĩ tới lần này Dương Di chứng như thế mãnh, bác bác mãi mãi vô ngực bộ CT nói là phổi có điểm trắng tử, đã bắt đầu nhập viện rồi, mỗi ngày cũng là sức đầu mẹ chán, ra cũng có thân thích Dương nói là hít thở không thông, đưa khám gấp hâm mộ người khác 2-3 ngày liền tốt sinh long hoạt hổ người. Trước kia phong tỏa trong lúc đó, bác bác không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà gõ chữ cũng là không đi, sẽ không lây nhiễm còn không có bao nhiêu cảm xúc. Lần này đau rơi vào trên người mình, mới biết được có bao nhiêu gian nan, vẫn là hy vọng tình hình bệnh dịch có thể sớm ngày vượt qua, sớm một chút quốc thái bình an đi. Chương 1061, dưới ngòi bút hoa nở, đạo cốt tàn lùi. Chương 1061, dưới ngòi bút hoa nở, đạo cốt tàn lùi. Tạm biệt sợ là cả đời này đều không nghĩ tới, mình lại còn có một ngày sẽ chính diện nhận Tư Hiền trong vỏ vạn kiếm nhất kích. Vào đầu vì kiếm kia sát trận chính diện đánh chúng tạm biệt phát ra một tiếng đau thương tiếng kêu, từ đám mây bay xuống. Tư Hiền một mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại sẽ ngộ thương đồng bạn. Hắn lại đập vỏ kiếm, kiếm trận trở vào bao, ánh mắt sâu nhưng mà nhìn xem Bách Lý An. Thi ma chủng tộc thiên phú, thôn vệ chi lực. Bách Lý An khẽ cười nói, hảo nhãn lực. Tư Hiền ánh mắt lưu chuyển, ngón gái nhẹ nhàng nuốt ve vỏ kiếm ở giữa đường vân, cổ phát trong vỏ kiếm đều là vận sức chờ phát động ung tùm kiếm y vương tộc thi ma thức tỉnh chủng tộc thiên phú, ngược lại cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Tư Hiền ánh mắt buông xuống, rơi vào Bách Lý An tay trái trôi này máu thương bên trên, bờ môi nhẹ bén, nhưng đem hai loại chủng tộc thiên phú hòa làm một thể điệp ra sử dụng bản tiên vẫn là lần đầu gặp. Tạm biệt đến cùng là một hợp thần cảnh bản tiên, tuy là cái này vạn kiếm trận chính diện đánh chúng, đầy người chật vật rơi xuống đám mây. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, đổi nguyên áp. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể đao loạn hoan nguy hệ nạn. Nhưng rất nhanh lại đem khí tức ổn định lại, chân đạp thanh cương, tàn ảnh chật chật, thân pháp cướp, tức hồn hển đuổi tới. Tư Hiền, ta nhìn ngươi kiếm này tu được mới là dở dở ương. Lăn tăn cái gì? Đường đường bạch tiên, mà ngay cả một độ kiếp cảnh thi ma đều nắm không được, còn có mặt mũi ở đây nội chiến. Nói chuyện chính là bốn tiên bên trong, duy nhất không chú trọng chú nhan bề ngoài bạch tiên thọ phụ. Hắn một bộ thương hủ vẻ dàn mua bộ dáng, trên mặt làn da lỏng, thật mỏng một lớp da hạ có thể thấy được ánh ánh trong suốt tự nhiên tiên cốt. Hắn mười ngón tay tại trước ngực liên động, trong nháy mắt liền kết xuất mấy lạng trên đường cổ thủ ấn. Một đạo thủ ấn đại thành, Bách Lý An đỉnh đầu hành không xuất hiện một tòa cự đại sơn nhạc đại cốc. Một ấn, rời núi. Đạo thứ hai thủ ấn theo sát viên mãn, Bách Lý An túc hạ hạo đạn vân cùng, biến thành một vũng sóng biết lam hải. Hai ấn, rời biển. Cái này là tiên nhân chân chính thần thông, bạch tiên thuật pháp, thiên địa đại năng thủ đoạn. Cái này lớn như núi biển, cũng không phải là thiên địa pháp tướng, mà là chân chính thực chất nhân gian sơn nhạc cùng xuyên trạch, vì hắn lấy nghịch thiên hạo đạn đạo thuật, rời núi rời biển nơi này. Cương phong tịch tịch, thiên nhân tay áo đồng bền. Lấp biển. Theo hắn chấp tay hành lễ, mênh mông chính khí sông cửu tiêu, sơn nhạc tử khí đông lai, hóa thành cầu vượt dội thẳng vần tiêu cửu thiên chí thượng. Hắn lấy tử khí mượn thiên cơ, cửu thanh linh trạch vào núi tới. Tử khí thanh huyền, đem ngọn núi kia nhạc miêu tả vẽ đến càng thêm nguy nga hùng tráng. Nhị khí chi sắc sen lẫn như long xà bút pháp, tinh diệu vẽ chỉ riêng vẽ ảnh, trong khoảnh khắc hợp thành một bức cầm ẩm sóng dậy hùng nhạc sơn hà đồ. Rơi núi, lấp biển. Dãy núi như rồng, kỳ thế hùng hùng. Một núi nhưng lấp biển, càng chớ hô núi trong biển kia một bộ nhỏ bé thi ma thân ảnh. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Từ chim cặp kia che kín trời trăng cánh chim tan biến tại mây lưu bên trong, sơn nhạc cùng biển cả nhấp kết hợp một tuyến. Mọi âm thanh cố tĩnh như chết. Liền ngay cả kia nhanh chóng lưu động tầng mây, đều giống như thời gian đông kết ngưng chết bất động. Kiếm Tiên Tư Hiền đôi mắt mỉm cười nhắm lại, nhịn không được vỗ tay tán dương, trăm năm không thấy, thọ phụ Minh Sơn Hải thuật quả nhiên là cố gắng tiến lên một bước a, có thể dẫn động thiên địa chi lực, chuyển phong núi, dựng câu vượn, kết linh đường, ngự núi lấp biển, có thể nói đại thần thông vậy. Bạch Tiên thọ phụ khẽ buông sợi râu, hắn nhất quán trầm ổn, trên mặt chưa biểu lộ ra bất luận cái gì thụ dụng thần thái, chỉ là thở dài nói, chỉ tiếc cứ như vậy, vốn nên tùy tùng tại kim bên trong tiên điện hai cái kia thi châu, khó mà thu về. Tạm biệt nhịn không được cười nói, vương tộc thi châu, cùng ta tiên bối trung nhân, vốn không đại dụng, bất quá là xem như chiến lợi phẩm để mà cất giữ thôi, hủy cũng là không quá mức đáng tiếc, dù sao bất quá là kiện tử vật. Nhưng kẻ này khác biệt, hắn nhưng là thi ma nhất tộc người thứ 17 vương tộc, thi vương tướng thần vì đó phong ấn cũng không tiếc tự tổn mệnh cách cũng muốn sáng tạo ra hậu duệ, nếu là thả nó trưởng thành làm lớn, tương lai tất thành đại họa. Bây giờ thọ phụng minh một tay sơn hà thuật, cũng là vì tiên tôn kiếp nạn, vĩnh trừ hậu họa. Thọ phụng luôn luôn tôn trọng tiên tôn trúc trạng, đối mệnh lệnh, không chỗ không theo, chỉ muốn thập toàn thập mỹ mà đem hoàn thành làm tốt. Nguyên bản thần thái còn có chút ngưng trọng thần trương, bây giờ nghe hắn nói như vậy đạo, sắc mặt hơi trầm xuống tới. Ai ngờ sau một khắc, một sợi kiếm quang thẳng tắp sáng thành một đạo thật dài bạch tuyến, đem vậy cái kia tòa lấp biển sơn nhạc nguy nga từ giữa đó một phân thành hai, mở ra một đầu thẳng tắp mà sắc bén to lớn khe. Suối phun thác chảy, loạn vân phi độ, kiếm khí hoành thu. Bạch tiên phụng thọ thân thể lợi dụng, hai con ngươi hơi xanh, đôi bàn tay tâm đống nhiên thật sâu vỡ ra một đạo thấy xương sâm sâm to lớn vết cắt, lòng bàn tay máu tươi như suối phun tung tóe mà ra. Hắn nhíu mày, không tự chủ được nắm chặt song quyền, hai con ngươi lạnh chìm nhìn sang. Chỉ gặp đá vụn quần quần ở giữa, Bạch Lý An cầm kiếm tại đỉnh, sắc mặt trắng bệch, một thân linh lực phun trào như suối, bảy đạo linh lực tiết điểm điền cuồng lấp lóe, như băng như nước. Phụng thọ đem máu tươi chảy xuôi như sông song quyền rủ xuống giấu tại lớn trong tay áo, đáy mắt giấy lên từ điện thanh sương, chiến ý nổi lên. Lệnh đúng lúc này, một con lấy màu hồng tay áo cánh tay cản tại trước người hắn. Phụng thọ trong mắt chiến ý ngưng lại, thần sắc không hiểu nhìn xem Bạch Tiên Đàm Nguyên Tư, huynh trưởng. Đàm Nguyên Tư là bốn tiên chi bên trong lớn tuổi nhất, cách ăn mặc lại là đẹp đẽ nhất một vị. Hắn lấy một thân hoa đảo sa y, mi thanh mục tú, thiếu niên xương tướng, mặt mày cong cong. Trời sinh một khuôn mặt tươi cười, một thân linh khí giống như có can đảm trời đủ, chỉ có kia một đôi ánh mắt cô đọng, giống như ngậm huyền huyền năm cánh hoa nở chi ý, thật sâu nhìn chăm chú Bách Lý An, lại để cho người không tự giác mịt mở phát giác được mấy phần lạnh tận xương nguy cơ. So với còn lại kia ba tiên cầm trong tay phẩm tướng bất phàm tiên khí, trong tay hắn chỉ nhắc tới lấy một cây không hiện linh lực, tạo hình phổ thông cũ kỹ chút bút. Chỉ có như vậy một con phổ thông thông chút bút, phối hợp cái kia một thân đáng chú ý tao khí hoa đào cái áo, lại có loại không nói ra được ôn nhã đa tình. Đàm Nguyên Tư nhìn xem Bách Lý An trong tay giờ cao tại đỉnh thiên sách quân sơn, song đồng bên trong năm cánh màu sắc chập chờn nở rộ ra, hình như có một sợi dị quang nhanh chóng lấp loé qua thứ. Ngữ khí của hắn dương nhẹ, mang theo một tia không hiểu ý vị, thiên sách quân sơn kiếm lại rơi vào trong tay của ngươi. Đưa ánh mắt của hắn rơi vào thiên sách quân sơn trên thân kiếm cái kia đạo sáng tỏ lấp loé hoàn chỉnh minh văn bên trên lúc, đáy mắt dị sắc sâu hơn chút, hơn nữa nhìn tình hình này, kiếm này không ngờ nhận ngươi làm chủ nhân. Chẳng biết tại sao, khi hắn nói xong câu đó thời điểm, Bách Lý An cảm giác được hắn nguyên bản đạm bạc như hồ tâm tư, không bừng lên một vòng cực kỳ địch ý mãnh liệt. Cái này xóa địch ý cùng lập trường không quan hệ, cũng tại tiên tôn hạ đạt chu sát khiến không quan hệ, mà tựa hồ là cùng trong tay hắn thanh kiếm này có lớn lao liên hệ. Thọ Phụng nghe được thiên sách quân sơn kiếm lúc sắc mặt đã khẽ biến, lại nghe kiếm này không ngờ nhận chủ tên này thì ma sắc mặt càng là không quái dị, nhìn về phía Bách Lý An trong ánh mắt đã toát ra đạm đạm thương hại ý vị. Đàm Nguyên Tư mặt mày vẫn như cũ cong cong, mang trên mặt cười, trong mắt có ôn hòa màu sắc nở rộ, tiến lên bước ra một bước. Một bước lên thanh phòng, hoa đào loạn rơi như hồng vũ. Núi nghiêng, biển tận, loạn mây khô. Mưa rầm nhau nhau, hoa đào bay phất phơ, vạn vật phá vỡ. 2000 năm trước, bạn tiên trên là hải ngoại tấp vương cảnh trong rừng một gốc thanh trúc, may mắn gặp đến Côn Luân Thần Sơn 3 vạn năm một lần khư băng, đến thần sơn một sợi tiết lộ thánh ý rốt đã, khải thần phủ, hóa linh hai, thành hình người. Tu đạo trăm năm, có chút thành tựu, bái sư Côn Luân Sơn, từng vị Côn Luân Sơn bên trên linh tiên tu làm ngoại sơn đệ tử, cư trong núi ngàn năm tuyết nguyệt, luyện tiên tâm, rèn thần phủ. Nói lên tuổi nhỏ thành danh lúc quá khứ, Đàm Nguyên Tư trên mặt ý cười càng sâu xa hơn chút, mặt mày ở giữa tràn đầy hồi ức chi sắc. Năm đó bái sư Côn Luân người, có tiên có yêu có tu sĩ, chung 3000, đều là thế gian nổi bật tiên tài người, chỉ có ta bộc lộ tài năng, có 1023000, chỉ kém một bước, liền có thể chính thức bái sư tại Côn Luân Sơn, trở thành Côn Luân đệ tử tiên. Nói đến đây, Đàm Nguyên Tư trên mặt tiếu dung lại đạm đi rất nhiều, không khỏi lắc đầu, chỉ tiếc, ta lại khó tại Khinh Thủy Nữ quan hạ cuối cùng một đạo đệ bên trên. Bách Lý An thu kiếm mà đứng, lấy tay áo che miệng, buồn bực khục hai tiếng, đại hắn buông xuống tay áo lúc, màu trắng trong ống tay đều là điểm điểm tinh hồng. Hắn ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Bạch Tiên Đàm Nguyên Tư, đạm đạm nói, cho nên, cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Hắn liên tiếp ngăn trở ba tên Bạch Tiên riêng phần mình tuyệt kỹ thành danh, liền trên mặt nhìn như nhẹ nhõm, nhưng luận cảnh giới, ở giữa dù sao cách dòng dã một cái lớn cảnh. Nếu không phải tiên ma hai thể song tu, lại để dám tự quyết, thiên sách quân sơn kiếm, ti thủy thần nguyên đủ loại át chủ bài thủ đoạn. Chỉ dựa vào tự thân cảnh giới tu vi, hắn sợ là ngay cả một hiệp đều chống đỡ không xuống. Nhưng mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, muốn từ bốn người này vi sát chi chung đào thoát, tuyệt không phải cái gì chuyện dễ. Lúc trước cùng Đoạ Tiên Phong hư một trận chiến, lại liên sát Long Ngư Kình loại kia tử hùng tà chi vật, vốn là tiêu hao bị hao tổn nghiêm trọng, một khắc điều tức tính dưỡng thời gian đều không có, lại cùng động sát tâm phủ nghi ngờ quần nhau một phen, vì đó hai đội trọng thương. Bây giờ, bất luận là tâm thần hay là thân thể cũng đã gần muốn đến cực hạn. Mà trước mắt vị này trong bốn người, nhìn nhất là thâm bất khả chắc Đàm Nguyên Tư còn chưa xuất thủ. Cùng ngươi đương nhiên có quan hệ. Đàm Nguyên Tư đạm đạm cười một tiếng, chỉ vào thiên sách quân sơn kiếm, thở dài, vị này Khinh Thủy Nữ quan lưu lại cho ta cuối cùng một đạo để chính là kiếm này. Đem muôn kê phong nhã, há đổ thanh tâm hồn. Ta sở tu chi đạo là vì thủ mây hoa nở đạo, chúc vị khí phong phạt, giống kiếm loại này sát phạt chi khí quá thịnh canh giết chi vật, ta vốn nên kính nhi viễn chi. Nhưng đã là Côn Luân nữ quan xuất gia chi đệ, năm đó tuổi nhỏ tâm cao, đương kích động chi. Chỉ là chưa từng nghĩ, cái này thiên sách quân sơn kiếm tàn văn một bút, nặng như khôn núi, mặc ta hồn lực như thế nào cùng kiếm ngữ, đều như gió xuân qua cương vị, không nhúc nhích tí nào, này để khó giải. Lúc đầu còn tưởng rằng là Khinh Thủy nữ quan cố ý làm khó dễ, là cho nên lấy một thanh không cách nào phụ linh phàm khí làm đề. Đàm Nguyên Tư Minh cười sang sảng lấy, nguyên là không biết, đúng là bản tiên nông cạn tại thế gian này, lại vẫn thật có người có thể phát huy ra thiên sách quân sơn kiếm chân chính lực lượng. Cũng thế, đường đường Côn Luân Sơn Khinh Thủy nữ quan tự tay rèn tạo nên một thanh kiếm, như thế nào lại là phàm phẩm? Ta tuy là tiên tu, nhưng ở Côn Luân chỉ toàn khư bên trong tiên quan trước mặt, cuối cùng vẫn là một viên thế tục phàm trần tâm a. Bách Lý An ánh mắt chớp động, nghe hắn lời này ý tứ, đúng là ngộ nhận là kiếm này vì Khinh Thủy nữ quan tạo thành. Mà lại xem hắn thần sắc giọng điệu, luôn tự ở giữa, dường như đối vị này Khinh Thủy nữ quan có nhiều ngưỡng mộ nhớ lại chi tâm. Ngược lại cũng khó trách vị này Bạch Tiên Đàm Nguyên Tư nhìn thấy kiếm này thành linh, sẽ đối với hắn sinh ra như vậy sâu địch ý, nguyên lai trong đó còn có như thế một phen nhân quả. Hắn niên thiếu thành danh, tại 3000 tiên đạo thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, nhất là hăng hái lúc, lại bởi vì một thanh kiếm rời xa Côn Luân. Lấy hắn như vậy tâm cao khí ngạo, như thế nào lại cam tâm làm một Côn Luân ngoại sơn đệ tử? Từng để cho hắn thiếu niên âu sầu thất bại một thanh kiếm, bây giờ lại tại một con thi trong ma thủ rực rỡ hào quang, làm dạn núi tích biển, kiếm văn đại thành. Cái này lại nên sao ý khó bình. Một trận nhân quả, kết thủ kết toán rất sâu. Bất quá dạng này cũng tốt, từng để cho bản tiên đều cảm thấy thúc thủ vô sách một thanh kiếm, hôm nay liền để bản tiên đến vấn kiếm thử một lần phong mang tốt. Đàm Nguyên Tư mỉm cười, nói, thi ma huynh, ngươi nhưng chớ có chết được quá nhanh, chỉ cần để bản tiên tận một lần tính mới là a. Hắn lại đạp một bước, giữa ngón tay thanh trúc bút lạc. Vẽ hoa tô lại nhánh, phát họa phong nguyệt sơn hà thế. Nhân gian 3 tháng, toàn thành hoa đào tàn. Đào thơm phương phức, màu hồng khói nhẹ như ôn nhu lửa, đem u bạch mây đốt nhiệm đến trạm phấn không nớt, xoay tròn mây tản câu nguyệt, chí nhu, đến nhã. Cực điểm phong lưu phía sau, lại là sát ý vô tận. Đào phấn biển mây như sóng như nước thủy triều, một nháy mắt trở nên hung hiểm và phần, đem Bách Lý An thân ảnh trùng điệp bao khỏa trong đó. Một mảnh nhu hòa như sợi thô cánh hoa rơi dính tại Bách Lý An kiếm trong tay phong bên trên, trong khoảnh khắc hóa thành thổi phồng phấn sương mù quanh quẩn. Cái kia đạo thẳng tắp viên mãn kiếm văn tựa như vì đó một loại nào đó lực lượng thần bí chặt đứt, đột nhiên mất đi độ sáng. Trong lúc nhất thời, Bách Lý An cánh tay kia bỗng nhiên mất đi chi giác, Thiên Sách Quân Sơn kiếm thoát tay gấp rơi vào phàm trần. Hoa mây chi hải khí thế lại trướng, quất vào mặt mà qua, Bách Lý An toàn thân hắc ám huyết khí bị địch thanh đến chỉ toàn, thì châu yên lặng, linh lực như chết. Hai loại kiên quyết khác biệt hệ thống sức mạnh bất quá là tại trong nháy mắt, liền bị đối phương phong kín, khó mà vận chuyển nửa phần. Thời khắc này Bách Lý An nhìn liền như là phàm nhân. Nếu không phải có biển hoa nhờ vả, sợ là ngự độn không thể, như kia Thiên Sách Quân Sơn kiếm rơi xuống. Đàng Nguyên Tư năm cánh đôi mắt sáng lấp lóe, mi tâm linh vụ phiêu nhiên từ không dứt, chúc bút biến hoa không ngừng, màu hồng linh vụ như nhẹ như mực, tùy bút thế mà du tẩu thành một mảnh huyền huyễn ảo diệu tự tại lớn cảnh đẹp trong tranh. Bách Lý An liền tại cái này lớn hoa trong kính, như thân ở đạo pháp lồng giam bên trong. Trong mây muối đảo như mưa phùn, giả dích vô tận dán vào tại Bách Lý An da thịt ở giữa. Bách Lý An túi đầu nhìn xem áo quần hắn như không hoa đào cánh, ngưng mắt nghiêm mặt nói, tinh thần bí pháp, ngươi là chuyên tu tinh thần lực phụ tiên. Cánh hoa dán vào da thịt, Bách Lý An thể nội tràn đầy huyết khí, tinh khí đều lấy tốc độ kinh người bị kia cánh hoa hút đi. Bách Lý An chợt thấy tim không còn, thật giống như bị một bàn tay vô hình móc sạch, từ cái này chống chân tim ở giữa, diễn ra từng chiếc xanh biết thúy thanh chặt cây. Chặt cây ở giữa hợp lấy nhiều đám phấn ấu nụ hoa, run rẩy đón tiên phong, chậm rãi nở rộ nội tâm, màu sắc từ bạch đến phấn, lại từ đạm phấn hóa thành hồng nhạt, cuối cùng phần đuôi đỏ thấm dần dần hóa tử, mở đến tinh phóng. Màu tím sầm vết dạn tại Bách Lý An tim ở giữa lan tràn ra. Không tệ, ta không phải sát phạt kiếm tiên, cũng không phải huyền pháp đạo tiên, ta không tu bản pháp, chỉ tu phù đạo. Bạch Tiên Đàm Nguyên Tư hai tay ôm ngực, ý cười nhàn nhạt, tiên độ dài rằng, rằng, ta cố gắng cả đời, chỉ công một đạo, tu nhất pháp. Một tiên một bút, tung hoành một thế, tuy là Bạch Tiên chi thân, tại bình thường kim tiên trước, cũng có lực đánh một trận. Ngươi có nghe nói qua? Phù tiên vẽ cảnh, dưới ngòi bút hoa nở, đạo cốt tàn lụi. GS, đổi mới chậm, thật có lỗi, ban đêm còn có một canh, chương 1062, kiếm lên trấn sơn hà chương 1062, kiếm lên trấn sơn hà Bạch Tiên Đàm Nguyên Tư thần sắc kiêu ngạo, cái cằm nhẹ giơ lên, nhìn xem mây mù trong biển hoa Bách Lý An, không khỏi quậy tung lấy giữa ngón tay chút bút, cười lấy nói ra, hoa nở một đám, nhánh sinh chín đóa. Đợi chín hoa thể phóng, từ bạch biến thành đen, ngươi cũng liền biến thành cái này đẩy trời cho bụi, không tồn tại nữa. Ánh mắt của hắn buông xuống, ném đến Thiên Sách Quân Sơn kiếm rơi xuống cái hướng kia, đáng tiếc à, phàm kiếm thành linh, phong mang cũng liền. Không gì hơn cái này mà thôi. Một câu nói xong, hắn trong đồng tử năm cánh hoa nở, dần dần sinh sau cánh, tâm cảnh tự nhiên có tăng lên. Bạch Tiên Đàm Nguyên Tư hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình có thể đến như thế niềm vui ngoài ý muốn. Tuổi nhỏ thành danh thời điểm, vì một kiếm cố tâm, bởi vì lấy phần kiêu ngạo kia mà rời xa cô luân. Lại bởi vì vấn kiếm thất bại, lòng tự tin gặp khó cho phép. Tại vị kia âm thầm hâm mộ nữ quan Kinh Thủy, cũng không muốn ở trước mặt nàng túi đầu làm tiểu. Châu Ngọc phía trước, cảm giác ta hình huế, một thế chỉ có thể xa xa chiếm ngưỡng. Loại này nhỏ bé thấp tiên đạo, cũng không phải là hắn cả đời sở cầu. Vì vậy hắn khiến bái sân cửa, quăng người vào phù đạo, chuyên công một thuật. Chỉ vì ở trên thanh tiên giới, danh chấn tứ phương, cuối cùng sẽ có một ngày có thể cùng nàng sánh vai đồng thể. Trong lòng của hắn biết rõ nàng là cao cao tại thượng côn luân nữ quan, hai ở giữa khoảng cách chênh lệch rất xa, đây không phải là từ thời gian có thể bù đắp chênh lệch. Bây giờ một trận chiến, lại phát hiện nguyên lai trôi này khó mà hiểu thấu đáo điều khiển Thiên Sách Quân Sơn, được linh về sau, nguyên lai cũng bất quá cùng đây. Nguyên là thịnh danh chi hạ, kỳ thật khó phó. Sự thật chứng minh, hắn cùng Côn Luân Sơn bên trên vị địa, khoảng cách cùng địa vị, cũng là có thể thông chẳng qua thời gian để đền bù. Bạch Tiên Đàm Nguyên Tư tâm tình thật tốt, nhịn không được triệu hồi bám vào Thiên Sách Quân Sơn trên thân kiếm hoa đảo, đem kiếm mang tới nhìn qua. Ai ngờ thần niệm đại động phía dưới, kia phiến hoa đảo không nhúc nhích tí nào bám vào mũi kiếm ở giữa, giống như nhẹ cỏ lay cổ nhạc, đúng là khó mà dao động được phần. Đàm Nguyên Tư trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng, cái này Thiên Sách Quân Sơn kiếm mặc dù chưa chắc có đa đặc thủ, nhưng duy nhất một điểm chính là nặng. Nặng như càn khôn, có mênh mông đông nhạc ngư long khí. Như thế nào là một bút hoa đào lực có thể gánh chịu? Thế là hắn đành phải sai khiến Thọ Phụng đi lấy kiếm, lâu tại lồng chim bên trong, phục đến trở lại tự nhiên. Thiên thu vạn tuế về sau, ai ngờ binh cùng đủ. Thọ Phụng huynh, làm phiền thay ta lấy được kiếm này. Không biết lần này bản tiên mang theo kiếm lại đi Côn Luân Sơn, nàng xem ta lệnh kiếm tàn văn, hoa đào vì bỏ, lại cho là loại nào tâm cảnh. Thọ Phụng gặp huynh trưởng tâm cảnh có tăng lên, giống như rỡ xuống trên thân nhiều năm gông xiềng, mắt sinh sau cánh hoa. Hiển nhiên mượn một trận chiến này tiên cơ dẫn, dần dần có phá cảnh chi tướng. Không khỏi vì hắn cũng cảm thấy rất là cao hứng, hắn đang muốn từ đám mây đổ dưới, đi hướng nhân gian Thương Sơn nguy nga ở giữa đem kiếm thu hồi. Đúng lúc này, chỗ kia đem Bách Lý An trùng điệp bao quanh hoa đảo biển mây, đột nhiên trở nên gấp gáp bắt đầu cuồng bạo, ầm rung động từ điện thanh xương lấp loé không dứt. Nương theo lấy một đạo trong trẻo mà cao vút lệ mình, Bạch Tiên Đàm Nguyên Tư đột nhiên từ kia trong mây cảm nhận được một đạo giống như quan sát thương sinh lạnh lùng ánh mắt. Hắn mi tâm thốt nhiên nói nhói, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo quanh trúc bút đống nhiên lơ lửng, đầu bút lông đúng là tại hắn lòng bàn tay ở giữa vạch phá ra một cái miệng máu. Máu tươi sa sút trong ngáy mắt, mây phá, một sợi hàn ý như rét đậm đêm dài dáng lâm bao phủ thương cùng, tự có xương giết bách thảo chi ý, đầy trời hoa đảo tự nhiên tàn. Một con ấu tiểu thanh vũ huyền điểu vỗ cánh mà lên, một đôi chim đồng như khảm bóng đêm huyền hắc một mảnh, ánh mắt cao khiết mà lạnh lùng. Nó ngập lên vân phong bên trong một sợi cánh hoa, lúc lông vũ rơi tại Bách Lý An đầu vai. Hắn mở ra bàn tay tiếp nhận lúc, đem trong miệng kia sợi ngưng xương đem khô cánh hoa nôn tại trong lòng bàn tay của hắn. Bách Lý An mi tâm lóe ra huyền thanh phù mang, giữa ngón tay chậm rãi đem kia phiến kết xương cánh hoa nghiền nát thành bụi. Hắn răng môi ở giữa, cũng là đang chậm rãi bật hơi ngưng xương. Tiên trưởng cũng không phải là kiếm tu, như thế tùy ý vân kiếm, khó tránh khỏi lộ ra tâm ý không thành. Thiên Sách Quân Sơn kiếm mặc dù ẩn tích nhiều năm, nhưng cũng không phải ai cũng có thể hỏi kỳ phong mang. Bách Lý An tái nhợt môi phong nhấc lên mặc cho tàn hoa bay múa thành sương, đều biến thành phía sau hắn một mảnh tàn mộ xào xạc bối cảnh chi sắc. Người có phù bút một con, như thế vừa bạn, ta cũng có thần phù một đạo, hỏi bút tiên trưởng. Bách Lý An hai con ngươi chẳng thành, đồng bên trong giống như sương lạnh lôi, trên vai thanh vũ huyền điệu dương cánh mà lên, hướng phía bay qua loạn mây hoa đảo trung bản bay xoay múa. Bạch Tiên Đàm Nguyên Tư giữa ngón tay con kia thanh trúc bút chống rông kết xuất một vòng sương sắc, làm hắn giữa ngón tay nhói nhói không chịu nổi, như kim đâm. Hắn sát mặt biến hóa, vận điệu thu hồi thế bút, đẩy trời hoa đảo đống nhiên hóa thành sáng rực phân sương mù, dư hương tàn lạnh. Chưa đông kết phi vân theo kia đối ấu tiểu cánh chim màu xanh chậm chậm lưu động. Cánh làm bút, vũ bị hảo. Phát huy vô cùng tinh tế phát họa ở giữa, như lụa mỏng mây trắng đúng là phát họa nguyên hóa thành Đàm Nguyên Tư bộ dáng. Huyền điệu lao xuống trong mây giống bên trong, phù ý đại thịnh. Đàm Nguyên Tư sắc mặt trong nháy mắt lâm vào tái nhợt, hắn nhịn không được che miệng thấp hẹ ho khan. Trong bụng một mảnh thấu xương thâm hàn, đúng là từng ngụm mẹ ra lớn nhỏ không thôi mang máu khối băng. Chỉ gặp hắn phần bụng hở ra độ cong càng lúc càng lớn, mà trong miệng mẹ ra khối băng cũng càng ngày càng nhiều. Đàm Nguyên Tư đồng tử biến ảo ngàn vạn, vừa lấn tới thứ sáu cánh hoa lá liền chật vật như vậy tàn lùi xuống dưới. Tâm cảnh thay đổi rất nhanh, đạo tâm tự nhiên là thâm thụ ảnh hưởng. Nhưng Đàm Nguyên Tư còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, hắn ánh mắt băng lãnh gấp lệ, chưa chấp bút tay trái nhanh chóng vẽ viết ngưng ra một đạo hừng hực thiêu đốt hỏa phù. Hắn nắm phù thành quyền, nắm đâm cháy hừng hực, hướng mình cao cao nổi lên phần bụng hung hăng một kích. Chỉ nghe tiên trong thân thể truyền đến kinh khủng nổ đùng thanh âm, Đàm Nguyên Tư há miệng oa một tiếng, phun ra từng ngụm thanh thủy. Phần bụng cái này mới chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Hắn thân là tiên nhân phụ sư, biết rõ thần phù đáng sợ, không dám có chút chủ quan, chúc bút lăng vẽ thành tuyệt, một đạo thẳng tắp phù quang từ cần cổ sẽ qua. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, môi tế tuôn ra một vòng huyết sắc. Ngay tại lúc đó, huyền điểu lệ minh mà lên, huyền hóa thành Đàm Nguyên Tư bộ dáng mây giống ầm vang sụp đổ thành sương mù. Bạch Lý An nâng lên một ngón tay, tiếp nhận hóa thành phù quang huyền điểu, đánh sơ sát quanh thân bám vào làn da ở giữa cánh hoa. Huyền điểu nôn linh, đem từ Đàm Nguyên Tư trộm cấp mà đến khí cơ chậm rãi nôn như Bách Lý An trong mi tâm. Vì kia hoa đảo hấp thu mà đi tinh khí linh lực cấp tốc về bổ, khô quắt làn da cũng trong nháy mắt khôi phục tràn đầy. Hắn cất kỹ thần phù, nhìn xem từ nói chuyên tu phong nhã đạo Bạch Tiên Đàm Nguyên Tư, nói: "Đến tột cùng là thịnh danh chi hạ, kỳ thật khó phó, vẫn là tiên trưởng chắc tí là từ, cho tại từ hy, tự cao tự đại đâu." Nhìn kỹ, tại Đàm Nguyên Tư thần tình lạnh như băng dưới, Bách Lý An phất tay áo chiêu nói: "Kiếm lên." Rơi vào nhân gian thiên sách quân sơn kiếm phá mây mà lên, giống như ngủ rồng thức tỉnh, kiếm văn sáng rõ, làm tiêu lang vân. Cổ kiếm lên thân quấn, lập tức chấn sơn hạ. Sự thật chứng minh, cũng không phải là kiếm nặng hoa nhẹ, khó nhận nặng. Dù cho trên thân kiếm không hoa không có xương mù không gió nguyệt. Một tiếng kiếm lên, ngàn vạn dặm sơn hà thiên địa xa, cũng bất quá là kinh hồng một cái mắt. Bách Lý An cầm kiếm chém ngang, kiếm quang xẹt qua Đàm Nguyên Tư hai con người, mang ra một sợi hoa đảo rơi vào trên mũi kiếm. Cùng hắn trong tim mở tàn nhánh hoa tương ứng thành cảnh. Bách Lý An nhìn xem khuôn mặt băng lãnh Bạch Tiên, nhặt tiếng nói, kiếm này phong mang, ngươi còn không tư cách đến hỏi. Đàm Nguyên Tư nhìn kia lão kiếm phun mới mang, hăng hái định cản khôn kiếm khí. Ai có thể nghĩ cái này vậy mà lại là một thanh phàm khí chi kiếm có thể tỏa ra phong độ tuyệt thế? Không khỏi hiết hầu đắng chát, trong lòng chắn buồn bực. Liên chiến bốn tên bạch tiên mà không bại, Bách Lý An chiếm hết thượng phong lại không ham chiến, thu kiếm chạm cánh khô. Trường lên tư ấn, lại lần nữa triệu ra. Thứ chim, hướng về phương xa bay qua mà đi. Đàm Nguyên Tư tự biết phù này cách nào so với liệu, hắn triệt để rơi tầm thường. Ai có thể biết được, bốn tên bạch tiên tề xuất, lại vẫn không để lại một độ kiếp cảnh tí ma. Cái này truyền đi, sợ là đến làm trò hề cho thiên hạ. Bốn tiên tương hô nháy mắt, ánh mắt băng lãnh gật gật đầu. Hôm nay chính là liều phải trọng thương, cũng quyết định không thể để cho kẻ này đào thoát đi. Tạm biển áo dài cởi một cái, cởi đến thắt lưng, kim sát phạn văn trải rộng toàn thân, tóc đen lịch phiêu mà lên, trận mắt kim cường tướng. Hắn chắp tay trước ngực, thiên địa lên hoàng trung đại lữ thanh âm, trời rơi một vệ kim quang cự trường, đoạn đi Bách Lý An con đường phía trước. Ngay tại lúc đó hắn lại sinh lòng hai niệm, thế ra kim cương sử, hướng phía Bách Lý An cái hót đâm tới. Tư Hiển bàn tay tại bên hông trên vỏ kiếm ngay cả đập ba lần, lần này từ vỏ bên trong bay ra kim kiếm lại không phải ngàn vạn đạo. Ba dưới lòng bàn tay lại vẹn vẹn nuôi thành một thanh dài bằng bàn tay kim sắc kiếm ánh sáng, du lịch như trong mây ảnh lòng, nhanh như thiểm điện. Vừa hiện vừa ẩn, mới gặp hình dáng liền biến mất tại mây dã chi bừng. Thọ phụng một trường bắt ngang xuống núi sông, trường ý mạnh mẽ thoải mái. Đàm Nguyên Tư tấm kia trời sinh khuôn mặt tươi cười khó được hoàn toàn không có ý cười, chỉ còn lại chiến ý nâng bút ở giữa, không vẽ hoa đảo, mà là vẽ ra ngàn năm qua, hắn chưa từng vẽ ra thanh diệp trúc lâm vũ giả dích. Bốn đạo sát cơ đồng thời khóa kín Bách Lý An, nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử một cái chớp mắt. Bách Lý An túc hạ đạp nhẹ cánh chim, từ chim ngẩng đầu chạy xéo mà lên. Một thân lông vũ từng chất dựng nên như kiếm, gấp siêu bắn ra, chính chính đánh trúng tại tầng mây bên trong ngẩn sát cái kia thanh kim sắc kiếm ánh sáng. Loạn vũ như mưa, kia kiếm nhỏ màu vàng kim vì đó đánh trúng, kiếm ý không tăng phản tăng đến cực hạn. nhưng Tư Hiển lại phát hiện kia chỗ trường kiếm ý kiếm nhỏ màu vàng kim lại là vì từ chim kiếm khí chỗ nhiễm đồng hóa, không hề bị hắn trưởng khống. Hắn sát mặt một lần hai nhiên, rốt cục nhận ra cái này âm khí âm u quái điều lai lịch, đúng là lấy kiếm khí làm thức ăn Đông Thiên Thần Điện. Từ chim vi là yêu vật, lại xuất từ Đông Thiên Thần Điện. Thời gian trước đã cởi yêu áo, khí tức huyền huyền, nửa yêu bán tiên, nơi nào sẽ là như vậy âm quỷ chi khí xâm nồng bộ dáng. Đạo gọi tiên nhân hảo hảo nhìn lầm một lần. Trôi này tiểu kiếm tiện ấn sát, mọi việc đều thuận lợi, nếu như dùng đến đường, nhưng thuấn sát cùng các loại cảnh giới bạch tiên tam tên, không thể làm không chân quý. Tư Hiển hô to đau lòng, quả gặp sau một khắc. Từ chim đem kia kiếm nhỏ màu vàng kim nuốt vào trong bụng, một thân kiếm ý bỗng nhiên phóng đại. Bách Lý An một mắt tinh hồng, song châu cùng nhau rung động, ngầm huyết chi lực toàn bộ triển khai, đỏ tươi ma khí như sương mù tản ra. Từng trôi huyết sắc trường thương trưng bày tại trong huyết vụ trùng tiên bạo khởi, nên tiếp kia là hán cự trường, đâm đến vân tay nứt ra, treo đông nhiên với thiên trong mây. Cùng lúc đó, Bách Lý An hầu lên ngai ngái chi ý, trái tim đan điền hai nơi, giai truyền đến trận trận thiêu đốt đốt nứt đau nhức ý một lần tùy ý sử dụng thể nội ngầm huyết chi lực, liên chiến bất bình, thậm chí ngay cả thi châu đều phát sinh mãnh liệt phản ứng. Như tiếp tục sử dụng, sợ là sẽ phải lưu lại cực kỳ nghiêm trọng phản vệ tổn thương. Lần đầu ngưng kết thi châu, căn cơ còn bất ổn, đổi lại bất luận một vị nào vương tộc thi ma ở đây, cũng không dám tùy ý tiêu xài sử dụng thi châu chi lực. Nhưng bây giờ Bách Lý An lại không thể chú ý nhiều như vậy. So với phản vệ tổn thương, chết ở chỗ này hiển nhiên càng không có lợi. Đối với phía sau cổ đánh tới kim cương sử, Bách Lý An cũng không làm ra quá lớn phản ứng, thậm chí ngay cả tư thế đều không kịp điều chỉnh, phía sau cổ mở ra một đóa sáng rực bị ngạn hoa. Kim cương sử rơi vào trong hoa tâm, xô ra kim trung hồng minh tiếng vang. Kim cương sử chưa thể phá vỡ Bách Lý An thân thể, mà kia đóa bị ngạn hoa cũng không có thể đem kia kim cương sử thôn vệ. Hai cỗ lực lượng còn từ giằng co, thọ phụng đoạn trưởng Sơn Hà đại thế đã mà tới. Bách Lý An một kiếm lên cả khuôn, triệu Sơn Hà vô lượng. Sơn Hà đối Sơn Hà, bạch tiên chi lực, cuối cùng nan địch nửa viên ti thủy thần nguyên, đoạn dưới lòng bàn tay, Sơn Hà băng. Chỉ là hai cỗ lực lượng đối bính xuống tới, thiên sách quân sơn kiếm trên thân kiếm minh văn triệt để diệt ngầm hạ đi. Một vòng vết tàn đều trở nên cực kỳ nhạt nhẽo, như tuyết lớn vết tàn, vừa sắp tiêu tận. Kể từ đó, thiên sách quân sơn kiếm ngắn hạn bên trong, không cách nào lại dùng để ngăn địch. Phiên phái nhất vẫn là Đàm Nguyên Tư Hoa Trúc. Hắn vì thiên địa linh trưởng vật yêu tu xuất thân, sở tu phù hình chi đạo. Hắn vẽ gió, vẽ nguyệt, vẽ hoa cỏ cây cối, vân lam xuyên trạch, cực ít vẽ trúc. Bởi vì trúc vì bản thể hắn, như thành bút vẽ ra, này phù tất nhiên hút hắn tinh phách chi lực. Dạng này hội họa ra linh phù, lực sát thương lúc này lấy hải lượng. Bách Lý An không dám kinh thường, cơ hồ là trong nháy mắt ép giống trong linh đài toàn bộ tinh thần lực, triệu ra hai đạo thần phù, từ điện cùng ngân ngọc. Từ điện mở đường, ngân ngọc phá trúc. Một mảnh màu xanh biển trúc, lá bay toán loạn, trúc xương cốt khắp nơi trên đất. Đàm Nguyên Tư hiển nhiên không nghĩ tới Bách Lý An lại thâm tàng ba đạo thần phù, mi tâm lớn rung động dưới khiếp sợ, khí cơ lớn băng, trúc bị mà bản thể tổn thương. Một phen giao chiến xuống tới, bốn tiên bên trong, lấy hắn mạnh nhất, đồng thời cũng là hắn ăn Bách Lý An mạnh nhất thần phù công kích, bị thương nặng nhất. Một ngụm hôn tạp cái này bản nguyên máu tươi từ trong môi phun ra, Đàm Nguyên Tư khỏe mắt vỡ ra mấy xóa nếp nhăn. Luôn luôn có thuật chú nhăn hắn, đúng là sơ hiển vẻ giàn mua. Bốn tiên bên trong đều nhận lấy thuật pháp phản vệ trọng thương, trong lúc nhất thời, độn mây chi thuật cũng biến thành chậm lại. Bọn hắn tâm thần phải sợ hãi, thực sự không có thể hiểu được hắn lấy độ kiếp chi thần, làm sao có thể đủ tại bốn tên hợp thần cảnh tiên nhân vi sát chi trùng khổ chống đỡ bất bại. Thi ma vương tộc chính là đáng sợ như vậy một chủng tộc sao? Ngược lại cũng khó trách sẽ để cho tiên tôn đại nhân coi là lục đạo cấm kỵ, một khi hiện thế, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem diệt trừ. Phản vệ tổn thương dưới, bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà truy kích. Cứ việc Bách Lý An cũng tương tự tốt thụ không đi nơi nào, nhưng dưới người hắn, từ chim không hư hại mảy may, che trời hai cánh đong đưa phía dưới, tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền muốn chạy ra bốn tiên vây giết lĩnh vực phạm vi bên ngoài. Gặp đây, bốn tiên khuôn mặt tràn đầy vẻ xấu hổ, lại không hắn vừa chạy trốn vẻ kinh hoàng. Bởi vì bọn hắn biết được, vị đại nhân kia còn chưa xuất thủ. Nghĩ tới đây, nguyên bản đối cái này khó chơi khó giải quyết thì mà kia phần căm hận bài xích chi tâm, cũng không khỏi biến thành nhàn nhạt thương hại đồng tình. Vị đại nhân kia, ti trưởng chính là tiên đạo phán quyết luật pháp, nhất là bất dung tình, lạnh lùng ác quan, cực tăng tà ma. Như hắn chết tại bọn hắn bốn tiên thủ bên trong, ngược lại cũng có thể đổ một cái giải thoát. Nhưng nếu là làm cho vị đại nhân kia xuất thủ, hắn sợ là đến không có chút nào chống cự đất là chân mà bắt, đưa vào thượng thành tiên giới xa trong thiên ngục, còn sống bị lột sống thi châu cực hình, cho dù là trước kia thi ma vương tộc, cũng khó có thể chịu được.